Chương 241, thấy rõ bạch. Hai đạo nhân ảnh đột nhiên xông đụng vào nhau, giống như khủng long, kinh thiên động địa. Bành! Một quyền đem đối thủ thân thể đánh cho phá diện. Vô số màu đen bướm bay lượn, tràn diện rất là yêu mị. Sau một khắc, Lâm Y Dĩ Viên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Giang Hiểu sau lưng, bàn tay như ngọc trắng mang theo nồng đậm linh mang, nặng nề mà đánh vào Giang Hiểu phía sau lưng. Nhưng vào lúc này, một tia ô quang hiện lên. Hắc Khải Huyền Giáp trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Hiểu trên người, ngăn lại một kích này. Cùng một thời gian, Giang Hiểu hai đầu lông mày một viên màu đỏ thám hỏa diễm ấn ký đột nhiên sáng lên. Bạch. Một cỗ trọng lực đột nhiên giáng lâm tại Lâm Y Dĩ Viên vị trí khu vực. Xoẹt, Giang Hiểu cầm ngược hấp nhận, lấy một cái xảo trá đến cực điểm độ cong hướng lên nhấc lên. Đen nhánh hình trăng lưỡi liềm hồ quang lệnh Lâm Y Dĩ Viên gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Bình chướng linh lực màu xanh từ trong tay chuông bạc bên trong phát ra, tại này trước người hình thành một đạo linh lực bình chướng. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu khẽ miệng khẽ nhếch, thể nội tất cả linh lực đều hội tụ đến ở trong tay hấp nhận. Một cỗ hủy diệt chi ý chậm rãi tiết lộ ra. Trên khán đài, những cái kia thất trọng trở lên truyền kỳ ngự linh sư lập tức kinh hãi lên tiếng, đây là giờ này khắc này. Giang Hiểu trong tay hấp nhận dường như thế gian thâm thúy nhất hắc ám, tản ra vô cùng tận tịch diệt khí tức, lệnh hết thảy vật sống cảm thấy bản năng e ngại. Đây là năng lực gì? Lâm Y Dĩ Viên đồng dạng cảm nhận được một cỗ đủ để uy hiếp chí mạng. Kết thúc. Nương theo lấy nhẹ nhàng một câu, một đầu đen nhánh đường cong xé rách không gian, hoàn toàn không có chút nào tác cảm giác, Lâm Y Dĩ Viên linh lực bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, càng thêm khiến cho kinh khủng là, tia đen nhánh khe hở giống như vực sâu nuốt hết thảy. Hấp lực cường đại truyền đến, Lâm Y Dĩ Viên chợt cảm giác mình tựa như là lỗ đen khóa chặt bình thường, hoàn toàn vô pháp bước ra rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một màn màu đen dần dần tới gần. Bạch, bạch, bạch. Vừa lo gian, mấy đạo nhân ảnh dáng lâm tại Lâm Y Dĩ Viên bên người, đem này mang rời khỏi ra khu vực an toàn. Soạn. Toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn cho triệt để được rung động. Cái này, tiểu thủ tịch đây là năng lực gì? Ông trời ơi, cảm giác này cũng quá khủng bố đi. Làm sao không gian đều bị xé nứt rồi? Bát cảnh cung đại tỷ đầu làm sao người đều bị dọa sợ rồi? Không đợi đám người nhiều làm phản ứng, một tên thất trọng ngự linh sư lão giả giận dữ quát, "Tiểu thủ tịch, ngươi đây có phải hay không là quá đáng?" "Làm sao?" Giang Hiểu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Ta làm trái nào đó hạ quy củ sao?" Cái này, lập tức, tên lão giả kia ngôn ngữ bị lại. Một cái khác thất trọng ngự linh sư khóa chặt lông mày, nhìn về phía nơi xa chậm rãi biến mất đen nhánh khe hở, sau đó mở miệng hỏi, đây là năng lực gì? Giang Hiểu đạo, minh sát. Nghe vậy, tên kia thất trọng ngự linh sư thật sâu mà liếc nhìn Giang Hiểu, năng lực này rất uy hiếp, tận lực không cần đối đồng môn xuất thủ. Tại này bên cạnh, Lâm Y Dĩ Viên giờ phút này gương mặt xinh đẹp thượng tất cả đều là mờ mịt, hai mắt vô thần, đã mất đi tất cả tình cảm. Hán, là nghĩ giết mình. Một cỗ vô pháp nói rõ cảm giác trống rỗng vượt qua tử vong, chiếm cứ ở tất cả trái tim. Một bên khác, Giang Hiểu liếc mắt Lâm Y Dĩ Viên, trong lòng biết tầm nhìn đã đạt thành, cũng không đợi trọng tài tuyên bố kết quả, liền phối hợp đi ra. Ca. Trên khán đài, Giang Thiền mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Giang Hiểu bóng lưng. Nàng hoàn toàn không rõ vì sao ca ca muốn hạ nặng tay như thế, kém một chút liền thật giết chết Lâm Y Dĩ Viên. Rất tốt, xem ra ngươi rốt cục tìm về trạng thái. Một chỗ góc tối không người bên trong, Tô Hàn lặng im đứng lặng, trong mắt dâng lên một đạo mãnh liệt chiến ý. 444 trong quỷ vực. Giờ phút này cả phiến thiên địa đã bị triệt để đánh vỡ. Đại địa hoàn toàn tìm không ra dù là một tấc hoàn hảo khu vực, vào mắt tất cả đều là sâu không thấy đáy khe hở, giống như vực sâu, lệnh người sợ nhưng. Trong không khí càng là tràn ngập sắc bén linh khí còn xuất lại, thường nhân thậm chí đều không thể tới gần mảnh khu vực này. Bá, vô mấy đạo kiếm quang, giống như lệ không, chiếm cứ toàn bộ không gian. Quỷ láo cá thân thể ở trong đó không ngừng bị xé nứt, giống như bị cuốn tiến một cái cối xay thịt bên trong, huyết đục bị chia cắt thành từng khối nhỏ bé mảnh vỡ, ngay cả giọt máu đều bị cắt chém thành hai nửa. Ha 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 ha. Quỷ láo cá hung hăng ngang ngược kiệt lệ tiếng cười nhưng như cũng vang vọng tại phương thiên địa này ở trong. Lệnh người khó có thể tin một màn. Đây chính là thân là bách quỷ bảng xếp hạng thứ 11 quỷ láo cá. Bất tử chi thân. Nhưng mà, trên đời vì sao lại có không chết tồn tại? Đối mặt lúc này cảnh này, Bạch Trạch ánh mắt bình tĩnh, dường như tuyệt không nhận ảnh hưởng quá lớn. Ừm. Kia bảy huyết nục một lần nữa hội tụ, lại lần nữa ngưng kết thành một vị huyết y thiếu niên thân thể. Quỷ láo cá bỗng nhiên giống như là cảm thấy được cái gì bình thường, nhíu mày. Trận chiến này ngược lại là tận tính. Từ khi đi vào bắt trọng ngự linh sư về sau, hồi lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đánh qua một khung. Bạch Trạch ngữ khí bình thản, giống như vừa mới chiến đấu đối nó đến nói không lại là một trận tương đối thú vị trò chơi. Sau một khắc, Bạch Trạch khỏe miệng có chút dương lên, trong tay linh kiếm chỉ hướng thương khung, gàn từng chữ, chỉ tiếp, trò chơi kết thúc. Tiếng nói vừa ra, một đạo kiếm quang giống như trùng trùng điệp điệp trường giang, trực tiếp chém về phía màn trời bên trong tầng mây. Nương theo lấy đối phương một cử động kia, ủy láo cá trong mắt lại sinh ra một vẻ bối rối, không, làm sao có thể? Nghiên xúc nhóm, các ngươi biết mình đối mặt đến tột cùng là tồn tại gì sao? Bạch Trạch giọng địa mai vô cùng nhìn phía xa đồng dạng lâm vào vùng vây dây chết ở trong minh phủ bảy quỷ, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng nổ đạo, thuận thiên mà làm, thay trời hành đạo. Cái này chính là ta thiên cơ cung. Bạch. Cùng một thời gian, ánh mặt trời vàng chói triệt để xé rách nặng nề tầng mây, bắn ra tại đông xuyên thành phố mảnh này quanh năm không thấy ánh mặt trời quỷ vực ở trong. Quỷ láo cá dường như gặp phải thiên địch bình thường, quay người muốn trốn. Cùng lúc đó, trên bầu trời thiên tướng mỉm cười, con ngón đúng ra, trên tiếng đàn hóa thành một đạo màu xanh âm phủ, đánh trúng quỷ láo cá thân thể. cái sau đột nhiên toàn thân tê dần. Đồng thời, một bộ tử sắc váy dài tinh tú từ thiên ngoại dẫn rơi mấy đạo tinh quang, hóa thành thải sắc dây lụa, đem quỷ lão cá buộc chặt ngay tại chỗ.
Không, không, không.
Quỷ lão cá lại vô trước đây coi trời bằng vùng khí diễm, triệt để điên cuồng lên. Cặp mắt của nó dường như sắp nhỏ máu ra bình thường, thân thể đều sắp bị nứt vỡ, nhưng lại vẫn là không cách nào thoát khỏi dây rùa. Nơi xa, quỷ lái xe chờ một đám huyền quỷ quá sợ hãi, nhao nhao hô lớn, quỷ lão cá.
Không chết.
Phương thiên địa này, ai có thể siêu thoát? Bạch Trạch tay cầm linh kiếm, tại kim sắc dương huy bên trong dáng lâm đi vào quỷ lão cá trước mặt.
Giống.
Cái sau giống như dã thú, mất đi hết thể lý trí, chỉ còn lại có bản năng cầu sinh.
Đưa người đi luân hồi.
Bạch Trạch hưng phấn nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, một đạo rực rỡ kiếm mang chiếu rọi cả phương thiên địa.
Không.
Quỷ lái xe khỏe mắt, như muốn phát điên. Ánh nắng, quỷ lão cá lớn nhất trí mạng thiếu hụt, thiên cơ cùng, thấy do hết thể thiên cơ bất hủ đạo thống.
Đùng.
Bạch Tử rơi xuống. Đồng thời, bàn cờ dưới góc phải, một viên hắc tử chậm rãi tan biến tại giữa hư không. Hắc Bạch đạo bào trung niên nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, lẩm bẩm, này cục còn biết sinh ra biến số sao?
Chương 242, trốn.
Siêu, siêu, siêu. Quỷ lão cá thi thể đột nhiên tại trước khi chết tách ra mấy đạo ánh sáng chói mắt trụ, trực tiếp bắn thủng cả tòa 444 quỷ vực. Ánh mắt chiếu tới chỗ, từng đạo thuần trắng của sáng đem trọn phương thiên địa tính trước cắt phân chia.
Bạch.
Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh đột nhiên xuyên qua mà tới, đi vào Bạch Trạch trước người, đồng thời dùng tay cầm ở quỷ lão cá thi thể.
Sau một khắc,
âm ầm đường chân trời chỗ đột nhiên tách ra một đóa mây hình ấm. Ngập trời khí lãng tuôn hướng bốn phương tám hướng, ngay cả cách xa nhau rất xa 444 quỷ vực đều bị cỗ này sóng xung kích động ảnh hưởng. Trong không khí linh lực tất cả đều hỗn loạn, đây là thuộc về một đầu huyền quỷ cuối cùng qua mang.
Quỷ lão cá.
Quỷ lái xe bi phẫn không thôi, thân thể tiến một bước giữ tận hóa, nghiêm nghị gào thét.
Quỷ lão cá.
Chết rồi. Thương Lan quỷ cùng U Minh quỷ nhãn đồng thu nhỏ lại, cả hai trong lúc nhất thời khó có thể tin.
Đúng lúc này,
đáng tiếc, các ngươi những nghiệt xúc này vì cái gì trước khi chết luôn luôn không thể ngoan ngoãn đem bản mệnh hồn thể lưu lại đâu. Nương theo lấy một đạo nghĩa mai âm thanh, Cửu Linh lần nữa trở về tại 444 quỷ vực trên không. Đồng thời, bên ngoài vì thiếu niên áo trắng hình tượng Bạch Trạch đứng ở này bên cạnh.
Càng xa xôi,
thiên tướng ngồi ngay ngắn hư không bên trong, đánh đàn đạt đấu, một khúc phá trận khúc, sát phạt bốn phía. Bên hông, một bộ tử sắc váy dài tinh tú quanh thân tinh quang vần quanh, linh khí mờ mịt, làm nổi bật lên giống như trích tiên xuất trần ý vị. Quỷ lái xe trong mắt huyết sắc hạ thấp chút. Cho dù quỷ lão cá tử lệnh này trong lòng giống như dao cắt, nhưng tiếp xuống Minh phủ còn đem tiếp tục đối mặt càng thêm tình cảnh khó khăn.
Bành!
Phía bên phải bỗng nhiên vang lên một đạo như sấm bên tai thanh âm. Trầm Luân quỷ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị một viên kim hoàng sắc chung cổ nhập vào đại địa, thân thể mềm mại giống như phế phẩm con rối bình thường, tứ chi xương cốt vỡ vụn, hai mắt thất thần, con người tăng dã.
Cùng lúc đó,
một đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Một cây cốt thép giống như chu thần chi thương xuyên thủng hết thảy, hóa thành lưu quang, cực nhanh đánh út về phía Tô đại nhân sau lưng. Có thể Tô đại nhân cũng không quay đầu lại đưa tay một nắm. Cây kia cốt thép trong nháy mắt liền ngưng kết tại trong giữa không trung, khoảng cách Tô đại nhân phía sau lưng không đủ một trượng chi địa.
Chết.
Sau một khắc, Cơ Vãn Ca đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hồng y phất phới, giống như một đóa thiêu đốt nghiệp sen. Tô đại nhân đứng ở tại chỗ, mặt nạ đồng xanh hạ đôi mắt bên trong mang theo một bôi vẻ khinh thường.
Bạch.
Không đợi Cơ Vãn Ca có động tác gì, thiên khung phía trên bỗng nhiên rủ xuống mấy đạo tinh quang, nặng nề mà đánh trúng tại thân thể của nàng phía trên.
Cùng một thời gian,
trong hư không tự dưng hiện ra vô số đạo ngân sắc dây nhỏ, thành lồng chim trạng, đem Tô đại nhân vây quanh tại chính giữa. Ký mệnh quỷ hưng phấn không thôi mà nhìn xem Tô đại nhân dáng người, nếu như là người này, nàng chết nhất định sẽ làm cho ta nghệ thuật.
Bá, đột nhiên,
một đạo kim sắc hồ quang trực tiếp xuyên thủng hí mệnh quỷ trái tim. Cái sau ngược lại sẽ không bởi vậy tử vong, chỉ là khó tránh khỏi thân thể dừng lại, trở nên phẫn nộ.
Tô thủ tịch, như thế nào?
Ta đây coi là không coi là. Cửu Linh đang muốn mở miệng, sau một khắc liền kinh ngạc nhìn thấy phía dưới Tô đại nhân cùng Cơ Vãn Ca chẳng biết lúc nào hóa thành hư ảnh nhạt đi. Đồng thời, chân chính Tô đại nhân đã xuất hiện tại hí mệnh quỷ sau lưng. Oanh kim hoàng sắc chuông cổ giống như vô thượng tiên khí, giữa trời rơi xuống, trực tiếp đem hí mệnh quỷ trấn áp.
Kịch liệt khí lãng nổi lên.
Tô đại nhân ánh mắt bình tĩnh đứng lặng tại chỗ, một bộ mái tóc dài màu trắng bạc theo gió phất phới, không nhiễm trần thế áo bào trắng càng là giống như một đóa trọc thế gian nở rộ bạch liên.
Cái này,
Cửu Linh hơi kinh ngạc, chợt bật cười nói, không hổ là Tô thủ tịch á hoa trong kính trăng trong nước phía dưới, như không có Cơ Vãn Ca giống nhau phá giải thủ đoạn, vẫn là bắt trọng ngự linh sư vẫn là huyền quỷ đều sẽ mất đi hết thể quyền chủ động.
Chiến đấu chưa bắt đầu, thắng bại liền đã quyết định.
Giang giác, cùng lúc đó,
Long thủ cùng U Minh quỷ, Thương Lan quỷ chiến đấu cũng hạ màn.
Nương theo lấy Bạch Trạch ra trận lại thêm thiên khung phía trên tiên tướng cùng tinh tú.
Thương Lan quỷ cùng U Minh quỷ trọng thương đổ xuống, hoàn toàn không có chút nào lực trở tay.
Cửu Linh, chuẩn bị kỹ càng.
Đột nhiên ở giữa, Bạch Trạch nhàn nhạt mở miệng nói ra.
Nghe vậy, quỷ lái xe đồng tử co rụt lại, đột ngột nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi U Minh quỷ.
Cái sau bề ngoài vì tiểu nam hải hình tượng, giờ phút này sớm đã mất đi hết thảy phản kháng thủ đoạn, nhưng một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm lại như cũng nhìn chằm chằm thiên cơ cùng một đám bắt trọng ngự linh sư.
Ta thích ánh mắt này.
Bạch Trạch tay cầm linh kiếm, chậm rãi dáng lâm đi vào U Minh Quỷ trước mặt, nét miệng lên một bôi khinh thường độ cong, có lẽ nên đem cảnh này chụp được đến, để chịu đủ quỷ vận họa hại người bình thường quan sát.
Tiếng nói vừa ra,
bá, rực rỡ kiếm mang sắc ngưng kết thành hình.
U Minh Quỷ sắc mặt điên cuồng lên,
giống như một đầu dã thú.
Không.
Quỷ lái xe tiếng nổ gầm thét, liều lĩnh trực tiếp hướng này vào tới.
Ồ.
Trên bầu trời thiên tướng mỉm cười, con ngón búng ra. Tiếng đàn hóa thành tính thực chất phù văn màu vàng, liền muốn rơi vào quỷ lái xe thân thể phía trên. Quỷ lái xe lập tức phát động hư hóa, lại kinh hãi phát hiện mình đã ở vào hư hóa trạng thái. Đúng lúc này, quỷ lái xe, một đạo hoảng sợ tiếng kêu bỗng nhiên từ phía dưới vang lên.
Làm sao?
Quỷ lái xe không hiểu quay đầu nhìn lại, liền hoảng sợ trông thấy ban đầu địa phương thế mà còn có một cái quỷ lái xe.
Không phải,
là chính mình hồn thể bị cưỡng chế tính cách rời đi ra.
Thiên tướng bên cạnh, một bộ tử sắc váy dài tinh tú hai tay làm cái phát ấn.
Nguyên cấp cấm thuật, hồn phi phách tán.
So với Bạch Trạch phân hồn còn muốn càng khủng bố hơn.
Không. Quỷ lái xe lập tức cảm nhận được tự thân ly thể hồn phách ngay tại cấp tốc cảm đạm, liền muốn một lần nữa hồi thể. Nhưng vào lúc này, một bộ áo bào trắng Tô đại nhân cùng Long thủ ngăn lại con đường.
Quỷ lái xe, ta đến giúp ngươi.
Cùng một thời gian, Minh phủ còn thừa còn có chiến lược huyền quỷ nhao nhao lên không, vì quỷ lái xe cưỡng ép xé rách ra một con đường sống.
Mạo hiểm vô cùng trở lại trong thân thể.
Cùng một thời gian, U Minh quỷ đồng dạng dẫn bạo tự thân bản mệnh hồn thể. Tại chiếm cứ cả phương thiên địa chói mắt trong bạch quang.
Ác mộng quỷ, khí mệnh quỷ, trầm luân quỷ, thương lan quỷ vết thương chồng chất dựa vào địa thế hiểm trở chống cự lại.
Nhìn xem một màn này, quỷ lái xe trái tim bỗng nhiên phù phù nhảy một cái.
Không,
không,
ta không thể tiếp nhận.
Một cỗ lớn lao khủng hoảng cảm giác bỗng nhiên dâng lên.
Như thế chẳng cảnh, Minh phủ 89 phần 10 được bị nhóm này thiên cơ cung ngự linh sư triệt để hủy diệt.
Quỷ lái xe song tay đang run rẩy, sau một khắc chặt chẽ nắm lại, sắc bén móng tay đâm rách huyết nhục, cảm giác đau đớn làm nó thoát khỏi hết thảy, trong lòng có quyết định.
Oanh ầm ầm tự dưng điện.
Trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo ô tô oanh minh âm thanh.
Ồ,
cao ở không trung thiên tướng có chút nhíu mày.
Cùng một thời gian, quỷ lái xe bên ngoài thân màu đen đường cong dường như sống lại bình thường, điên cuồng bặm mẹo, từng đạo tà ác, hung lệ chi khí quét tán ra tới.
Đầu này nghiệt xúc,
Tô đại nhân, Long thủ, Bạch Trạch đám người nhao nhao ghé mắt.
Quỷ lái xe,
Cơ Vãn Ca đồng tử thu nhỏ lại, khó có thể tin mà nhìn xem thời khắc này quỷ lái xe.
Các ngươi,
nhanh
đi.
Quỷ lái xe dường như chính cố nén một loại nào đó thống khổ, gắt gao cắn răng mở miệng nói,
muốn đi.
Đi đến nơi nào?
Cửu Linh khinh thường cười một tiếng, thân hình nhanh như thiểm điện, liền muốn đem Trầm Luân Quỷ cho bắt giữ.
Nhưng vào lúc này,
xoẹt,
một đạo tử sắc lợi chảo đột nhiên đem này thân thể đột ngột một phát bắt được.
Cái gì?
Cửu Linh phúc linh tâm trí, hiểm lại càng hiểm động dùng thiểm, tránh đi cái này nhất trí mệnh tập kích.
Lại quay đầu nhìn lại,
quỷ lái xe rõ ràng vẫn đứng ở cách xa nhau hơn 100 mét nơi xa mới đúng.
Gia hỏa này nó đang tiêu hao bản mệnh hồn thể.
Cẩn thận chút.
Long thủ nhăn lại mày rậm, trầm giọng nói,
làm sao cũng sẽ không để bọn chúng chạy.
Cửu Linh khinh thường cười một tiếng.
Ngay đột nhiên, một chiếc màu đỏ thấm xe buýt trực tiếp từ Cửu Linh sau lưng mở ra, đột ngột đụng vào trên người hắn, trực tiếp đụng bay ra mấy ngàn mét có hơn.
Các ngươi, lên xe, đi.
Quỷ lái xe ngửa mặt lên trời gào to, âm thanh quyết tuyệt.
Cơ Vãn Ca cùng Trầm Luân Quỷ, khí mệnh quỷ đều sửng sốt.
Đi a.
Quỷ lái xe điên cuồng thôi động 444 đường xe buýt.
Muốn đi?
Khả năng sao?
Long thủ tay cầm long đầu chiến đao, thể nội linh uy mãnh bộc phát, hướng thẳng đến chiếc kia 444 đường xe buýt bộ tới.
Nhưng vào lúc này, trong hư không lại tự dưng đản sinh ra lít nha lít nhít. Đến không hết tự sắc lợi chảo đem một đao kia cho chặn đường xuống dưới.
Ác mộng quỷ,
đi a.
Quỷ lái xe bên ngoài thân một tấc da thịt bỗng nhiên vỡ nát ra, bản mệnh hồn thể chỗ thả ra mạnh mẽ năng lực ngay tại cùng loại với phản ứng tổng hợp hạt nhân không ổn định.
Cơ Vãn Ca khẽ cắn môi son, sau đó cùng Trầm Luân Quỷ chờ Huyền Quỷ lên xe.
Trên đường, Tô đại nhân cùng Long thủ tự nhiên xuất thủ chặn đường.
Nhưng hiệu quả hiền hơi.
Lệnh người không hiểu là, trên bầu trời thiên tướng, Tinh Tú, Bạch Trạch đối với cái này thờ ơ, dường như cố ý muốn chờ đối phương đào tẩu.
Nhìn xem hoàn toàn biến mất tại giữa hư không 444 đường xe buýt.
Quỷ lái xe lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng tự nói, còn tốt lần này cuối cùng là cứu bọn hắn, sau đó lục đạo vô thượng khí tức kinh khủng giáng lâm tại quỷ lái xe chung quanh.
Chương 243, kết cục đã định Lưu Hữu Đức là một cái bình thường xe buýt lái xe.
Buổi sáng 6 điểm chuyến xuất phát, 9 giờ tối thu xe, mỗi tháng tiền lương 8.000.
Sau khi tan việc hẹn lên mấy người bằng hữu uống chút rượu, nghỉ thời gian bồi bồi người nhà, sinh hoạt coi như là qua được. Nếu như không phải là bởi vì sự kiện kia lời nói, có lẽ Lưu Hữu Đức liền cùng trên đời tuyệt đại đa số người bình thường giống nhau, trải qua thuộc về mình cuộc sống bình thường.
Bệnh nhọc điều khiển, hai nạn xe cộ, 17 vị hành khách chết thảm.
Không biết là vận mệnh trêu cợt vẫn là vì sao,
làm lái xe Lưu Hữu Đức ngược lại sống tiếp được.
Thế nhưng,
sống không bằng chết.
17 cái gia đình bởi vì chính mình mà vỡ vụn.
Trên internet, che trời lấp đất chỉ trích, trong hiện thực, cửa bệnh viện trước vây đầy đám người, trong đêm khuya, thật lâu vô pháp tán đi vẻ lo lắng.
Trong bóng tối, thời thời khắc khắc đều cất giấu nhìn chăm chú lên chính mình ánh mắt oán độc, vô pháp ẩn nút.
Lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta.
Trên giường bệnh, Lưu Hữu Đức lâm vào tố chất thần kinh trạng thái, không ngừng mà thì thầm tự nói, tại sao phải để những cái kia vô tội sinh mệnh bởi vì ta mà chết, vì cái gì giống ta dạng này tội nhân còn phải sống sót.
Ô ô ô, ta muốn ba ba.
Ta muốn ba ba.
Ngoài cửa sổ, một cái tiểu nam đồng gào khóc, thanh âm non nớt thật sâu đâm bị thương Lưu Hữu Đức nội tâm.
Mẹ ta hắn đều đã 70 cao tuổi a.
Nàng mới về hưu, còn không có hưởng thụ sinh hoạt, cứ như vậy đi a.
Khác một người trưởng thành cũng mất đi ngày bình thường thành thục cổ trọng, khóc đến giống một đứa bé.
Đối mặt tình cảnh này,
Lưu Hữu Đức đem đầu thật sâu vùi vào đệm giường bên trong, không biết nên như thế nào mặt với cái thế giới này. thật xin lỗi. Lỗi của ta. Tất cả đều là lỗi của ta. Ta là tội nhân. Nếu có kiếp sau, ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Tại vô cùng tận hối hận bên trong, Lưu Hữu Đức tự sát. Sau đó, quỷ lái xe sinh ra. Trong đầu hiện lên Minh Phủ đủ loại quá khứ. 444 trên xe buýt chỗ gánh chịu những đồng loại kia. Vì đồng loại tỉ mỉ kinh doanh 444 quỷ vực. Từ trong quỷ vực giải cứu ra đồng loại. Lần này, cuối cùng là cứu bọn hắn. Cuối cùng, quỷ lái xe đổ vào vết thương đại địa bên trên, máu me khắp người, khóe miệng lại treo một bôi tiêu tan ý cười. Tại này quanh mình, Thiên Cơ Cung một đám bắt trọng ngự linh sư cũng tán đi linh áp, giống như thường nhân đứng lặng. Ai một lúc lâu sau, Long Thủ thở dài, cái này quỷ lái xe tên là Lưu Hữu Đức, khi còn sống cũng coi là cái người đáng thương. Chỉ tiếc, thiên đạo vật mèo, sau khi chết biến thành quỷ, thế mà trái lại tai họa nhân loại. Chung quy là, Tô đại nhân thanh lãnh âm thanh từ dưới mặt nạ phát ra, đạo khác biệt. Còn lại, chính là kia bốn đầu nghiệt xúc. Một bộ thanh sam cựu linh nhìn ra xa hướng nơi xa, ánh mắt thâm thúy. Bốn cái huyền quỷ bản mệnh hồn thể a. Thiên tướng cười nhạt một tiếng, đạo, việc này qua đi, ta Thiên Cơ Cung nội tình lại đem đủ để che chở nhân tộc một đoạn thời gian. Đi thôi, đi tới Thương Nguyên quỷ vực, chuẩn bị thu lưới. Nương theo lấy một đạo nhẹ nhàng âm thanh, mấy đạo hồ quang lướt qua chân trời. Rất rất lâu sau, không ai biết đến một màn, vỡ vụn 444 trong quỷ vực, một cái mang theo thuần trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ người thần bí xuất hiện tại quỷ lái xe trước thi thể. Mênh mông trong hư không, 444 đường quỷ xe buýt bên trong, không khí ngột ngạt phải có chút đáng sợ. Chiếc này là Minh Phủ bảy quỷ xuất hành sử dụng quỷ xe buýt, trong ngày thường loại thời điểm này phi thường náo nhiệt. Trầm Luân quỷ xe cố ý trêu đùa lấy cùng là tiểu hài tử U Minh quỷ, Thương Nguyên quỷ tắc sẽ một bên đánh lấy thần quỷ liên minh một bên ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, quỷ lái xe tắc sẽ tâm tình lấy thuộc về lý tưởng của nó, quỷ láo cá sẽ nằm tại hàng cuối cùng xe trâu ngồi nhắm mắt chờ mắt. Giờ phút này, toàn bộ Minh Phủ chỉ còn lại có bốn đầu huyền quỷ. Ác Ngọc quỷ, Trầm Luân quỷ, Ký Mệnh quỷ, Thương Lan quỷ. Không có chỗ nào mà không phải là trọng thương thảm liệt. Không ai mở miệng, tất cả đều nắm chặt thời gian điều chỉnh trạng thái. Chiếc này hành xử trong hư không quỷ xe buýt cuối cùng sẽ dừng lại, đến lúc đó đối mặt phe mình chính là từ một đám bắt trọng ngự linh sư chỗ tạo thành thiên võng. Hiện tại chúng ta đi đâu? Rốt cục, bề ngoài vì người trung niên áo đen Thương Lan quỷ mở miệng. Không có trả lời. Trong lúc nhất thời bầu không khí rất là vi diệu. Chốc lát về sau, Cơ Vãn Ca nhìn về phía Hí Mệnh quỷ, đạo, ngươi còn có thể bố trí trận pháp sao? Hí Mệnh quỷ nghĩ nghĩ, đạo, có thể. Đến nơi điều kiện, nó cũng không có nói. Tiêu hao bản mệnh một thể. Được. Nghe vậy, Cơ Vãn Ca gật đầu, đạo, chúng ta đi Thương Nguyên quỷ vực. Chỗ kia có cái gì đặc biệt sao? Trầm Luân quỷ khuôn mặt nhỏ ủy khuất ba ba mà hỏi thăm. Chỉ có chỗ kia quỷ vực thâm cư dưới mặt đất, phòng bị tương đối yếu kém. Cơ Vãn Ca đạo, Thương Nguyên quỷ thoát khốn về sau, nhân loại rút lui lại bộ phận ngự linh sư, nhưng trong đó quỷ quái chỗ sinh ra quỷ khí ngược lại là có thể lấy cho chúng ta sử dụng. Có thể sử dụng bao lâu? Đúng lúc này, Thương Lan quỷ mở miệng hỏi. Cơ Vãn Ca trầm mặt lại. Đối mặt Thiên Cơ Cung, chính mình có thể chống bao lâu? Cũng may chính là, Khí Mệnh quỷ mở miệng phá vỡ yên lặng, chúng ta vốn là người đã chết, chính là chống đỡ một cái hô hấp, đó cũng là thiên đạo hậu ái. Thiên đạo? Ha. Cơ Vãn Ca cười lạnh, trong mắt đều là hàn ý lạnh lẽo. Chợt, 444 đường quỷ xe buýt liền hướng về Thương Nguyên quỷ vực chạy tới. Cùng một thời gian, Thiên Cơ Sơn, Tam Thanh Cung, đạo bào trung niên nhân trên mặt toát ra một bôi nụ cười thản nhiên. Trên bàn cờ, vô luận bạch tử, hắc kỳ, hết thảy đều án chiếu lấy trước đây phỏng đoán diễn biến. Tại bạch tử giống như thiên vong bao trùm phía dưới, hắc kỳ nghiễm nhiên bị buộc tiến một cái lui không thể lui xó xỉnh bên trong. Ở nơi đó, bạch tử sớm đã bày ra một cái chí mạng sát chiêu, thật đúng là làm cho bọn ta phế tốt một phen công phu. Đạo bào trung niên nhân tay phải cầm cờ trắng, lẩm bẩm, bất quá chỉ cần có thể thành công luyện hóa cái này bốn đầu huyền quỷ bản mệnh hồn thể cũng là đã đủ. Nghĩ như vậy, đạo bào trung niên nhân ánh mắt thâm thúy, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên bàn cờ. Đại thế đã thành, kết cục đã định, nắm giữ Thiên Cơ Châu, vạn sự vạn vật diễn biến đều tại chính mình nắm giữ ở trong, như không có biến số. Lần này đối với thế nhân mà nói có tật giật mình, Minh Phủ liền có thể hạ mãn kết thúc. Sau một khắc, đạo bào trung niên nhân lại lần nữa đóng lại hai mắt, tinh tế bưng mải lên thiên cơ chiếu dọi phía dưới, sau đó đủ loại. Rốt cục, Ngọc Hư Cung bên trong, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trong mắt chiến ý ngang nhiên, ngày mai liền muốn cùng ngươi phân ra cao thấp, Giang Hiểu. Cách đó không xa, Giang Hiểu đứng ở vị sông bờ sông, hai tay phụ về sau, một đầu mực nhuộm tóc dài, chưa búi chưa hệ rối tung sau lưng, trong gió tùy ý bay lên. Nguyên thủy danh hiệu thi đấu, 16-8, Giang Hiểu VS Tô Hàn. Chương 244, luyện hóa đại trận. Nguyên thủy danh hiệu thi đấu trận chung kết sớm diễn thử. Cả tòa Thiên Cơ Sơn tất cả đều sôi trào. Giang Hiểu VS Tô Hàn. Thời đại này nhất là xuất chúng hai vị thiếu niên. Cái trước chính là danh tiếng vô lượng tiểu thủ tịch, cái sau thì là Tô gia thần bí đệ nhất danh sách. Ai mạnh ai yếu? Một trận chiến này, ngay cả những cái kia thất trọng trở lên truyền kỳ ngự linh sư cũng vì đó hiếu kỳ không thôi. Trên mạng càng là xào nhộn nháo. Tiểu thủ tịch cùng Tô gia đệ nhất danh sách đẩy bổ chủ đề trực tiếp vững vàng chiếm cứ trước hai tên. Đây chính là Tô gia a. Đám người kinh thán không thôi. Vô luận bất kỳ một cái nào thời đại, Tô gia hậu nhân luôn luôn như thế sặc sỡ lóa mắt. Ngay cả mặt khác tam đại gia tộc cũng theo đó bóp cổ tay thở dài. Ngọc Hư Cung bên trong, vừa mới kết thúc điện thoại, Tô Nhược Uyên hiếm thấy lặp lại không dưới mấy đạo dặn dò, "Hàn Nhi, ngày mai ta Tô gia tương lai liền trong tay ngươi. thời đại này chói mắt nhất cái kia tồn tại, nhất định phải là ta lão người của Tô gia. Đối với cái này, Tô Hàn toàn bộ hành trình duy trì trầm mặc, chỉ cuối cùng ừ một tiếng. Ở đây qua đi. Tô Hàn nhìn xem bày đặt lên bàn hộ kiếm, lặng im chỉ chốc lát. Sau đó, hắn quay người, không có nhìn nhiều. Ta tâm vô địch, không cần ngoại bận. Tô Hàn trực tiếp vứt bỏ thanh này Tô gia tiên liệt trảm yêu trừ ma vô thượng linh khí, thần sắc tiêu căng, nói năng có khí phách đạo, Giang hiểu, một trận chiến này, không quan hệ cái khác, chính là ngươi đạo tâm của ta chi tranh. Vị sông bờ sông. Tiểu sư đệ, có nắm chắc hay không thắng được ngày mai tranh tài? Muốn không đêm nay ta tại kia họ Tô trong thức ăn thêm điểm liệu. Lâm Đông Đông, ngươi có thể làm người không? Đại sư Minh Lý Cương cùng Lâm Đông Đông đám người lắm mồm cái không ngừng. Giang Hiểu chỉ toàn bộ hành trình nhìn xem chậm rãi chạy về hướng đông nước sông, phút chốc mở miệng ngâm đạo, phu thiên địa người, vạn vật chi lữ quán vậy, thời gian người, trăm đời chi tội khách. Ê! Lý Cương cùng Lâm Đông Đông hai người không hiểu nhìn về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu mỉm cười, thua tay nói, hai vị sư minh, tạm thời đi xuống trước đi, bất quá một lần bình thường so tài mà thôi, làm gì nhiêu tâm. Nghe vậy, Lý Cương không khỏi sắc mặt dị dạng. Bình thường so tài, ngoại giới đều nhanh truyền thượng thiên. Toàn bộ Thiên Cơ Sơn, bảy đại hành cung những cái này đệ tử thiên tài tất cả đều đặt trước tốt rồi ngày mai ngồi vào. Hợp lấy ngươi người trong cuộc bản thân lại một bộ thong dong tự tại tâm cảnh. Đợi cho mấy vị này sư huynh rời đi về sau, Giang Hiểu cuối cùng có một mình thời gian nhàn hạ. Nhớ tới ngày mai Nguyên Thủy danh hiệu thi đấu, Giang Hiểu nhíu mày, chợt buông ra, thôi được, vậy liền đợi cho ngày mai ngươi ta nhất quyết cao thấp. Đúng lúc này, ông ngóng điện thoại tự dưng mà vang lên bỗng lúc đích. Giang Hiểu không khỏi hiếu kỳ, cầm lấy xem xét, trong chốc lát sắc mặt đột biến, đây là Thương Nguyên Quỷ vực, đệ nhất mộ thất. U ám thiên địa, rộng lớn vô ngần. Trong không khí nổi lơ lửng quỷ hỏa, tàn mát ra xanh mơn mởn ánh sáng nhạt. Mộ thất bên trong thê lương phong tịch mịch dưới đất thâm ngữ, phản phất là đang vì nơi này ngủ say người mất bi ai. Nơi nào đó nấm mộ trước, một con đất vàng quỷ vừa mới phá đất mà lên. Sau một khắc, quay một chiếc màu đỏ thấm xe buýt tự dưng từ trong hư không chui ra, trực tiếp đem này nghiệt chết. Cách cửa xe mở ra, một bộ hồng y cơ vãn ca cùng trầm luân quỷ đám người rốt cục chạy trốn tới nơi đầy quỷ vực. Nhìn xem hơi quen thuộc chẳng cảnh, cơ vãn ca trong mắt nhưng cũng không có bất luận cái gì cảm khái chi ý hí mệnh quỷ. Tiếp xuống xem ngươi. Cơ Vãn Ca nói, liền cùng Trầm Luân Quỷ, Thương Lan Quỷ một đường đi tới đến chỗ sâu nhất thứ 10 mộ thất. Ven đường, những hai họa cấp đó, hai đương cấp quỷ vật run lẩy bẩy, tránh chi như hổ. Một đám huyền quỷ phát tán ra khí tức, giống mãnh hổ đối với ấu mèo trấn nhiếp. Đi vào tòa kia Thương Nguyên Quỷ khi còn sống sở tu xây cổ trạch. Cơ Vãn Ca lập tức bắt đầu thổ nạp giữa thiên địa nồng đậm đến tan không ra quỷ khí, mau chóng khôi phục tự thân thương thế. Cùng một thời gian, Trầm Luân Quỷ cùng Thương Lan Quỷ cũng bắt đầu điều tức. Bên ngoài, khí mệnh quỷ tắc tiêu hao tự thân bản mệnh hồn thể bắt đầu tạo dựng pháp trận. Từng đầu tơ máu theo nó thể nội bị dẫn đạo đi ra, sau đó bị phát hỏa tại các nơi không gian. Lấy thiên địa vẽ tranh, đây chính là hí mệnh quỷ năng lực. Chỗ này lời nói, cái kia tinh tú năng lực hẳn là sẽ giảm mất đi nhiều a. Hí mệnh quỷ ngẩng đầu nhìn một cái trên không. Thương Nguyên Quỷ vực chôn sâu dưới lòng đất, kể từ đó, tinh tú chu thiên tinh đấu đại trận tự nhiên hiệu quả hiển hơi. Thế nhưng, sau một khắc, hí mệnh quỷ lại có chút nhíu mày, Thiên Cơ cung thật sẽ biết chúng ta sẽ trốn hướng nơi đây sao? Nếu là bọn họ vô pháp biết được, vậy ta đây cử động cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nói, hí mệnh quỷ dừng động tác lại. Dù sao đây chính là tiêu hao tự thân bản mệnh hồn thể, một khi có thiếu hụt mất, sau đó liền muốn dùng vô số nhật nguyệt tích lũy mới có thể khôi phục tới. Nhưng vì sao vừa mới thoát đi lúc, kia thiên tướng cùng tình tú lại thờ ơ, dường như có chỗ chắc chắn. Sau đó, khí mệnh quỷ lại suy nghĩ lên, chẳng lẽ bọn hắn có biện pháp có thể cùng lên đến? Vẫn là nói, vừa lo gian, khí mệnh quỷ trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đồng tử đột nhiên co lại. Đúng lúc này, cả tòa Thương Nguyên Quỷ vực đột ngột sinh ra kỳ biến, chỉ thấy ánh mắt chiếu tới chỗ, không gian bên trong đều là lít nha lít nhít nhạt phù văn màu vàng, hư hóa trong suốt. Huyền vận mười phần, không riêng gì hí mệnh quỷ. Thứ 10 mộ thất ở trong cơ vãng ca cùng trầm luân quỷ mấy người cũng tất cả đều phát hiện cái này một dị biến, lập tức đình chỉ tu luyện. Chuyện gì xảy ra? Cơ vãng ca trong lòng dâng lên một cố dự cảm không ổn, đưa tay đi sờ đụng một cái trong không khí nhạt phù văn màu vàng. Sau một khắc, phun, dường như thiêu đốt như sắt thép, cơ vãng ca bàn tay như ngọc trắng đột nhiên bị nóng đến đỏ bừng. Hoàng bét, Thiên Cơ cung chỉ sợ sớm đã ở đây thiết hạ pháp trận. Bên cạnh, Thương Lan quỷ diện sắc đột nhiên thay đổi, trong mắt rất là hoảng sợ, thế nhưng vì sao bọn hắn có thể đoán được chúng ta sẽ tới đây quỷ vực? Đi nhanh lên. Cơ Vãn Ca không có tại vấn đề này suy nghĩ sâu xa, dịu dàng nói. Dứt lời, đám người liền muốn rời đi nơi đây. Đúng lúc này, mấy đạo vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên từ đệ nhất mộ thất oanh tràn vào. Cùng một thời gian, trong không khí những cái kia nhạt phù văn màu vàng cũng bắt đầu trở nên rực rỡ chói mắt, đại phóng kim mang. Vừa ló gian, Cơ Vãn Ca gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Thiên Cơ cung bắt trọng ngự linh sư đến. Đệ nhất mộ thất. Nhìn xem hí mệnh quỷ thoát đi thân ảnh, Thiên Cơ cung một đám bắt trọng ngự linh sư lại không có chút nào truy kích ý niệm. Kể từ đó, pháp trận đã khởi động, tiếp xuống chúng ta muốn làm chính là chờ đợi mấy cái này nghiệt xúc bị luyện hóa thành bản mệnh hồn thể. Thanh Sam Văn Sĩ, thiên tướng chậm rãi mở miệng nói, phế lớn như thế sức lực, cuối cùng là có nên được hồi báo. Bạch Trạch hưng phấn không thôi nhìn về phía trước, bốn đầu huyền bị bản mệnh hồn thể a chính là ta cũng có chút đỏ mắt, chính là không rõ ràng trước đây cung chủ đại nhân chỗ đề cập biến số đến tột cùng có thể hay không xuất hiện. Thiên tướng có phần có chút hiếu kỳ nói, sáu bị bắt trọng ngự linh sư canh giữ ở nơi đây, ai dám xâm phạm? Đối với cái này, Tô đại nhân ngữ khí bình thản, hiển thị rõ tự phụ. Chương 245, lựa chọn giờ này khắc này. Nhìn xem màn hình điện thoại di động bên trong tấm kia quỷ lái xe thi thể hình ảnh, Giang Hiểu thần sắc liền giật mình. Trong đầu hiện lên rất nhiều hồi ức mảnh vỡ. Cuối cùng, Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, trầm mặc sau một hồi, lại lần nữa mở ra lúc thanh minh một mảnh. Cứ việc trước đây, chính mình liền bởi vì kia cục cờ vây, cùng Tô đại nhân dặn dò, đoán được Minh phụ sắp sửa gặp phải hạo kiếp, có thể cuối cùng vẫn là không nghĩ tới. Quỷ lái xe thế mà chết rồi. Giang Hiểu ngữ khí không khỏi có chút sầu não, sau đó nội tâm khẩn trương lên, Minh phụ đã triệt để nát sao? Trước đây bị đè xuống ý niệm lại lần nữa giống như cỏ dại mọc ra. Không, cơ bản ca hẳn là còn không có xảy ra chuyện. Giang Hiểu tự nghĩ đạo, cho ta phát ảnh chụp người này, hắn nhất định tận mắt nhìn thấy Minh phụ cùng Thiên Cơ cung chiến đấu. Bất quá nếu hắn chỉ chụp được quỷ lái xe thi thể, như vậy nói cách khác cơ bản ca hẳn là còn không có xảy ra chuyện. Thế nhưng, chỉ sợ cũng nhanh. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, tận lực giữ vững tỉnh táo, như thế xem ra, bản cờ này cục cuối cùng vẫn là chưa từng xuất hiện Thiên Cơ bên ngoài biến số. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu hai tay dần dần nắm chặt. Không có biến số. Nói cách khác, duy chỉ có chính mình mới có thể phá cục. Sau một khắc, đối phương lại lần nữa phát tới một chuyến văn tự tin tức, Thương Nguyên Quỷ vực. Thấy thế, Giang Hiểu không khỏi nội tâm giật mình, lập tức cho đối phương phát cái tin tức, lại không có thể nhận được trả lời. Thương Nguyên Quỷ vực. Giang Hiểu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra xa hướng nơi xa, chẳng lẽ nói cơ vãn ca bây giờ bị vây ở Thương Nguyên Quỷ vực? Ý đồ của đối phương đã rất rõ ràng. Đây là tại mời chính mình vào cuộc. Không, không đúng. Giang Hiểu quả quyết lắc đầu, người này đến tột cùng là ai? Nếu như là Tô Tô làm sao bây giờ? Đầu tiên, người này là làm sao biết chính mình chính là biến số một trong? Tiếp theo, đối phương cử động lần này ý đồ đến tột cùng là cái gì? Quỷ bóng chính là chính mình bí mật lớn nhất, hẳn là không người biết được mới đúng. Chính là Tô Tô cũng chỉ cho rằng kia phần lực lượng bắt nguồn từ tự thân cái gọi là quỷ tính. Khả năng thứ nhất, người này cùng ta có liên quan. Hắn hẳn là bằng này đoán được quỷ bóng giấu ở trong cơ thể ta. Dù sao cùng ta quan hệ cực kỳ thân mật, so Tô Tô càng hiểu hơn thân thế của ta. Giang Hiểu từ trước đến nay không phải một cái mặc cho người định đoạt cá tính, việc này khắp nơi lộ ra kỳ quặc, nhất định phải trải bớt đầu mối, suy nghĩ rõ ràng mới được. Loại thứ hai khả năng, người này chính là Tô Tô, nàng đang cố ý thăm dò cử động của ta. Giang Hiểu nhíu mày, tự nghĩ đạo, bất quá khả năng này không lớn, dù sao nếu như là như vậy, nàng không cần thiết cưỡng ép đem ta lưu tại Thiên Cơ Sơn mới đúng. Như thế nói đến, Giang Hiểu nói chung đối thần bí nhân này thân phận có chút suy đoán. Là hắn sao? Niệm đây, Giang Hiểu trong lòng hơi có chút nặng nề. Đối phương cũng thân ở tại bàn cờ này ở trong. Thế nhưng vì sao hắn lại không động thủ? Ha, cũng là quên, hắn muốn cũng không có ra tay nguyên nhân. Giang Hiểu tự giễu cười một tiếng, lắc đầu, là muốn nhìn ta có thể hay không đi đến lúc trước giống như ngươi còn được sao? Thu hồi điện thoại. Giang Hiểu đống nhiên túi người từ mặt đất nhặt lên một cục đá, sau đó ném dòng sông ở trong. Ha, nhìn xem bị khuấy động ra mấy đạo bọt nước bị sông, Giang Hiểu ý vị không rõ nở nụ cười. So với lúc trước, bây giờ mình đã không còn là cái kia nước chảy bèo trôi nhị trọng ngự linh sư. Quyền lựa chọn nắm giữ ở trong tay mình. Đến nỗi lựa chọn ra sao? Đã được quyết định từ lâu tốt rồi. Cái gì đều không thể từ bỏ người, cái gì đều không thể có được. Giang Hiểu rất rõ ràng điểm này, quay người trở lại Ngọc Hư Cung. Trong đạo quán, Tô Hàn chính đoan ngồi tại trên bậc thang, nhắm mắt chợp mắt. Giang Hiểu vừa mới vào đạo quán cửa lớn, hắn liền mở hai mắt ra, trong mắt một đạo tinh mang hiện lên. Giang Hiểu, ngày mai, ta hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó. Tô Hàn ánh mắt chặt chẽ khóa chặt trên người Giang Hiểu, gàn từng chữ, ta sẽ dành cho ngươi đầy đủ tôn trọng, tranh tài ngay từ đầu, ta liền đem phóng thích toàn bộ năng lực, đưa ngươi tại chỗ miểu sát. Ồ, phải không? Giang Hiểu chỉ thuận miệng lên tiếng, sau đó liền đi vào trong phòng. Nhìn đối phương bóng lưng, Tô Hàn lẩm bẩm, ngươi sợ sao? Đi vào trong sương phòng. Giang Hiểu thay đổi một kiện áo đen, sau đó đem nguyên bản tùy ý rối tung ở sau gót tóc đen buộc thành một cái ngắn đuôi ngựa. Nhìn xem trong kính khuôn mặt hình dáng rõ ràng, tướng mạo thanh tú tuấn giật, hai đầu lông mày một viên màu đỏ thám hỏa diễm ân ký thiếu niên. Giang Hiểu phút chốc khẽ miệng khẽ nhếch, so với trước đây, xác thực có rất nhiều biến hóa. Không chút do dự, ảnh. Lời con chưa dứt, đinh linh linh đúng lúc này, một cái điện thoại đột nhiên vang lên. Giang Hiểu không thể không nhíu mày, cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện là Giang Thiền đánh tới. Tiểu Thiền. Giang Hiểu sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ một chút, sau đó điều chỉnh trạng thái, khóe miệng có chút dương lên, hít một hơi thật sâu, lúc này mới đem này kết nối. Ca. Điện thoại đối diện vang lên thiếu nữ thanh thúy linh động âm thanh. Giang Hiểu cười hỏi, làm sao rồi? Có chuyện gì sao? Ngữ khí nghe không ra bất kỳ dị thường. Ngày mai ngươi không phải muốn cùng cái kia Tô cái gì tranh tài sao? Giang Thiền đối với cái này cực kỳ lo lắng, ca ngươi có lòng tin hay không nha? Ta nghe cái khác các sư tỷ chỗ, cái kia Tô cái gì giống như rất lợi hại, mà lại ngươi cùng Tô gia không phải còn xích mích sao? Tiểu Thiền, ngươi tin tưởng ca ca sao? Ừm. Ta tin tưởng ngươi. Đó chính là, đi ngủ sớm một chút đi. Không mà lúc này mới 7 điểm. Ta cho ngươi biết ta có người sư tỷ thật đáng ghét, nàng suốt ngày đều ở nơi nào nói thầm lấy Tô cái gì, còn nói ngươi không phải là đối thủ của hắn, muốn bị cái kia Tô cái gì miểu sát, ta thật sự là tốt khí tốt khí. Tô Hàn cùng ta ai mạnh ai yếu không nói trước, bất quá anh của ngươi ta khẳng định là có thể miểu sát ngươi người sư tỷ kia. Giang Hiểu đạo, bay lượn ở trên bầu trời hùng ưng cần gì phải để ý một con chuột ngôn luận đâu. Thư hư thật giam túi. Trong bát cảnh cung, Giang Thiền cao hứng bừng bừng nằm lì ở trên giường, một đôi trắng non bắp chân không ngừng lắc lư, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng, nói thật, ca, ngươi ngày mai nhất định phải thắng. Nếu không, Thiếu nữ nghĩ một hồi lâu, sau đó lẩm bẩm hai tiếng, đạo, nếu không ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Vốn là một câu vô tâm trò đùa lời nói. Giang Hiểu lại sững sờ ngay tại chỗ.
Ừm,
làm sao rồi? Không nói lời nào rồi. Giang Tiễn tựa như rõ ràng cái gì, cực nhỏ âm thanh nói, không thể nào.
Ca,
cái kia Tô cái gì thật rất lợi hại phải không?
Ta
chỉ đùa một chút nha.
Ca ngươi đừng coi là thật a.
Kỳ thật ngươi vẫn luôn là ta kiêu ngạo.
Không, không có gì.
Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu nói, Tiểu Thiền, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ca có chút việc, trước treo.
Ừm ân, ca ngươi trước bận điệu đi.
Cúp điện thoại. Giang Hiểu ánh mắt ảm đạm một chút.
Ngày mai,
chính mình không biết muốn làm bao nhiêu người thất vọng. Bất quá duy chỉ có nàng, thẹn thiếu được nhiều nhất. Sau một khắc, tại thâm trầm bóng đêm, Giang Hiểu bước ra một bước, quỷ bóng. Chương 246, biến số xuất hiện. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng mấy đóa. Ánh mặt trời vàng chói giống như lợi kiếm, xuyên thấu tầng mây, đem trọn tòa thượng thanh phường chiếu rọi được giống như thần điện. Võ đài bên ngoài, người ta tấp nập, bên trong giáo trường chỉ có một người. Một bộ áo trắng, dáng người đứng thẳng cao ngất, chỉ xem bóng lưng liền có loại lệnh người chết phục khí độ. Cái này chính là Tô gia đệ nhất danh sách. Đến không hết đến tột cùng có bao nhiêu thiếu ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Hết thảy chủ đề đều cùng này có quan hệ. Không thể nghi ngờ nhân vật chính. Giờ này khắc này, Tô Hàn sắc mặt bình tĩnh, điều chỉnh hô hấp tần suất. Bốn phía ồn ào âm thanh nguyên đối nó vô pháp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn chỉ lặng lặng cảm thụ được ấm áp ánh nắng, chờ đợi lấy kế tiếp đối thủ. Giang Hiểu, thích trận này thịnh đại kết thúc sao? Tô Hàn chờ đợi câu nói này nói ra miệng một khắc này. Thương Nguyên bị bực. Cả phương thiên địa giờ phút này đã triệt để bị lít nha lít nhít phù văn màu vàng sở chiếm cứ. Rực rỡ kim mang, tản ra từng đạo linh lực ba động, đem toàn bộ không gian chô đông kết. Trong lúc vô hình, một cỗ vô pháp nói rõ lực lượng bao phủ tòa này quỷ vực. Trong đó quỷ quái giống như dưới ánh mặt trời tuyết đầu mùa, thân thể dần dần trở nên hư ảo hóa, càng quỷ dị hơn là bọn chúng không có chút nào cảm thấy được tự thân sinh ra cái này một dị biến, không có bất kỳ cái gì dãy rủa điên cuồng dấu hiệu. Thứ 10 mộ thất bên trong, Cơ Vãn Ca một bộ hồng y liễu, ngồi xếp bằng, khó khăn hấp thu giữa thiên địa rời rạc quỷ khí, dùng cái này chống lại cỗ này trong cõi u minh lực lượng. Thế nhưng hiệu quả hiển hơi. Tự thân bản mệnh hồn thể mỗi giờ mỗi khắc đều tại suy yếu ở trong. Bên cạnh, Trầm Luân Quỷ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút huyết sắc nào, ngay cả tiếng nói đều trở nên suy yếu lên, "A Mộc Quỷ, ta thật là khó chịu. Trong cơ thể ta bản mệnh hồn thể làm sao? Đều vận dụng không được." Cơ Vãn Ca mím chặt môi son, không nói một lời. "Muốn không, chúng ta ra ngoài cùng đám kia ngự linh sư liều đi." Thương Lan Quỷ phút chốc mở miệng đề nghị, "Còn tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ biết bị bọn hắn luyện thành." Lời con chưa dứt, Khí Mệnh Quỷ lên tiếng nói, "6 cái bắt trọng ngự linh sư, làm sao có thể địch?" Thương Lan Quỷ đạo, "Có thể tiếp tục như vậy, cũng là mãn tính tử vong." Khí Mệnh Quỷ cười nói, vậy thì tốt rồi, tốt hưởng thụ một chút cuối cùng sinh mệnh đường đi. Lời vừa nói ra, trong phủ đệ một đám huyền quỷ tất cả đều sắc mặt buồn vô cớ. Phải chết sao? Cơ Vãn Ca bỗng nhiên sinh ra một tia hoảng hốt. Thân là ác mộng quỷ chính mình, đối với tử vong không có quá lớn khái niệm, vốn chính là ở vào hỗn độn trạng thái một đoàn ngơ ngơ ngác ngác ý thức thôi. Không có hỉ nộ, không có tình cảm, không có chấp vọng, duy chỉ có đoạt xá cố này tên là Cơ Vãn Ca nhân loại nữ tử về sau mới có được các loại tình cảm, mà trong đó là khắc sâu nhất là được. Giang Hiểu, Cơ Vãn Ca bỗng nhiên vô ý thức đọc lên cái tên này. Hết thảy buồn vui đều đến từ đối phương. Đệ nhất mộ thất. Nhìn lấy thiên địa gian dần dần dâng lên linh khí nồng nặc. Thiên tướng mỉm cười, đạo, tiếp qua 3 canh giờ, việc này liền có thể vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Họa loạn một phương minh phủ, sắp hạ màn kết thúc. Nhưng, đối với nhóm này bắt trọng ngự linh sư mà nói, cũng bất quá là trong dự liệu kết cục. Thiên cơ chiếu rọi, thế gian này hết thảy. Đúng lúc này, thiên tướng sắc mặt cứng đờ ở cùng một thời gian, long thủ mấy người cũng tất cả đều động tác trì trệ. Ngay phía trước, một cái mang trên mặt thuần bạch sắc khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam tử áo trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đối mặt cái này 6 vị tiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư, tấm kia thuần bạch sắc khuôn mặt tươi cười mặt nạ hơi có chút buồn cười chào phúng ý vị, chư vị phiền phức để bên đường. Phong thổi qua, đại điện bên trong màu trắng dây lụa tùy ý phất phới. Trên bàn cờ, hắc kỳ rơi xuống siêu thoát ngoài dự liệu một tay. Thiên cơ hỗn loạn, rốt cục xuất hiện sao? Đạo bào trung niên nhân phút chốc đứng dậy, một bộ hai màu đen trắng đạo bào theo gió mà động. Hắn đứng chắc tay đi vào đại điện bên ngoài, quan sát xa xa biển mây chìm nổi, ánh mắt thâm thúy, số mệnh không thể trái. Hoang vu đại địa, ngăn tại lối vào chính là 6 vị nhân tộc cự phách, thiên tướng, long thủ, thủ tịch, cửu linh, bạch trạch, tinh tú. Chư vị phiền phức để bên đường. Một cái mang theo thuần trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ người thần bí nói như thế, không do im mắng. Quỷ dị yên lặng qua đi. Thiên tướng phút chốc cười, ngươi là? Tại này bên cạnh, một bộ áo bào trắng Tô đại nhân tố thủ lời nắm, mặt nạ đồng xanh hạ con ngươi càng là phức tạp ngàn vạn. Ta thích màu trắng, không nhốn bụi trần, như xương tuyết tinh khiết. Người thần bí thản nhiên nói, các ngươi có thể xưng ta là bạch quỷ. Bạch quỷ, được tiểu nhất quỷ quái. Giờ khắc này, nhưng đứng ở tiên tướng chờ bắt trọng ngự linh sư mặt đối lập. Bạch quỷ. Bạch trạch trong mắt lộ ra một bôi mỉa mai chi ý, nếu là quỷ, vậy liền đã không còn gì để nói. Cứ việc ngươi có thể che đậy thiên cơ, nhưng chuyến này cung chủ sớm đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Mặc dù không biết vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây, bất quá nha. Đúng lúc này, thiên tướng phút chốc đưa tay, một đạo ngân trường kiếm màu trắng chậm rãi hiện lên ở giữa hư không. Ba thước thanh phong, như thu thủy mỏng như cánh ve thân kiếm, chỉnh thể lộ ra túc sắt rét lạnh kiếm ý, chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền lệnh người hai mắt lóe nhói. Bạch. Thiên tướng đột nhiên đem này nắm trong tay, thiện tay vung lên. Linh lực khuấy động. Sau lưng toàn bộ đại địa giống như đậu hũ bình thường, dễ như trở bàn tay liền bị cắt đứt ra một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Thanh kiếm này, ngươi sẽ không lạ lâm a? Thiên tướng mở miệng cười đạo, Tô Thừa Đạo thần mạch kiếm, trên thân kiếm có khắc một hàng chữ, chém hết thế gian hết thảy quỷ quái. Tô Thừa Đạo, phụ thân của Tô Nhược Uyên, Tô Thanh Gia Gia. Tự nhiên quen thuộc. Đối mặt kiếm này, người thần bí ánh mắt bình tĩnh, đạo, nhìn kỹ, mặt trên còn có cái lỗ hổng. Ta đánh vỡ. Tiếng nói vừa ra, Thiên Cơ Cung một phương bắt trọng ngự linh sư ánh mắt biến đổi. Cứ việc thân phận của đối phương đã vô cùng sống động, nhưng chân chính đợi đến câu nói này nói ra miệng thời điểm, trong lòng mọi người vẫn là không khỏi cảm thấy một cố nặng nề cảm giác. Tô Bạch, vệ khổ vô biên quay đầu là bờ, không thể một lầm lại lầm. Long thủ ánh mắt mang theo thật sâu sầu não, bi phân nói, ngươi coi là thật phải vì một cái nữ quỷ đi đến hôm nay bộ này rộn đồng. Tô đại ca, ngươi đã từng thế nhưng ta Lâm Nghĩa Bình kinh nể nhất người. Vì cái gì? Giờ phút này, ngay cả từ trước đến nay cá tính cao ngạo cửu linh đều ánh mắt phức tạp mà nhìn xem đối phương. Các ngươi luôn luôn như thế. Đối mặt đủ loại ánh mắt, người thần bí chỉ khẽ thở dài, thế nhân câu tại bản thân thiện cận ánh mắt, lấy tự thân vì lợi ích điểm xuất phát, bình phán người khác. Thật tình không biết lấy đại đạo xem ra, chúng sinh bất quá sâu kiến, yêu hận tình cựu đều là bên trong dòng sông thời gian đạn sinh bập biển. Số mệnh đã phá, thiên đạo đều bận mẹo, Thiên Cơ Cung cần gì phải tự xưng là thay trời hành đạo. Lúc trước các ngươi ngăn không được con đường của ta, bây giờ cũng giống như vậy. Tiếng nói vừa ra, người thần bí sau lưng không gian bỗng nhiên hắc vụ cuộn, sau đó một bộ lệnh ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới tồn tại chậm rãi đi ra. Cái này đây là vừa ló gian. Thiên tướng đám người sắc mặt đại biến, khó có thể tin. Chương 247, Bạch Quỷ giữ tợn thân thể, bên ngoài thân che kín đen nhánh đường cong, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong chỉ có bạo ngược chi ý, một cỗ thô trọng tiếng thở dốc như sấm bên hai, quanh thân tản ra khủng bố sát khí. Minh phủ, quỷ lái xe, người chết khôi phục. Người này coi là thật làm đến một bước này. Giờ phút này, thiên tướng lần thứ nhất xuất hiện thất thố, ánh mắt đại biến. Vốn nên là chết đi, ngay cả bản mệnh hồn thể đều đã tiêu tán quỷ lái xe, vì sao nhưng lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt? Quỷ vật sinh ra đã triệt để vi phạm sinh lão bệnh tử tự nhiên phát tắc, hiện nay cái này áo trắng người đeo mặt nạ thế mà lại lần nữa đem số mệnh lỗ hổng lại lần nữa xé rách. Không hổ là đã từng cái kia tài tình tuyệt diễm, vang dội cổ kim nhân vật truyền kỳ. Cửu Linh trong mắt không thể ách chế toát ra một bôi đớp mơ. Tại này bên cạnh, Tô đại nhân sắc mặt dưới mặt nạ cực kém, tâm hồ sinh ra từng đợt sóng gợn. Không. Đúng lúc này, Tinh Tú lắc đầu, đạo, nhìn kỹ, cái này quỷ lái xe đã triệt để không có linh trí, biến thành so quỷ vật còn muốn không bằng tồn tại. Không sai. Thiên tướng lúc này mới hơi bình phục một chút trước đây khiếp sợ, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, đơn giản vì một số chướng nhãn pháp thôi, số mệnh sao có thể tùy tiện bị đánh bỡ. Người thần bí sau lưng hắc vụ đống nhiên lại lần nữa lật dâng lên. Sau đó, lại một bộ lệnh Thiên Cơ cùng đám người quen thuộc không thôi huyền quỷ đi ra. Hoang vũ quỷ. Thiên tướng cắn răng, siết chặt trong tay thần mạch kiếm, xem ra người này sớm đã kín đáo chuẩn bị nhiều năm. Quả nhiên là lòng lang dạ thú. Trừ bỏ những cái kia thương tích đầy mình quỷ vật, phàm là bảo tồn lại hoàn chỉnh thi thể quỷ vật, thí dụ như quỷ lái xe lại giống là đã từng hoang vũ quỷ. Giờ phút này đều bị đối phương lấy một loại nào đó không biết tên phương pháp toàn diện phục sinh chuyển sinh. Chỉ là triệt để mất đi hết thảy, biến thành so quỷ quái còn thấp hơn cấp cùng loại cương thi giống nhau tồn tại. Người này là gì sẽ chọn tại thời gian này điểm đột nhiên xuất thủ? Thiên tướng đông nhiên thật sâu mà liếc nhìn người thần bí, thầm nghĩ, lớn như thế thủ bút, chẳng lẽ hắn muốn tiếp quản Minh phủ, sau đó cùng nhân tộc là địch. Bên cạnh Tinh Tú trong mắt đông nhiên hiện lên một tia kinh hãi. Thế giới này là bẩn mèo, người chết như đèn diệt, vốn cũng không nên có quỷ quái tồn tại. Đúng lúc này, áo trắng người đeo mặt nạ chậm rãi tiến lên trước một bước, đạo, có thể nếu quen thuộc đêm tối, vì sao còn muốn tính toán đi tìm quang minh đâu? Thiên đạo lần thứ nhất vặn mèo, người sau khi chết sẽ biến thành quỷ. Lần thứ hai vặn mèo lại sẽ như thế nào? Lớn mật. Nghe vậy, thiên tướng khó có thể tin động đất cả giận nói, vọng ngươi đã từng vẫn là nhân tộc thiên tiêu, thế mà không nghĩ như thế nào đốn nắng thế giới này, ngược lại còn muốn cho này đi hướng hủy diệt chỗ càng sâu. Nhiều lời vô ích, xuất thủ là được. Nương theo lấy đạo âm thanh này, quỷ lái xe cùng hoang vu quỷ cùng mặt khác mấy cỗ huyền quỷ thi thể đột ngột xông ra. Hương hóa, khô héo, kính, triệt để vi phạm thiên đạo tồn tại. So với vốn là xem như tử vật quỷ quái còn muốn dị dạng và mèo. Thiên tướng giận tí mặt, trong tay thần mạch kiếm đột ngột tách ra mãnh liệt linh mang, đem trọn tòa thường nguyên quỷ vực bao phủ. Đồng thời, từng đạo kiếm khí bén nhọn tung hoành trong đó, không ngừng tùy ý cắt quỷ lái xe cùng kia mấy đầu huyền quỷ thân thể. Kiếm chi lĩnh vực cái này, chính là kiếm này bên trong chỗ bao hàm năng lực. Bạch, bạch, bạch. Nương theo lấy thiên tướng mỗi một chỗ xuất kiếm, tại thân thể của hắn bốn phía đều sẽ huyền hóa ra mấy đạo hư ảnh, cùng một lên xuất kiếm, mũi kiếm sắc bén, mỗi một kiếm đều là xé rách không gian. Cùng một thời gian, Tô Bạch, ngươi thẹn với ngươi Tô ra những cái kia tiên liệt. Long thủ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đột ngột xuất hiện cái kia đem long đầu chiến đao, tức giận lên tiếng. Đối với cái này, áo trắng người đeo mặt nạ chỉ xem thường cười một tiếng, đứng ở trước mặt ngươi, chỉ bất quá một con bạch quỷ thôi. Tô đại ca, xin lỗi. Cửu Linh sắc mặt phức tạp, trong nháy mắt lách mình đi vào người đeo mặt nạ sau lưng, đầu ngón tay một điểm kim quang rực rỡ. Lâm Nghĩa Bình, vì sao ngươi đều đã trở thành bắt trọng ngự linh sư, như cũng giống như trước đây mấy thơ? Vừa nói gian, một đạo ấm áp âm thanh tại Cửu Linh bên cạnh vang lên. Cửu Linh ánh mắt đột nhiên thay đổi. Sau một khắc, doanh hắn trực tiếp bị đánh vào đại địa ở trong. Chuyện gì xảy ra? Một đạo thanh quang trực tiếp thoát ra bay lên bụi mù, sau đó hiện lộ ra Cựu Linh khó có thể tin sắc mặt. Đối phương như thế nào đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình? Cùng lúc đó, Long Thủ hai tay cầm đao, hét lớn một tiếng, chiến đao tản mát ra một đạo kinh khủng đao ảnh, sát khí ngập trời, giống như là muốn đem phương thế giới này chỗ bổ ra đồng dạng. Một đao phía dưới, uy thế ngập trời. Kinh khủng linh áp đem toàn bộ đại địa đều bổ ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, giống như vực sâu lệnh người hãi nhiên. Đối phương không có tránh đi đi. Long Thủ mày rậm hơi nhíu, lại đối với cái này nhất niệm đầu có chút hoài nghi. Đúng lúc này, quanh mình tiên địa đột nhiên dừng lại, bay lên bụi đất quỷ dị cứng đờ tại trong giữa không trung, toàn bộ thế giới tựa như là bị nhấn hạ tạm dừng khóa đồng dạng. Đây là thời gian ngừng lại. Long Thủ mở trừng hai mắt, lộ ra trước đây cùng Cựu Linh giống nhau như lúc khiếp sợ. Quanh sau một khắc, Long Thủ thân thể trực tiếp bị một cước đá ra thời gian ngừng lại lĩnh vực bên trong, như rơi xuống như lưu tinh đột ngột đánh vỡ thương nguyên mộ thất bình chướng. Tại này vốn có vị trí, mang theo thuần bạch sắc khuôn mặt tươi cười mặt nạ người áo trắng như thần linh lăng tại giữa hư không. Đây là có chuyện gì? Bạch Trạch không hiểu nhìn về phía bên cạnh Tô đại nhân. Cái sau mấp máy môi, đạo, hán. Vốn là có thời gian ngừng lại năng lực này. Còn có câu nói kỳ thật Tô đại nhân cũng không nói ra miệng. Chính mình thời gian ngừng lại chính là đi tại đối phương mở ra trên đường. Tô Bạch đã xuất hiện hai cái năng lực. Một có thể đột nhiên tránh đi Cựu Linh công kích cũng xuất hiện ở sau lưng hắn, hai thì làm tiến giai sau thời gian ngừng lại. Thiên tướng toàn bộ hành trình chú ý thế cục, như lâm đại địch. Nguyên nhân rất đơn giản. 16 năm trước đối phương liền có thể một thân một mình xông ra Bắc Đô, bây giờ trở về sau không chừng lại đem bốn có năng lực tiến giai. Đúng lúc này, thiên tướng nội tâm giật mình, dự cảm trước đến sắp đến chí mạng nguy hiểm. Một giây sau, sau lưng trong hư không tự dưng hiện ra một con tử sắc lợi trảo, đột ngột hướng này đánh tới. Chưa tới gần, vô số đạo kiếm khí bén nhọn liền trực tiếp đem kia tử sắc lợi trảo chém thành một miệng. Kiếm chi lĩnh vực bên trong tràn ngập năm đó Tô Thừa đạo cả đời kiếm ý, giờ phút này đều vì thiên tướng sử dụng, thế nhân khó có thể tưởng tượng đạt được khủng bố. Đây chính là Thiên Cơ cung cùng tứ đại gia tộc nội tình. Tinh Tú, thiên tướng biết rõ trận chiến này cực kỳ trọng yếu chính là Tô Bạch, lập tức nghiêng đầu quát. Ngay vậy, một bộ tử sắc váy dài Tinh Tú không chút do dự, lập tức gọi ra tự thân bản mệnh linh khí, một đầu linh lung dây lụa. Vừa ló gian, người đeo mặt nạ thân thể quanh mình không gian tự dưng lóe lên tinh quang. Sau đó, không cách nào tưởng tượng khủng bố như thế, chỉ có chói mắt đại lượng bạch quang chiếm cứ cái không gian này. Có thể một màn kế tiếp lại lệnh ở đây tất cả mọi người ánh mắt đại biến. Chỉ thấy bạch quang ảm đạm qua đi, dần dần lộ ra toàn thân trên dưới không có một chút vết thương áo trắng người đeo mặt nạ. Chuyện gì xảy ra? Tinh Tú hai mắt thất thần, không hiểu tự nói. Không biết là nàng, ngay cả còn lại mấy vị bắt trọng ngự linh sư cũng đều hô hấp siết chặt. Giờ này khắc này, áo trắng người đeo mặt nạ mặt ngoài thân thể không ngừng tản ra tinh thuần nhạt linh lực màu xanh lam, ở xung quanh như là chất lỏng lưu chuyển, hình thành một cái to lớn hình người bộ xương hư ảnh. Dường như từ trong địa ngục phóng ra bộ xương người khổng lồ, thân hình cao lớn gần 10 mấy mét, toàn thân trên dưới xương cốt tất cả đều từ nhạt linh lực màu xanh lam ngưng kết mà thành. Đồng thời không khí chung quanh cũng vì đó mà mèo, để người có loại chiến thần không thể địch nổi cảm giác. Cái này đây là cái gì? Thiên tướng không hiểu mà nhìn xem đối phương bên ngoài cơ thể to lớn hình người hư ảnh. Kia tạo hình kỳ lạ người khổng lồ bộ xương hư ảnh đột ngột thi triển hai tay, ngập trời khí lãng đột ngột bộc phát ra, hai mắt chỗ tản ra u quang càng giống như trong địa ngục minh hỏa giống nhau để người e ngại. Sau đó, một đạo có chút mang theo đùa cợt ý vị âm thanh từ tấm kia thuần trắng dưới mặt nạ vang lên, các ngươi chống đỡ được bản thân đường sao? Chương 248, phá cục bóng tối mênh mang bên trong. So hư không còn muốn thần bí không gian quỷ dị, xuyên qua trong đó duy nhất có thể lấy cảm nhận được chỉ có lạnh như băng tĩnh mịch. Đột nhiên ở giữa, một cô manh liệt tim đập nhanh cảm giác chuyển đến, trong bóng tối dường như có hai nhãn thần đang chăm chú nhìn mình. Đại khủng bố đột nhiên giáng lâm. Giang Hiểu nhíu mày, thấp giọng nói, ngươi đến nắm giữ cô thân thể này. Tiếng nói vừa ra, chân chính Giang Hiểu trong nháy mắt chủ đạo thân thể quyền chủ đạo, cảm nhận được thể nội không cách nào hình dung lực lượng. Giang Hiểu không khỏi ánh mắt dị dạng, cái này chính là thuộc về quỷ bóng lực lượng, không có đắm chìm trong đó, mau rời khỏi. Đồng tử bên trong, quỷ bóng nhắc nhở lệnh Giang Hiểu rõ ràng một chút. Nơi đây hắc ám không gian cực kỳ khủng bố, thì ra ngươi cũng có e ngại tồn tại. Trong thâm viên chúa tể không vẹn vẹn có một vị. Đồng tử bên trong, quỷ bóng cho ra nhất quán cao thâm khó dò trả lời. Không có suy nghĩ sâu xa, Giang Hiểu cấp tốc hướng phía Thương Nguyên Quỷ vực vị trí phương hướng tiến lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, cơ vãn ca tình cảnh trước mắt chỉ sợ đã cực kỳ nguy hiểm. Cùng một thời gian, Thiên Cơ Sơn, Thượng Thanh Phượng, trên giáo trường, Tô Hàn lặng lặng đứng lặng, ánh nắng vẩy ở trên người hắn, ôn hòa ấm người. Trong đầu trong lúc vô tình hiện lên buổi sáng ra gọi điện thoại tới. Hàn Nhi, đi nhớ hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem đầu kia tiểu quái vật đánh bại. Ta Tô gia đệ nhất nhân chỉ có thể là ngươi, người kia đã để ta Tô gia gãy tận mặt mũi, nếu là tương lai có một ngày, đến tiếp sau đủ loại, Tô Hàn đã nhớ không rõ. Thật cũng không tất yếu đi ghi nhớ, chỉ cần có thể đem này đánh bại, như vậy hết thảy đều đem trở về quỹ đạo. Chẳng biết lúc nào, một thanh thu thủy trường kiếm đã xuất hiện tại Tô Hàn trong tay. Nắm chặt chuôi kiếm, Tô Hàn đỗng nhiên tự giễu cười một tiếng, đây là đã sinh ra chấp niệm sao? Chỉ cần có thể đem này đánh bại, Tô gia liền vẫn tràn ngập vô thượng bình quang. Chính mình cũng sẽ không đối Tô gia đệ nhất danh sách cái này một đầu hàm sinh ra mâu thuẫn cảm xúc. Tô gia, đối với mình mà nói đến tột cùng là cái gì? Vinh quang, vẫn là bao phủ. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đè xuống hết thể tạp niệm. Cùng lúc đó, toàn trường đám người không khỏi nhao nhao thảo luận lên cái này quan thế một trận chiến. vô luận là Ngọc Hư Cung Giang Tiễn, Bạch Tỷ Mộng, Sở Quân Ca, Lâm Ý Liễu Huyên, vẫn là Ngọc Hư Cung Lý Cương, Lâm Đông Đông, Triệu Mộng Ánh. Tất cả mọi người đi vào nơi đây, chờ đợi lấy hôm nay một vị khách nhân vật chính lên sàn. Sau đó, thời gian dần qua, đám người sắc mặt từ vừa mới bắt đầu chờ mong dần dần chuyển thành không hiểu, lại đến phiền muộn, cuối cùng thậm chí có người bắt đầu rời sân. Ngày như rời, trên giáo trường, ánh nắng đem cái kia đạo đơn bạc dáng người kéo thành một đạo cái bóng thật dài. Cái này, một vị thất trọng ngự linh sư mắt nhìn đồng hồ, sau đó sắc mặt phức tạp mở miệng nói, "Tô Hàn, căn cứ quy tắc tranh tài, ngươi đã thắng." "Đúng thế." Mọi người đã chờ trọn vẹn 3 tiếng, thế nhưng Giang Hiểu vẫn chưa tới tràng. Lần này nguyên thủy danh hiệu thi đấu, cuối cùng vẫn là Tô gia đệ nhất danh sách càng hơn một bậc. "Cái gì a? Tiểu thủ tịch rốt cuộc làm gì đi? Hắn sẽ không là sợ rồi sao? Ông trời ơi, ta còn chờ mong một trận long tranh hổ đấu đâu. Quá thất vọng. Vì cái gì tiểu thủ tịch không dám tới a?" "Đi đi, không nhìn." Nơi xa, từng đạo bất mãn tiếng vang triệt tại Thượng Thanh Phường trên bầu trời. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu rời sân. Ngay cả Lâm Đông Đông đều thở dài không thôi, "Lại sư minh, ta cũng thực tế nhìn không được, tiểu sư đệ hôm nay đại khái có việc." Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi. Trên thực tế, sớm tại một tiếng trước, Ngọc Hư cùng một đám sư minh sư tỷ cũng đã đem cả tòa Thiên Cơ Sơn cho tìm một lần. Cùng một thời gian, Bát Cảnh Cung phương hướng, Giang Thiền vẫn là đánh không thông Giang Hiểu điện thoại sao? Hứa Viên muội tử nhíu lại đại mi, mở miệng hỏi. Giang Thiền mím chặt môi, lắc đầu, không có mở miệng. Quanh mình tiếng nghị luận không còn che giấu, hơi có chút chói tai. Bạch Tỷ Mộng bọn người có chút chịu không được, phản bác, Giang Hiểu hắn hẳn là có việc, lúc này đến không được. "Được rồi." Giang Thiền kéo một chút Bạch Tỷ Mộng tay, sau đó nói, "Các ngươi đi về trước đi, ta tiếp tục chờ chờ." Thời gian dần dần trôi qua, lưu tại Thượng Thanh Phường người càng ngày càng ít. Ngay cả thân là trọng tài những cái kia thất trọng ngự linh sư đều rời đi. Ai Lý Cương cũng thở dài một tiếng, đứng dậy đi ra. Không thể không nói, chính mình rất thất vọng. Kể từ đó, toàn bộ trên giáo trường những người còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lệnh người không hiểu là, Tô Hàn từ đầu đến cuối đều giống như một cây châm đâm vào tại chỗ, dáng người không có chút nào lắc lư. Ai mới là thằng hề? Một lúc lâu sau, Tô Hàn tự rêu lẩm bẩm, "Giang Hiểu, hai ta mới là bên vua." Thứ 10 mộ thất bên trong, Trầm Luân Quỷ đã đổ vào mặt đất, thần trí mơ hồ, miệng nhỏ vô ý thức đóng mở. Thương Lan Quỷ còn có thể cưỡng ép bảo trì thân thể đứng thẳng, chỉ là bờ môi vẫn tại phát run, sắc mặt rất là tái nhợt. Khí Mệnh Quỷ lại tại cười, đây chính là sinh mệnh sao? Thân là người thời điểm, ngược lại vô lần này cảm giác này, tử vong phải chăng vì một loại khác thăng hoa? Một cái mười phần tiên điên. Giang Hiểu, giờ này khắc này, một bộ hồng y cơ vãn ca gương mặt xinh đẹp mất đi tất cả sắc thái, trong đầu lại vô bất kỳ ý niệm gì, duy chỉ còn lại có cái tên này. Vô số đạo hào quang lộng lẫy chói mắt dáng lâm tại màu lam nhạt bộ xương người khổng lồ hư ảnh phía trên. Vẫn là cái sau lại thế nào giống như chiến thần vô địch, có thể giờ khắc này ở 6 vị bắt trọng ngự linh sư liên thủ dưới, mấy đạo đặc thù linh khí nhiều lần ra, cuối cùng vẫn là bị nhốt ngay tại chỗ. Thật, thật mạnh. Cửu Linh miệng lớn thở dốc, trong tay một chuỗi kim sắc vòng tay không ngừng khuyết tán ra từng vòng kim sắc hồ quang. Rất gần kinh khủng trọng lực từng tầng ra chỉ tại màu lam nhạt bộ xương người khổng lồ hư ảnh. Cái sau vị trí đại địa đều bị vênh hãm ra một cái sâu không thấy đáy hình tròn cái hố. Mấy chục lần trọng lực, cho dù là một cọng lông tóc, giờ phút này cũng giống như Thái Sơn nặng nghề. Không cách nào tưởng tượng cái kia áo trắng người đeo mặt nạ giờ phút này đến tột cùng thừa nhận đáng sợ cỡ nào áp lực. Cùng một thời gian, Tô đại nhân cũng thần sắc phức tạp triển khai thời gian ngừng lại lĩnh vực. Long thủ đi theo phóng thích một cái nguyên cấp cấm thuật, đem cái này hình tròn cái hô ở trong linh lực trực tiếp rút ra, làm đối phương chỉ có thể bó tay chờ bị bắt. Bá, thiên tướng càng là triển khai kiếm chi lĩnh vực, vô số đạo kiếm khí bén nhọn lấy từng cái phương hướng, không ngừng xé rách không gian, tính toán đem đối phương kia kiên không thể phá pháp tướng cho đánh tan. Tinh tú đồng dạng từ phía trên màn bên ngoài, dẫn rơi mấy đạo tinh quang, không ngừng ra chỉ ở chỗ này khu vực. Cho dù là đám người thủ đoạn nhiều lần ra, vẫn chỉ có thể rằng co tại như thế một cái cục diện. Hơi không cẩn thận, đầu kia kinh khủng dã thú liền sẽ tránh thoát hết thể trói buộc, lại lần nữa gào thét tại nhân gian. Tự thân một người chống lại 6 vị thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư. Thế nhân khó có thể tưởng tượng một màn. Hô thiên tướng nhẹ nhàng thở ra, đạo, cuối cùng là tạm thời đem cục diện cho ổn định, còn tốt cung chủ sớm phòng bị đến đây người sẽ đến, chuẩn bị rất nhiều đặc thù linh khí. Cẩn thận một chút, vạn nhất gây ra rủi ro, đối phương lại lần nữa thoát khốn coi như phiền phức. Long thủ ánh mắt nghiêm trọng, không dám có mảy may buông lỏng. Cũng là không sao, còn lại một tiếng, kia 4 đầu nghiệt xúc bản mệnh hồn thể liền có thể luyện ra. Đến lúc đó, trực tiếp dùng 3 cái huyền vị bản mệnh hồn thể đến chấn áp người này. Thiên tướng âm thanh lạnh lùng nói, dám nghịch thiên mà đi. Tô gia thật đúng là ra một người tốt vật. Bên cạnh, Tô đại nhân mím chặt môi, không nói một lời. Tô gia cũng không chỉ ra một mình ta a, đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ phía dưới trong hố sâu truyền ra, đám người không khỏi kinh ngạc, chợt âm thanh lạnh lùng nói, ngậm miệng. Tô gia trăm ngàn năm gian duy chỉ có ngươi lời còn chưa dứt. Một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi từ trong bóng tối dậm chân đi ra, Bắc Minh Quỷ xuất hiện. Chương 249, Bắc Minh Quỷ đây là ai? Làm sao còn sẽ có biến số? Vừa ló gian, tại chỗ 6 vị bắt trọng ngự linh sư tất cả đều khiếp sợ. Không ai có thể muốn lấy được một màn này. Thiên Cơ Châu chiếu rọi, này cục hết thảy đều lẽ ra tại Thiên Cơ Cung nắm giữ ở trong mới đúng. Tô Bạch xuất hiện đã là đánh vỡ số mệnh kết quả. Vì sao thời khắc này Thương Nguyên Quỷ vực còn biết xuất hiện một cái khác biến số? Hắc ám trong bóng tối, Một cái tóc đen mắt đen thiếu niên lặng im nhìn trước mắt cảnh này. Tại này trên mặt, đồng dạng mang theo một tấm đen nhánh mặt nạ, một bộ đồ đen thâm thúy thần bí, có loại cùng loại u linh cùng đêm tối ý vị. Đem mặt nạ cho ta hái được. Long thủ đột ngột mở miệng quát, giống như lôi đỉnh hành minh. Không để ý đến, Giang Hiểu chỉ quét mắt đang cùng áo trắng người đeo mặt nạ quấn quýt lấy nhau sáu vị bắt trọng ngự linh sư, trong lòng liền có một cái đại khái mạch suy nghĩ. Sau đó, hắn nhìn về phía trước quen thuộc Thương Nguyên Quỷ vực. Cơ Văn Ca, tại thứ 10 mộ thất à? Giang Hiểu thì thầm, lập tức ngay trước một đám bắt trọng ngự linh sư trước mặt, sải bước đi tiến chỗ càng sâu. Dường như đi lại tại chỗ không người giống nhau thong dong tự nhiên. Người này, đến tột cùng là ai? Lập tức, thiên tướng như thế nào nhịn được một màn này? Coi như Tô Bạch vô địch tại trong chân thế, nhưng phe mình vẫn là dựa vào rất nhiều đạo thủ đoạn đem này hạn chế lại. Nhưng bây giờ thế mà lại lần nữa xuất hiện một cái biến số, ngay trước nhóm người mình trước mặt, muốn cứu ra Minh phủ kia bốn đầu huyền quỷ. Nếu không nghe quy bảo, vậy liền đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Quan hệ nhân tộc đại vận, thiên tướng không có chút nào nhân tử, trong tay thần mạch kiếm linh mang lóe lên. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo kiếm khí bén nhọn, giống như luyện không càn quét mà ra, cùng nhau tuần hướng Giang Hiểu. Đệ tử bắt trọng ngự linh sư khủng bố linh uy. Mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để xé rách không gian, có thể so với một đạo chuẩn nguyên cấp cấm thuật, chính là một đầu nguyên quỷ ở vào kiếm chi lĩnh vực bên trong, cũng sống không quá mấy hơi thở. Xoẹt, cơ hồ trong nháy mắt, Giang Hiểu bị tùy ý tung hoành kiếm khí chỗ xoắn nát, thân thể nhưng cũng không có máu tươi tràn ra, tựa như xương mù phá diệt ra. Sau một khắc, Giang Hiểu thân hình tự dưng từ một chỗ khác trong bóng tối đạp đi ra, một bộ áo đen phất phới, không có biến hóa chút nào, coi như người trời. Cái này, thiên tướng đồng tử thu nhỏ lại, khó có thể tin. Không đúng, năng lực này, đột nhiên ở giữa, Cửu Linh không biết liên tưởng đến cái gì, nhìn về phía bên cạnh Tô đại nhân. Nói đến kỳ quái, từ khi cái này áo đen người đeo mặt nạ sau khi xuất hiện, đối phương liền duy trì quỷ dị trầm mặc. Cửu Linh nhìn về phía đối phương về sau, cái này mới cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung lạnh liệt chi ý giờ này khắc này. Tô đại nhân một bộ áo bào trắng không gió mà bay, từng đạo hàn ý lạnh lẽo lấy nàng làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Thời gian ngừng lại Giang Hiểu vị trí không gian trong nháy mắt bị thời gian ngừng lại lĩnh vực có hạn chế, ngay cả nâng lên góc áo đều quỷ dị đình trệ tại trong giữa không trung. Nhưng mà, bạch, Giang Hiểu đột nhiên giống như mực nước dung nhập phía dưới trong bóng tối, lập tức lại lần nữa xuất hiện tại càng phía trước. Không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Không sai, đây là Cửu Linh nuốt nước miếng, khó khăn nói ra ba chữ, Bác Minh Quỷ. Bạch, bạch, bạch. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ở đây đều là Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư, đối với đã từng Minh phủ đầu kia Bác Minh Quỷ tự nhiên cực kỳ rõ ràng. Số 13 quỷ vực, nhất niệm phía dưới, khiến cho bảy vị thất trọng ngự linh sư vô pháp di động, chỉ có thể mặc cho này xâm lược. Kinh khủng như vậy thủ đoạn, nếu không phải về sau đầu này Bắc Minh Quỷ bị thủ tịch. Không đúng, Tô thủ tịch, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Bắc Minh Quỷ sẽ lại lần nữa xuất hiện? Ta hy vọng có thể đạt được một cái trả lời chắc chắn. Vừa nói gian, mấy đạo ánh mắt chất vấn cùng nhau nhìn về phía Tô đại nhân. Cái sau trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, "Thiên tướng, ta rời đi một chút, ngươi có thể hạn chế lại." "Tô Bạch sao?" Thiên tướng nhíu mày, làm sơ trầm ngâm, lắc đầu, "Không được. Thủ tịch, ngươi một khi rời đi, Tô Bạch chắc chắn phá phong mà ra." Nghe vậy, Tô đại nhân không nói lời gì nữa, trở nên trầm mặc. Bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng trọng phải có chút đáng sợ. Vẫn là chẳng ai ngờ rằng biến cố này, Bác Minh Quỷ xuất hiện triệt để đánh vỡ trước đây cục diện bế tắc. Bên trái là đã từng quét ngang tứ đại gia tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu, Tô Bạch, phía bên phải thì là chết mà sống lại Bác Minh Quỷ. Dù là thân là bắt trọng ngự linh sư, nhìn quen sóng to gió lớn, giờ phút này vẫn là lâm vào chật vật lựa chọn ở trong. Bác Minh Quỷ, Cửu Linh cắn răng, nhìn một chút Tô đại nhân, sau đó lại nhìn về phía trước dần dần từng bước đi đến Giang Hiểu. Lập tức, giơ ngón tay lên, linh lực màu vàng nóng hội tụ như sao lấp lánh. Bá, trong chốc lát, một đạo kim sắc quang mang nhanh như chớp xuyên thấu Giang Hiểu lồng ngực. Ồ, Giang Hiểu có chút quay đầu, mắt nhìn Cửu Linh, cảm thấy kỳ quái. Tiếp theo một cái chớp mắt, vẫn là khiến cho mọi người đều không thể nào tiếp thu được. Thân thể của đối phương liền tựa như tối đen như mực hắc vụ, không cần một lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể đối nó tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cùng một thời gian, bởi vì Cửu Linh ngắn ngủi thư giãn, phía dưới đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt linh lực ba động. Kiêm màu lam nhạt bộ xương người khổng lồ hư ảnh tựa như là một đầu ma thần địa ngục, cho dù nhận vô số trói buộc, vẫn tìm kiếm lấy phá phong cơ hội, hơi không cẩn thận liền đem thoát khốn mà ra, mang đến một trận gió tanh mưa máu. Bác Minh Quỷ, sao không đến giúp ta thoát khốn? Trong hồ sâu, áo trắng người đeo mặt nạ phút chốc lên tiếng nói. Lời vừa nói ra, thiên tướng đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi, tim đập loạn. Một cái Tô Bạch liền lệnh phe mình sử xuất tất cả át chủ bài. Thiên bình khó khăn lắm lơ lửng. Giờ phút này nếu là kia Bác Minh Quỷ đột nhiên quay đầu trở về, hậu quả khó mà lường được. Kể từ đó, đám người lúc này mới phát hiện, dưới mắt quyết định Tiên Cơ Cung cùng Tô Bạch ai thắng ai thua mấu chốt lại hãi nhiên chính là đầu kia chết mà sống lại Bác Minh Quỷ. Giờ này khắc này, chỉ có Tô đại nhân ánh mắt bình tĩnh, dường như đã biết đối phương lựa chọn. Quả nhiên, đối mặt âm thanh kia, Giang Hiểu động tác vẫn không dừng lại chút nào, tiếp tục hướng phía Thương Nguyên Quỷ vực chỗ sâu nhất tiến lên. Ven đường tất cả hung lệ điên cuồng quỷ vật vừa mới tiếp cận cái kia đạo đen nhánh thân ảnh, lập tức liền bị phía dưới bóng tối nuốt mất, thậm chí vô pháp giãy giụa, giống như một chỗ đi lại đầm lầy. Không cần đã lâu, Giang Hiểu bóng lưng liền đã hoàn toàn biến mất tại đệ nhất mộ thất ở trong. Thế, Thiên tướng trong lồng ngực tự dưng dâng lên một cơn lửa giận. Tô thủ tịch, sau khi trở về, ta chắc chắn sẽ đem việc này bẩm báo cho Tam Thánh Cung. Không riêng thiên tướng, ngay cả cùng Tô gia từ trước đến nay quan hệ hòa thuận Long Thủ đều phát hỏa. Đầu tiên chờ chút đã. Bắc Minh Quỷ đồng dạng không có bị Thiên Cơ Châu chỗ thăm dò đi ra, chỉ sợ nó cũng là đánh vỡ số mệnh tồn tại. Việc này không trách được Tô thủ tịch. Một mực cùng Tô đại nhân nhằm vào Cửu Linh giờ phút này lại vì này giải thích lên. Đủ. Đương nhiên, Tô đại nhân rốt cục mở miệng, việc này ta tự sẽ cho chư vị một cái công đạo. Ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản, nhưng lại che giấu thật sâu thất lạc chi ý thương nguyên quỷ vực. Chính mình từng mang theo thiếu niên kia đến chỗ này, vì đó hộ đạo, tu luyện trưởng thành. Hiện nay, đối phương đã triệt để không còn cần chính mình, một mình đi tới đến chỗ sâu nhất. Ha ha, phía dưới trong hố sâu, một đạo tiếng cười khẽ dường như trong thâm viên ác ma phát ra. Đi lại tại đã từng quen thuộc quỷ vực ở trong, phất tay, liền dễ như trở bàn tay xóa đi một đầu thai họa cấp quỷ vật tính mệnh. Bạch. Trong bóng tối trong nháy mắt rũa ra một đạo mực nước xúc tu đem đầu kia quỷ vật thân thể cuốn chặt lại, giống một đầu bắt được con mồi mãng xà, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem con mồi cho quấn quanh đến chết. Sau đó, phía dưới bóng tối triệt để hóa thành trong sa mạc đáng sợ nhất lưu sa, đen nhánh xúc tu đem này chậm rãi kéo vào bóng đen chỗ sâu. Cái sau ra sức gào thét, hết lần này tới lần khác bất lực, chỉ có thể trơ mắt từng giờ từng phút bị hắc ám nuốt mất. Cái này chính là quỷ bóng lực lượng. Ta bỗng nhiên có chút thích đi lại ở trong bóng tối, cảm giác Giang Hiểu tự nói một câu, sau đó hít một hơi thật sâu, chậm rãi đẩy ra thứ 10 mộ thất cửa lớn, cơ văn ca, ta đến. Chương 250, Minh phủ, ta tới tiếp quản trống trải trong hành lang. Hai bên trưng bày ghế bành, đàn mục trên bàn dài thậm chí còn có đồ uống trà, ngay phía trước trên tường tắc treo một bức tùy tiện tiêu sái cuồng thảo thư pháp, nói, vô cùng quen thuộc một màn. Ngay phía trước, nữ tử ăn mặc yêu dã xiêm y màu đỏ, gió nhẹ lướt qua, váy áo tung bay, dường như từng con huyết hồng sắc bướm bướm, như mực tóc dài theo gió bay lên, kinh diễm không biết bao nhiêu năm tháng. Giang Hiểu, ngươi tới giết ta sao? Giờ này khắc này, Cơ Vãn Ca đã không rõ ràng chính mình đến tuột cùng là ở vào trước khi chết huyễn cảnh hay là chân thực hiện thực. Mơ hồ tầm mắt bên trong, đạo thân ảnh quen thuộc kia dường như ở vào hư thực ở giữa. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu thần sắc liền giật mình. Sau một khắc, không đợi chính mình có động tác gì, nương theo lấy một trận thanh phong, thiếu nữ thân thể mềm mại đã đầu nhập vào trong ngực. Cảm nhận được Cơ Vãn Ca giờ phút này vô cùng hư nhược trạng thái, cái sau sinh mệnh chi hỏa đã lung lay sắp đổ, sắp bị gió thổi tắt. Giang Hiểu nhíu mày, quỷ bóng, ta có thể bảo vệ tính mạng của nàng, nhưng tiếp xuống một đoạn thời gian đem lâm vào yên lặng. Đồng tử bên trong, quỷ bóng ngay lập tức cho ra trả lời chắc chắn. Không do dự, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, được, vốn là thiếu tại đối phương thôi. Trong nháy mắt, quỷ bóng tiếp quản thân thể quyền chủ đạo, sau đó cúi đầu mắt nhìn trong ngực Cơ Vãn Ca, nhếch miệng lên một môi vi diệu độ cong, hiện tại còn không phải ngươi chết thời điểm. Sau đó, quỷ bóng đóng lại hai mắt, nương theo lấy một cử động kia, toàn bộ thương nguyên quỷ vực bóng tối khu vực đều hóa thành lỗ đen, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng những cái kia phân ly ở không trung nhạt phủ văn màu vàng. Một màn này trực tiếp lệnh đệ một mộ thất bên trong những cái kia bắt trọng ngự linh sư lâm vào trạng thái đờ đẫn. Cái này chẳng lẽ cũng là cái kia Bắc Minh quỷ lấy ra? Đầu kia nghiệt xúc đến tột cùng muốn làm cái gì? Thiên tướng cả người đều kinh, trước đây chưa từng gặp vô thượng thủ đoạn. Cùng một thời gian, thứ 10 mộ thất bên trong, nương theo lấy toàn bộ thương nguyên quỷ vực nhạt phủ văn màu vàng bị nuốt vào hắc ám, quỷ bóng trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện bốn cái hư ảo tiểu nhân, chính là Cơ Vãn Ca, Trầm Luân Quỷ, Khí Mệnh Quỷ, Thương Lan Quỷ bị rút ra hơn phân nửa bản mệnh hồn thể. Đối mặt bốn cái huyền quỷ bản mệnh hồn thể, quỷ bóng lại không có nửa điểm dư thừa nhan sắc. Vẫy tay một cái này bốn cái bản mệnh hồn thể liền chậm rãi chui vào riêng phần mình thể nội. Nương theo lấy bản mệnh hồn thể trở về, Cơ Vãn Ca nguyên bản trắng bệnh gương mặt xinh đẹp lúc này mới dần dần có hồng nhuận huyết sắc. Tướng Cơ Vãn Ca khó khăn mở hai mắt ra, dẫn vào tầm mắt chính là Giang Hiểu gương mặt. Cơ hồ trong nháy mắt, trắng non cánh tay gắt gao quấn chặt lấy Giang Hiểu cái cổ, cặp kia thu thủy đôi mắt bên trong càng là toát ra một bôi giống như pháo hoa rực rỡ nhan sắc. Dựa vào như vậy, nhưng không cách nào lưu lại người này. Đồng nhiên, Giang Hiểu mở miệng, nói ra một câu ý vị không rõ lời nói. Cơ Vãn Ca nháy một chút đôi mắt, ngươi ôm chặt bất quá là bộ thân thể này thôi. Giang Hiểu phút chốc khẽ miệng khẽ nhếch, thấp giọng nói, ngươi cần một cái xâm nhập linh hồn hắn cơ hội, đem chính ngươi triệt để lạc ấn tại trong lòng của hắn. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu đột nhiên khép kín hai mắt, một lần nữa thu hoạch được thân thể quyền chủ đạo. Quỷ bóng, Giang Hiểu thăm dò tính kêu lên. Giang Hiểu, ngươi có chân chính yêu thế giới này người nào không? Đồng tử bên trong, một chuyến mực nước hình thành văn tự dần dần tiêu tán, cuối cùng triệt để không gặp. Giang Hiểu khẽ nhíu mày, không rõ ràng lắm quỷ bóng tại sao lại cho ra như vậy một chuyến văn tự. Không có suy nghĩ nhiều, trong ngực, Cơ Vãn Ca đã lần nữa khôi phục trạng thái. Nhìn xem Giang Hiểu bên mặt, thiếu nữ mím chặt môi, không nói một lời, cặp kia như nước đôi mắt bên trong lại để lộ ra nồng đậm đến tan không ra yêu thích. Giang Hiểu, Cơ Vãn Ca bỗng nhiên mở miệng hô hạ tên của mình. Làm sao? Giang Hiểu không hiểu mà liếc nhìn đối phương. Không có gì. Cơ Vãn Ca tay nhỏ nắm chặt Giang Hiểu phía sau lưng. Giang Hiểu không lại để ý, mà là nhìn về phía ngoại giới. Giang Hiểu. Đồng nhiên, thiếu nữ thanh âm lại lần nữa vang lên. Giang Hiểu trong lòng nói chung đã rõ ràng, cũng không có nói thêm cái gì. Ê! Đúng lúc này, tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ chậm rãi tỉnh lại, chuyện gì xảy ra nha? Cảm giác dễ chịu nhiều. Ồ! Ngươi! Bác Minh Quỷ! Rất nhanh, Trầm Luân Quỷ liền khiếp sợ phát hiện Giang Hiểu, miệng nhỏ trương được thông tròn. Đã lâu không gặp. Giang Hiểu cười phất phất tay. Thật kỳ quái, ngươi vì sao lại ở đây? Trầm Luân Quỷ không hiểu vểnh vểnh lên miệng nhỏ, sau đó vòng quanh Giang Hiểu đi một vòng lớn, tỉ mỉ nhìn nghiêm chỉnh lượng. Bác Minh Quỷ, chẳng lẽ không phải Thiên Cơ Cung tiểu thủ tịch? Đúng lúc này, một bộ hoa phục Hí Mệnh Quỷ lạnh giọng mở miệng nói: "Ngươi, muốn chết?" Cơ Vãn Ca bỗng nhiên lạnh như băng nhìn về phía Hí Mệnh Quỷ. Nhìn xem lúc này cảnh này, Giang Hiểu trong lòng phút chốc dâng lên một cỗ phức tạp mùi vị. Từng có lúc, 444 quỷ trên xe buýt. Quỷ lái xe, cái kia, ngươi là cái quỷ gì a? Thương Nguyên Quỷ, tiểu tử này khẳng định có vấn đề. Cơ Vãn Ca, Thương Nguyên Quỷ, ngươi muốn chết. Đệ nhất mộ thất. Nhìn xem triệt để khôi phục bình thường thiên địa. Thiên tướng đám người không hẹn mà cùng thở dài. Ai lần này thiên vong hành động có thể tuyên bố thất bại? Cuối cùng, thiên tướng chủ động mở miệng ngăn lại cái này một trách nhiệm. Trong đó vấn đề lớn nhất sợ vẫn là xuất hiện ở chúng ta thủ tịch trên thân. Bạch Trạch ánh mắt bất thiện nhìn xem Tô đại nhân. Cái sau mang theo mặt nạ đồng xanh, nhìn không ra ra sao biểu lộ, chỉ có dấu ở tay áo trắng bên trong có chút nắm chặt tố thủ, có thể nhìn ra được một hai. Đi thôi, trở về bẩm báo cho Tam Thanh Cung, chuyến này cũng là câu gia vị này đã từng Tô gia thiên kiêu cùng đầu kia thần bí khó lường Bắc Minh Quỷ. Thiên tướng lắc đầu, thanh trừ tạp niệm. Mọi người đều nhẹ gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí rút lui đối phía dưới áo trắng người đeo mặt nạ trấn áp. Vừa mới thu tay lại, Lục Đạo Hồ Quang lập tức vạch phá thiên cơ, phi độn đi xa. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng nếu đầu kia Bắc Minh Quỷ tuyệt không mang theo mặt khác bốn đầu huyền quỷ đi ra, phe mình tự nhiên phải nắm chắc cơ hội tranh thủ thời gian trượt. Vạn nhất nếu là động tác chậm, vậy coi như là vây đánh. Hồi lâu qua đi, một cái mang theo thuần bạch sắc khuôn mặt tươi cười mặt nạ người áo trắng tán đi phát tướng, chậm rãi xuất hiện tại hoàng vu mặt đất. Nhìn xem thiên cơ cung đám người đi xa thân ảnh, người áo trắng hai mắt nhắm lại, chợt khẽ cười một tiếng, còn nhiều thời gian, bản cờ này cục vừa mới bắt đầu. Một bên khác, thứ 10 mộ thất bên trong, Khí Mệnh Quỷ cùng Thương Lan Quỷ cuối cùng là hiểu rõ thân phận của Giang Hiểu. Sau đó, nhất thời không nói chuyện. Cơ Vãn Ca hai tay nâng cái má, không chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Hiểu, liền giống như trước đây. Bên cạnh, Trầm Luân Quỷ tắc không ngừng dùng ngón tay trắng nón đầu đâm Giang Hiểu các vị trí cơ thể, làm cho chính mình là phiền phức vô cùng. Làm sao bây giờ? Quỷ lái xe đã chết, Minh phủ còn có tồn tại đi xuống tất yếu sao? Đột nhiên ở giữa, Thương Lan Quỷ mở miệng hỏi. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ trong hành lang hoàn toàn không có động tĩnh. Bốn vị này huyền quỷ cũng không giống như quỷ lái xe có được xa như vậy đại chấp nghiệm. Nếu không phải tiêu diệt thiên cơ cũng có lợi cho tự thân tương lai, chỉ sợ cũng sẽ không tiến đến một hồi. Nhưng bây giờ quỷ lái xe vừa đi, sau khi nhìn quanh một vòng, Giang Hiểu đột nhiên mở miệng nói, Vãn Ca lời còn chưa nói hết, cửa lớn đột nhiên bị một cơn gió lớn thổi phá mở ra. Minh phủ, ta tới tiếp quản. Nương theo lấy tiếng nói chuyện, một cái mang theo thuần bạch sắc khuôn mặt tươi cười mặt nạ người áo trắng xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Chương 251, mới Minh phủ, ta tới tiếp quản. Mười phần cao điệu một câu, nương theo lấy người này cường thế ra sân, trong nháy mắt liền làm Hí Mệnh Quỷ ở bên trong bốn vị huyền quỷ ánh mắt bất thiện lên. Thuần bạch sắc khuôn mặt tươi cười mặt nạ, một bộ không một hạt bụi áo trắng. Cái này khiến Hí Mệnh Quỷ nghĩ đến một vị nào đó họ Tô Thiên Cơ cung thủ tịch. Lại một nhân loại. Bên ngoài vì người trung niên áo đen Thương Lan Quỷ trong mắt màu đỏ ngòm bên trong trực tiếp hiện lên một xóa bỏ cơ. Gọi ta Bạch Quỷ. Trong chốc lát, thanh âm của đối phương tự dưng tại Thương Lan Quỷ bên tai vang lên. Cái sau đồng tử đột nhiên co lại. Quanh Thương Lan Quỷ trực tiếp bị đánh bay ra thứ 10 mộ thất phủ đệ. Khí Mệnh Quỷ cùng Trầm Luân Quỷ lập tức cảnh giác nhìn về phía người này. Các ngươi còn không có phát hiện sao? Đối phương lại phảng phất không nghe thấy đi thẳng tới ngay phía trước cái kia đem trên ghế bành, sau đó trực tiếp ngồi xuống, hai tay chống lấy cằm chỗ, ánh mắt quét một vòng trong hành lang huyền quỷ nhóm. Tại nắm giữ Thiên Cơ Châu Thiên Cơ cung trước mặt, các ngươi chẳng qua là dê đợi làm thì thôi. Chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, vẫn trốn không thoát Thiên Cơ cung lòng bàn tay. Lời vừa nói ra, Khí Mệnh Quỷ sắc mặt không khỏi trở nên cực kém. Không sai, Thiên Cơ phía dưới chỗ tạo thành thiên vong đã là lệnh minh phủ gần như hủy diệt. Chiến đấu chưa khai hỏa, đối phương cũng đã sớm dự đoán được ngươi tất cả động tác, làm sao có thể thủ thắng? Vậy ý của ngươi là? Khí Mệnh Quỷ nhìn về phía cái này có chút cao điệu nhân loại, là một cái nhân loại, ngươi đến lãnh đạo chúng ta những này huyền quỷ, người lại như thế nào? Quỷ lại như thế nào? Thuần bạch sắc khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ mở miệng cười nói, dưới thiên đạo chúng sinh đều không qua sâu kiến thôi. Khí Mệnh Quỷ không nói lời nào. Trầm Luân Quỷ cũng rơi vào trầm tư ở trong, chỉ có Cơ Vãn Ca dựa sát vào nhau trong ngực Giang Hiểu, đối với ngoại giới đã phát sinh hết thể hoàn toàn không có hứng thú. Đời tiếp theo Minh phủ người lãnh đạo thế mà là một nhân loại, cái này thực sự lệnh bọn chúng hơi có chút khó mà tiếp nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận việc này rất có kịch vui tính. Mặt khác, mặc dù ta không quá nghĩ đề điểm này, nhưng là thuần bạch sắc khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ đạo, vừa mới ta đúng là ngăn chặn 6 vị thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư. Soạn. Lời vừa nói ra, Khí Mệnh Quỷ, Trầm Luân Quỷ ánh mắt đột nhiên thay đổi. Không đúng, Thiên Cơ Châu nếu có thể chiếu rọi thế gian vạn vật, vậy ngươi là? Đúng lúc này, Khí Mệnh Quỷ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đối với cái này, thuần bạch sắc khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ thản nhiên nói, ta tự nhiên là biến số. Tô Bạch, quả nhiên xuất hiện sao? Tam Thanh Cung, Hắc Bạch đạo bào trung niên nhân giờ phút này hai tay phụ về sau, ngắm nhìn xa xa dãy núi, ánh mắt bình tĩnh, dường như cũng không bởi vì lần này thiên vong hành động thất bại mà bề bại. Tại này bên cạnh, Thanh Sam Văn Sĩ hình tượng thiên tướng thấp giọng nói, mặt khác, lần này còn xuất hiện một cái khác biến số, Bác Minh Quỷ. Ngọc Hư Cung vị kia tiểu thủ tịch hôm qua tuyệt không xuất hiện tại Nguyên Thủy danh hiệu thi đấu phía trên. Đúng lúc này, đạo bào trung niên nhân chợt sửa lời nói. Nghe vậy, thiên tướng nhất thời không hiểu, cung chủ ý tứ. Như thế nói đến, Tô thủ tịch trước đây ngôn tử liền cũng hiểu rõ. Đạo bào trung niên nhân khỏe miệng ngậm lấy một bôi nụ cười thản nhiên, lẩm bẩm nói, Tô gia, thật đúng là không biết như thế nào hình dung. Đạo bào trung niên nhân cơ cơ tay áo, đạo, xuống dưới, để Tô thủ tịch tới gặp ta. Được. Thiên tướng đạo lui. Không bao lâu, một bộ áo bào trắng Tô đại nhân xuất hiện tại Tam Thanh Cung, không có mở miệng, nhất quán thanh lãnh tính tình. Tô gia từ trước đến nay phân ly ở Tam đại gia tộc cùng ta Thiên Cơ Cung có hơn, nếu không phải Tô Bạch chuyện qua đi, chỉ sợ Tô Tâu ngươi cũng sẽ không tiến ta Thiên Cơ Cung làm cái này thủ tịch a. Phiến người ngoài ý chính là, đạo bào trung niên nhân xoay người, tuyệt không ngay lập tức đề cập Giang Hiểu chuyện. Tô đại nhân im lặng, không có trả lời. Ngươi bị kia ca ca bây giờ lại lần nữa xuất hiện, Tô gia lại sẽ ứng phó như thế nào? Đạo bào trung niên nhân lại lần nữa hỏi. Trong nhà tự nhiên sẽ có trưởng bối thương thảo việc này. Tô đại nhân thản nhiên nói. Ừm, đã ngươi Tô gia đối với cái này để bụng, vậy ta liền cũng yên tâm. Đạo bào trung niên nhân nhẹ gật đầu, chợt rốt cục đi vào chính đề, vị kia Giang Hiểu lại nên xử trí như thế nào? Tiếng nói vừa ra, Tô đại nhân tay áo hạ tố thủ đột nhiên nắm chặt. Ta ngược lại cũng không sợ Bắc Minh quỷ sẽ có cỡ nào hung tàn thành tính, ngược lại căn cứ trước đây đủ loại dấu hiệu cho thấy, so với quỷ, hắn càng gần sát người một điểm. Vô luận là lúc trước tại số 13 quỷ vực, vẫn là đến tiếp sau tại ta Thiên Cơ Cung bên trong sinh hoạt bên trong, hoặc là hôm qua Thương Nguyên quỷ vực bên trong. Đạo bào trung niên nhân nói, chỉ là ngươi Tô gia năm đó có thể đem ta vị kia bạn thân bức thành bây giờ bạch quỷ, ta có phần có chút bận tâm, ta Thiên Cơ Cung tiểu thủ tịch cũng sẽ bị buộc thành Bắc Minh quỷ. Tô đại nhân lại từ lời này ở bên trong lấy được một chút còn lại tin tức, có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ha, vị thiếu niên kia có thể xa so với các ngươi nghĩ đến nhiều, chuyến này trước đó liền chuẩn bị kỹ càng. Nếu là hắn coi là thật trở về, vậy liền cho hắn lại treo cái Tam Thanh Cung ký danh đệ tử, để ngươi lão người của Tô gia cũng đừng đến lẫn vào tiến ta Thiên Cơ Cung chuyện. Đạo bào trung niên nhân xoay người, chậm rãi nói. Nghe vậy, Tô đại nhân không khỏi càng thêm kinh ngạc. Đợi cho Tô đại nhân lui xuống đi về sau, đạo bào trung niên nhân mới như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, vì sao hắn cũng sẽ là biến số? Chẳng lẽ là hắn mẫu thân kia lúc trước? Như thế nói đến, Tô Bạch hắn chẳng phải là Giang Hiểu, ngươi lại sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Đến tột cùng là tiểu thủ tịch, vẫn là Bắc Minh Quỷ, Thương Nguyên Quỷ vực bên trong. Giờ phút này, mới Tinh Minh phủ đã thành lập. Mang theo thuần bạch sắc khuôn mặt tươi cười mặt nạ bạch quỷ tiếp nhận đã từng bị lái xe vị trí, trở thành mới người lãnh đạo. Ngoài ra, Trầm Luân Quỷ, Ký Mệnh Quỷ, Thương Lan Quỷ tại kiến thức đến bạch quỷ mạnh mẽ về sau, không có dư thừa do dự, liền hướng này thần phục. Cũng chỉ có đi theo vị này, mới có thể triệt tiêu mất trong cõi u minh thiên cơ, khó khăn ở trên đời này cầu sinh. Chỉ có Cơ Vãn Ca cùng Giang Hiểu. Nhìn xem Giang Hiểu, bạch quỷ dưới mặt nạ hai mắt nhắm lại. Nói đến, từ ban đầu đến bây giờ, đối phương đều chưa chủ động mở miệng quá. Ngoài ra, tại đệ nhất mộ thất ở trong, lúc ấy Giang Hiểu làm ra lựa chọn cũng là nhìn trộm đạt được một hai. Thời cơ còn chưa thành thục sao? Bạch quỷ hình như có đăm chiêu tự nói một câu. Ác mộng quỷ, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau sao? Bề ngoài vì đầu dưa hấu tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ tò mò nháy hạ mắt to đen nhánh. Cơ Vãn Ca mắt nhìn Giang Hiểu bên mặt, sau đó nói, ta nhìn Giang Hiểu làm sao tuyển? Vừa ló gian, mấy đạo ánh mắt tất cả đều tập hợp tại Giang Hiểu trên thân. Làm sao tuyển? Còn có thể làm sao tuyển? Thương Lan Quỷ âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ còn có thể trở về làm người kia tiểu thủ tịch? Không có đầu thứ hai con đường. Khí mệnh quỷ càng thêm cực đoan, đạo, hoặc là cùng chúng ta cùng nhau, hoặc là liền chết. Bạch quỷ không có lên tiếng. Hắn chỉ toàn bộ hành trình nhìn xem Giang Hiểu không có biến hóa gương mặt, sau đó đông nhiên cười nói, Giang Hiểu, đi theo ta. Chương 252, lưu lại. Trên đường đi, Bạch quỷ mang theo Giang Hiểu xuyên qua tinh mỹ nạ gây nên hành lang. Cuối cùng đi vào cảnh vật tĩnh mịch hậu viện. Trong đình viện phủ lên một mảng lớn xanh tươi mềm mại bãi cỏ, trung gian có đầu nát đá của tiểu đạo, một mực kéo dài đến một cái bắt rác trong đình. Còn về được sao? Đống nhiên, bạch quỷ mở miệng hỏi. Ai biết được? Giang Hiểu nhún vai. Bạch quỷ xoay người, thật sâu mà liếc nhìn Giang Hiểu, đó chính là không muốn lưu lại rồi. Giang Hiểu không có mở miệng. Lưu tại Minh phủ sẽ như thế nào? Sau đó chắc chắn cùng Thiên Cơ Cung chính thức khai chiến. Quỷ lái xe làm không được, người này tuyệt đối có thể đem người quỷ chiến tranh đẩy hướng một cái cao độ trước đó chưa từng có. Làm Bắc Minh quỷ chính mình. Chứ không nói như thế nào đối mặt Giang Thiền, Tô đại nhân những người này, liền nói đằng sau đồ sát nhân loại, cái này thực sự làm không được. Thôi được, việc này trước không nói. Bạch quỷ nhìn ra Giang Hiểu tâm tư, tiến lên, vô vô Giang Hiểu bả vai, đạo, nói đến từ vừa mới bắt đầu, đến bây giờ ngươi đều chưa hề gọi ta một tiếng phụ thân. Nghe vậy, Giang Hiểu sắc mặt dị dạng, đang muốn mở miệng lúc. Được rồi, xác thực ngươi ta ở giữa cũng không quá sâu tình cảm. Bạch quỷ tựa hồ đối với Giang Hiểu phản ứng có chút quen thuộc, ánh mắt bình tĩnh. Cái này một đôi phụ tử, không thể không nói, tới một mức độ nào đó cực kỳ tương tự. Mặc dù ngươi ta ở giữa cũng không quá sâu tình cảm, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một điểm là, ngươi rốt cuộc là nàng sinh ra xuống tới có đủ. Bạch quỷ đạo, ngươi mẫu thân kia là cái tốt. Nữ quỷ, có lẽ ngươi không rõ lời này ý vị như thế nào, nhưng ta vĩnh viễn quên không được nàng bị Tô gia chấn áp đến chết chẳng cảnh, vĩnh viễn cũng quên không được. Giang Hiểu có thể từ đây lời nói bên trong cảm nhận được đối phương nhìn như bình tĩnh lại ẩn sâu phẫn hận. Ta muốn phục sinh nàng, đây chính là mục đích của ta. Bạch quỷ thản nhiên nói, giống như là nói một kiện lại bình thường bất quá chuyện. Bất luận cái gì ngăn trở ta con đường người, đều sẽ bị ta coi là địch nhân. Cho dù là tất cả mọi người. Tiếng nói vừa ra, một cỗ âm phong mang theo tiếng gió gào thét, thổi lất phất hành lang bên trong những cái kia màu đen dây lụa, tùy ý bay múa. Chính là thành công, kia còn có thể là lúc đầu nàng sao? Giang Hiểu phút chốc mở miệng hỏi. Bạch Quỷ bỗng nhiên khí thế dừng lại, sau đó thật sâu mà liếc nhìn Giang Hiểu, ngươi sẽ không hiểu được. Nhất thời không nói chuyện. Sau một hồi, Bạch Quỷ cùng Giang Hiểu đi vào bắt giác trong đỉnh. Giang Hiểu tùy tiện ngồi xuống, biểu lộ ra khá là tùy ý. Bạch Quỷ tắt hai tay phụ về sau, nhìn phía xa mênh mông chẳng cảnh. Đột nhiên, Giang Hiểu hiếu kỳ nói, ngươi muốn như thế nào phục sinh nàng? Quỷ vật vốn là. Không đợi Giang Hiểu nói xong, Bạch Quỷ nhân tiện nói, Giang Hiểu, ngươi tin số mệnh sao? Lập tức, Giang Hiểu liền giật mình, không biết rõ đối phương chuyển khẩu nói việc này là vì sao. Ta không quá rõ ràng, ngươi không hiểu rõ trong truyền thuyết chuyển sinh nói chuyện. Đã từng, tại trước đây thật lâu, trên đời này tồn tại luân hồi. Một ít trẻ con sau khi sinh không lâu, liền sẽ có được bộ phận thuộc về trí nhớ của kiếp trước. Bạch Quỷ chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu không khỏi tâm thần chấn động. Kiếp trước, bởi vì khi còn bé gặp vỡ, Giang Hiểu có thể nói là một cái cực kỳ mê tín huyền học người. Làm xử lý tin mới truyền thông ngành nghề hắn càng hiểu hơn từng tới một chút vật lý kỳ cổ quái. 3 tuổi nam đồng có được trí nhớ kiếp trước, tây tạng chuyển thế linh đồng. Thiên đạo vặn vẹo về sau, luân hồi bị phá, lúc này mới quỷ vật hung hăng ngang ngược. Nhưng cũng vừa lúc điểm ấy, linh hồn có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại. Bạch Quỷ đạo, nếu có thể lại lệnh thiên đạo vặn vẹo một lần, nàng linh hồn cũng liền có thể lần nữa bị ngưng tụ ra. Lời vừa nói ra, thật lâu không nói chuyện. Sau một hồi, Giang Hiểu mới cau mày nói, ngươi như thế nào bảo đảm thiên đạo vặn vẹo về sau, nàng linh hồn có thể bị lần nữa ngưng tụ ra? Kể từ đó, hắn cũng kém không nhiều rõ ràng thế giới này tại sao lại sinh ra nhiều như vậy quỷ vật. Khả năng tại trước đây thật lâu, thế giới này cùng địa cầu cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Chỉ là về sau bởi vì một lần ngoài ý muốn, thiên đạo vặn vẹo về sau, luân hồi bị phá, linh khí dần dần khôi phục. Người chấp niệm một khi mãnh liệt tới cực điểm về sau, liền sẽ lấy linh hồn làm vật trung gian, cưỡng ép thu nạp những linh khí này, quá trình bên trong khẳng định thiếu không được chúng sinh oán niệm, bởi vậy cũng liền hình thành quỷ. Nhưng muốn nói, thiên đạo lần thứ 2 vặn vẹo, Giang Hiểu có thể nghĩ đến chỉ có càng khủng bố hơn tương lai chẳng cảnh. Chỉ cần thiên đạo sinh ra lần thứ 2 vặn vẹo, nàng phân ly ở mảnh thiên địa này chấp niệm liền nhất định có thể lại lần nữa ngưng tụ thành linh hồn. Bạch Quỷ ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Thấy đối phương giờ phút này có chút cố chấp, Giang Hiểu rất thông minh tránh đi cái đề tài này. Như loại này thiên tiêu nhân vật, một khi tiến vào cái nào đó ngõ cụt ở trong, bọn hắn sẽ cứ thế mà cưỡng ép đem cái này hẻm cho đánh xuyên qua. Chỉ cần có thể lệnh thiên đạo sinh ra lần thứ 2 vặn vẹo, thế giới này triệt để diệt vong về sau, vô luận là người, vẫn là quỷ, cả hai đều đem hòa làm một thể, lẫn nhau lại không thù oán. Bạch Quỷ đột nhiên thật sâu mà liếc nhìn Giang Hiểu, đưa bàn tay ra, "Giang Hiểu, gia nhập chúng ta đi. Người ta hai người đem mở ra một cái hoàn toàn mới tương lai, đây là chấn động thiên cổ cơ hội." Đối với cái này, Giang Hiểu lại lơ đãng lui lại một bước. "Thôi được." Bạch Quỷ thở dài, thu hồi tay phải, một lần nữa thả lỏng phía sau. "Vậy liền vẫn ngươi tự do lựa chọn đi." Tiếng nói vừa ra, Bạch Quỷ quay người rời đi. Giang Hiểu tắc ngồi tại bát giác trong đỉnh, như có điều suy nghĩ nhìn đối phương bóng lưng. "Tô Bạch." "Bạch Quỷ." Lần thứ 2 thiên đạo vặn vẹo. Gia hỏa này thậm chí căn bản không rõ ràng thiên đạo lần nữa vặn vẹo sau sẽ là cảnh tượng như thế nào, hoàn toàn là được ăn cả ngã về không, triệt để được điên. Lần này cử động đã triệt để vượt qua nhân loại cùng quỷ vật, chính là phương thiên địa này tốt địch. Đang lúc Giang Hiểu nghĩ ngợi vị này Bạch Quỷ tương lai đến tột cùng sẽ đem Minh Phủ dẫn dắt hướng một cái trình độ nào lúc, đồng nhiên ở giữa tầm mắt bên trong xuất hiện một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp. Vãn ca. Giang Hiểu thu dọn một chút tâm tình, cười nhìn về phía đối phương. Giang Hiểu, chúng ta còn muốn tiếp tục lưu lại Minh Phủ sao? Cơ Vãn ca trực tiếp đi tới, sau đó mấp máy môi, đưa tay bắt lấy Giang Hiểu góc áo, tựa hồ sợ đối phương sẽ rời đi đồng dạng. Thấy thế, Giang Hiểu trong lòng không khỏi thở dài, trên mặt tắc cười nói, ta chuyến này tầm nhìn đã đạt tới, tiếp xuống hẳn là sẽ không tiếp tục lưu tại Minh Phủ, cũng không biết. Lời còn chưa dứt, Cơ Vãn ca lập tức mở miệng nói, vậy ta cũng cùng ngươi cùng nhau. Giang Hiểu trầm mặc chỉ chốc lát sau mở miệng nói, Vãn ca, có chuyện có lẽ ta nên nói cho ngươi. Cái gì? Cơ Vãn ca tựa như đã đoán được một chút, thu thủy đôi mắt bên trong dâng lên một bôi vẻ phức tạp. Kỳ thật ta từ đầu đến cuối đều là cái kia Giang Hiểu, vô luận là Bắc Minh Quỷ, vẫn là tiểu thủ tịch, cả hai đều là ta. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó rốt cục vẫn là dự định đem việc này làm rõ. Ngoài ra, tại Minh Phủ đoạn thời gian kia, ta không biết nên như thế nào đi hình dung, rất kích thích rất vui vẻ. Nhưng là, ta cuối cùng làm không được cùng quỷ vật cùng nhau giết chóc người bình thường, ngươi đây có thể hiểu chưa? Nghe vậy, Cơ Vãn ca cắn cắn môi son, không có trả lời. Chương 253, á cho tới nay, lừa gạt ngươi hồi lâu. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, ta tình huống hơi có chút phức tạp, cùng ngươi cũng không giống nhau. Có lẽ ta có lúc là Bắc Minh Quỷ, nhưng càng nhiều thời điểm, ta vẫn là làm nhân loại Giang Hiểu. Gạt ta? Là có ý gì? Cơ Vãn ca mở mịt nhìn xem Giang Hiểu, không phải rất rõ ràng ý tứ của những lời này. Giang Hiểu đạo, từ mặt chữ đi lên nói, chính là ta trước đây tại Minh Phủ thời điểm, vì không bị phát hiện nhân loại chân thật thân phận. Giang Hiểu, ngươi làm sao rồi? Cơ Vãn ca bỗng nhiên đứng tại Giang Hiểu trước mặt, nhìn thẳng lên cặp mắt của hắn, chân thành nói, ngươi chính là Bắc Minh Quỷ à? Ta, cảm giác của ta, làm sao lại phạm sai lầm đâu? Nhìn xem cảnh này, Giang Hiểu thở dài, lắc đầu nói, có nhiều thứ không phải dễ dàng như vậy liền có thể đổi. Nếu là chân chính Tô Hiểu, hoặc là sẽ xoắn xuýt với mình đến tột cùng là người hay quỷ, dù sao chính là người quỷ kết hợp đời sau. Thế nhưng chính mình khác biệt. Chính mình chính là kiếp trước cái kia sống hơn 20 năm Giang Hiểu, có được một đầu thuộc về người bình thường quy tích. Bây giờ để cho mình quay người cùng Bạch Quỷ cùng nhau đối mặt đã từng đồng bào đại khai sát giới.
vậy làm sao có thể làm được?
Kia,
vậy ngươi bây giờ là? Cơ Vãn Ca tựa như rõ ràng cái gì, trong lúc nhất thời ngay cả nói chuyện cũng không ăn cấp lên.
Sau lưng ta còn có rất nhiều đạo ánh mắt chính nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của ta.
Lần này có thể đưa ngươi cứu được đã là cực kết quả tốt.
Giang Hiểu ngữ khí buồn vô cớ nói,
lúc đầu chuyến này Thiên Vong hành động liền chỉ là vì tại một đám bắt trọng ngự linh sư trong tay cứu Cơ Vãn Ca. Bây giờ tầm nhìn đã đạt thành, đã là cực kết quả tốt. Còn lại hai lựa chọn, làm gì cưỡng ép đi đạp lên kia một con đường không có lối về.
Sau lưng mình,
Tô Tô, Giang Thiền, không một không cùng chính mình rút dây động rừng. Cái trước thân là Tô gia dòng dõi, làm Thiên Cơ cùng thủ tịch.
Bác Minh Quỷ bây giờ từ chết mà sinh, nếu là tiểu thủ tịch lại mất tích, việc này qua đi, đối phương sẽ lâm vào một cái cỡ nào chật vật hoàn cảnh.
Đồng thời, Giang Thiền lại đem như thế nào đối mặt Thiên Cơ cùng đồng bảo.
Nhưng vào lúc này,
nhưng là,
Cơ Vãn Ca phút chốc mở miệng, ngữ khí mang theo một chút ý cầu khẩn, ngươi đã từng không phải đã nói chúng ta là lẫn nhau duy nhất sao?
Giang Hiểu trong lòng thở dài,
lời này vốn là ban đầu ở Minh phủ thời kỳ, lơ lửng lo sợ, chỉ có bám vào đối phương bên người mới có thể miễn cưỡng ủy khúc cầu toàn.
Lúc trước Giang Hiểu liền dự cảm đến ngày sau sẽ đối mặt với tình cảnh,
chỉ là chưa từng nghĩ một ngày này sẽ tới nhanh như vậy.
Ha
ha ha.
Đột nhiên, Cơ Vãn Ca ngốc ngốc cười một tiếng, ta rõ ràng, cái gì duy nhất,
vốn là gạt người đổ vào thôi.
So với từ đầu đến cuối đều là lẻ loi một người ta, làm tiểu thủ tịch ngươi, bên người rõ ràng liền có nhiều người như vậy. Ta thế mà còn hoài nghi tới đây chẳng qua là ngươi mất trí nhớ sau gặp gỡ.
Ha,
hóa ra là như vậy.
Từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là ta đơn phương mong muốn đơn phương thôi.
Đối mặt lần này nói ngữ,
Giang Hiểu không biết nên đáp lại ra sao đối phương phần này tình cảm.
Ngươi tại sao phải tới cứu ta?
Đương nhiên, Cơ Vãn Ca ngữ khí lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp phụ thượng một tầng sương lạnh, giống như là trở lại đã từng nam viện thời kỳ vị kia hồng y thiếu nữ.
Giang Hiểu nhếch môi mỏng, sắc mặt lãnh đạm, tận lực không lộ ra dư thừa thần sắc.
Cho nên, ngươi cũng chỉ là vì nói cho ta một câu nói kia.
Cơ Vãn Ca lạnh giọng nói, liền vì nói cho ta, trước đây ngươi đối ta nói tới hết thảy đều là gạt ta.
Nếu như là như vậy, ta tình nguyện ngươi vĩnh viễn không nên xuất hiện ở trước mặt ta.
Nói, thiếu nữ bỗng nhiên cắn chặt răng ngà, nghiêm nghị nói, Giang Hiểu,
ngươi đến tuột cùng có hiểu hay không, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu làm ta?
Vãn Ca, ta nghĩ ngươi nên đứng tại góc độ của ta ngẫm lại.
Giang Hiểu nhướng mày, mở miệng nói,
vậy tại sao ngươi xưa nay không từng vì ta suy nghĩ?
Cơ Vãn Ca đột nhiên một phát bắt được Giang Hiểu cổ áo, thu thủy đôi mắt bên trong đều là bi thương, ngươi có nghĩ tới không?
Ngươi rời đi về sau, ta làm sao bây giờ?
Tại sao phải nói cho ta sự thật này?
Vì cái gì liền trong lòng ta cuối cùng tưởng niệm, ngươi cũng phải tàn nhẫn như vậy phá hủy?
Ta không nghĩ lại tiếp tục lừa gạt xuống dưới.
Đối với cái này, Giang Hiểu thần sắc phức tạp.
Cho nên nói, ngươi trong lòng là không phải là cho tới nay chỉ có chính ngươi.
Cơ Vãn Ca chợt cười lạnh, xinh đẹp mang trên mặt một bôi thê mỹ chi ý, lần này sở dĩ tới cứu ta, cũng chỉ là bởi vì ngươi rất hổ thẹn ấy nay à.
Chỉ cần
ngươi có thể đem trong lòng mình cái này đạo cảm giác ấy nấy tiêu trừ sạch, đến nỗi ta sẽ là như thế nào cảm thụ, ngươi cũng hoàn toàn không quan tâm đúng không?
Hiện tại trong lòng ngươi lại sinh ra đối cái khác người hổ thẹn ấy nấy chi tình, cho nên lại muốn trở về đền bù các nàng.
Đúng hay không?
Tốt một cái không thẹn với lương tâm.
Giang Hiểu,
ngươi vì cái gì không để ta cứ như vậy đi chết ta?
Thiếu nữ thê lương âm thanh vang vọng tại phương thiên địa này ở giữa.
Đối mặt như thế thẳng bức tâm linh chất vấn,
Giang Hiểu chỉ có trầm mặc.
Ngươi
từ trước đến nay liền không đối ta động qua tâm,
đúng hay không?
Cuối cùng, Cơ Vãn Ca cực kỳ khó khăn hỏi ra câu này.
Giang Hiểu vẫn không có trả lời, con mắt thần có chút ảm đạm.
Thấy thế, Cơ Vãn Ca bỗng nhiên nội tâm sinh ra một cỗ không cách nào hình dung cảm giác trống rỗng.
Trước đây từng màn lóe qua bộ não bên trong.
Đúng vậy a, từ đầu đến cuối, đối phương cũng chỉ là một người.
Tại Minh phủ thời điểm, người này đối với mình nói tới những cái kia dỗ ngon dỗ ngọt cũng bất quá là cầu sinh thủ đoạn thôi.
Cho tới nay, tất cả đều là chính mình mong muốn đơn phương.
Ở chung lúc mỹ hảo hình tượng, tất cả đều là đối phương giả ý định nói.
Cái gọi là duy nhất,
càng là lớn lao cho cười.
Đứng ở trước mặt mình người này,
hắn chưa từng cần một nửa khác.
Tại hắn thế giới bên trong, mãi mãi cũng chỉ có một mình hắn.
Cô độc bao quanh linh hồn của hắn,
bên ngoài hết thảy đều là giả tượng.
Vãn Ca, ngươi không có chấp niệm, nếu là có thể, tận lực không cần cùng bây giờ Minh phủ.
Chốc lát về sau, Giang Hiểu muốn rời đi cái đề tài này.
Đây là đang làm gì?
Lòng tốt bố thí sao?
Giang Hiểu, ngươi là đại thiện nhân sao?
Cơ Vãn Ca cười thảm vài tiếng, gương mặt xinh đẹp thượng chẳng biết lúc nào đã chạy xuôi hạ mấy hàng thanh lệ, tại sao phải thầy ta suy nghĩ?
Ta là quỷ, ngươi là người, ngươi sao không trực tiếp giết ta?
Hiện tại ngươi lại không nợ ta cái gì, không phải sao?
Ta chỉ là một cái khách qua đường thôi.
Cuối cùng, Giang Hiểu đùi ngùi thở dài, đạo, xác thực chưa bao giờ có loại kia chân chính động tâm cảm giác, trước đó lừa gạt ngươi lâu như vậy, thật xin lỗi.
Với mình mà nói,
có lẽ xác thực đối vị này hồng y nữ quỷ có chút hào cảm, nhưng cũng chưa nói tới quá nồng nặc yêu thương.
Càng không cách nào làm được vì nàng, triệt để bỏ xuống hết thảy.
Cuối cùng chỉ là thiên tính lương bạc, tình cảm không sâu mà thôi.
Nhìn xem giờ này khắc này Giang Hiểu,
Cơ Vãn Ca như gặp phải trọng kích, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào.
Thiếu nữ lảo đảo lui về phía sau mấy bước, bàn tay như ngọc trắng che ngực, chịu đựng kịch liệt đau nhức, lạnh giọng nói, ngươi không phải ta chỗ nhận biết cái kia hắn.
Ta tạm thời coi là hắn chết tại cái kia họ Tô trong tay nữ nhân.
Ngươi đi cho ta.
Hiện tại,
Thời khắc này thiếu niên so với ngày đó Thượng Thanh Phượng còn muốn biểu hiện được làm người sợ run. Chương 254, Châu nhìn xem một màn kia biến mất tại tầm mắt bên trong như nghiệp hỏa hồng y lìa Giang Hiểu trong lòng thở dài, cũng là chưa nói tới quá lớn sầu não, rốt cục chặt đứt cái này một nhân quả. Cùng Cơ Vãn Ca ở giữa, vốn là từ vừa mới bắt đầu, hết thảy liền đều xây dựng một cái yêu đất lời nói dối phía trên. Xuyên thấu qua cỗ này vốn là không thuộc về mình thân thể, Giang Hiểu càng là rất khó cảm nhận được cái gọi là tình yêu. Ở trong mắt Giang Hiểu, chỉ có tiêu giao vạn vật bên ngoài mới là lớn nhất truy cầu. Tùy tính mà vì, tùy tâm mà động. Bắt chỉ nữ quỷ trở về làm ấm giường, ý nghĩ thế này trước đây từng có, bây giờ cũng không có tiêu tán. Dù sao mình vốn cũng không để ý ngoại vật, chỉ là bắt về sau phải đối mặt áp lực, tạm thời còn không phải mình có khả năng gánh vác được. Nhìn xem trên điện thoại di động đến từ muội muội mấy chục thông điện thoại chưa nhận, Giang Hiểu trầm mặc chỉ chốc lát. Ngoài ra, còn bao gồm Toto. Bởi vì chính mình, Tô thủ tịch lần lượt đánh vỡ nguyên tắc. Một khi tuân ra đi, tùy ý một kiện đều đủ để khiến cho thân phụ đều danh, vì thế nhân phỉ nổ. Chuyến này vốn là tầm nhìn đã đạt thành, làm gì lại có bất kỳ dư thừa tham luyến. Ai thật là một cái cặn bã nam. Giang Hiểu thở dài, trong lòng hơi có chút tự trách. Vốn là cái này tùy ý quen tính tình. Vô luận là Cơ Vãn Ca hay là Bạch Tỷ Mộng, hứa viên những cái này thiếu nữ. Đối với cái sau, Giang Hiểu còn có thể nắm giữ tốt ngày bình thường trung đụng khoảng cách. Nhưng đối với Cơ Vãn Ca, vị này tính tình như hỏa hừng hực nữ tử áo đỏ. Giang Hiểu từ vừa mới bắt đầu liền bản năng tránh cùng đối phương sinh ra quá nhiều liên lụy, chỉ là không nghĩ tới đằng sau rốt cuộc vẫn là sinh ra nhiều như vậy gấp mắc. Lắc đầu, Giang Hiểu thở dài, thanh trừ trong đầu mấy cái này tạp niệm. Quay người, rời đi thứ 10 mộ thất. Một bên khác, không đem hắn ngăn lại sao? Trong phủ đệ, khí mệnh quỷ ánh mắt bất thiện nhìn xem Giang Hiểu bóng lưng. Tại này bên cạnh, mang theo thuần bạch sắc khuôn mặt tươi cười mặt nạ người áo trắng khẽ cười một tiếng, hắn sẽ trở về. Ừm. Khí mệnh quỷ không phải rất rõ ràng lần này nói ý tứ. Ác mộng quỷ. Đương nhiên, Bạch Quỷ nhìn về phía sau lưng như băng sơn tản ra hàn ý hồng y thiếu nữ, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn thấy sao? Đây chính là hiện thực. Ngăn tại ngươi cùng Giang Hiểu ở giữa là cái gì? Là ngươi cùng bị ở giữa ngăn cách. Bạch Quỷ âm thanh mang theo một chút thôi miên tính, gia nhập Minh phủ đi. Để chúng ta đem như thế sai lầm thế giới lần nữa bật mèo, để ngươi cùng bị ở giữa ngăn cách hoàn toàn biến mất, để Giang Hiểu không còn mê mang với mình đến tột cùng là người hay quỷ. Không có trả lời. Giờ này khắc này, một bộ hồng y y, như nghiệp sen tuyệt mỹ yêu kiều Cơ Vãn Ca đứng im lặng ngồi lâu đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn xem Giang Hiểu đi xa bóng lưng. Đối phương cái này vừa rời đi, lập tức trong lồng ngực tựa như vật gì đó bị rút ra giống nhau khó chịu. Như thế nào mới có thể đem hắn vĩnh viễn lưu ở bên cạnh ta? Cơ Vãn Ca bỗng nhiên lạnh như băng mở miệng hỏi, hoặc là dùng tình cảm đả động nội tâm của hắn. Bạch Quỷ bỗng nhiên câu lên khóe miệng, hoặc là dùng hành động đánh gãy tứ chi của hắn. Nghe vậy, Cơ Vãn Ca lặng im chỉ chốc lát, sau đó dùng hành động làm ra đáp lại. Nàng đứng tại Bạch Quỷ bên người. Cùng một thời gian, Trầm Luân Quỷ, Khí Mệnh Quỷ, Thương Lan Quỷ cũng đều đứng tại Bạch Quỷ tả hữu. Đám người sau lưng hát vụ cuộn cuộn, đã từng quỷ lái xe chậm rãi đi ra, rời đi Thương Nguyên Quỷ vực. Việc này cuối cùng tạm thời có một kết thúc, còn lại chính là kết thúc công việc. Lệnh người bất ngờ chính là Giang Hiểu cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, mà là trực tiếp đi tới Trường An. Thái bà ngoại, trong nhà hiện tại có người sao? Đi vào Trường An về sau, Giang Hiểu tại một chỗ trong phòng vệ sinh đánh thông điện thoại. Không, mau trở lại, để thái bà ngoại ta xem một chút ta tàng tôn. Điện thoại đối diện, lão thanh âm của người nghe không ra mảy may dị thường. Cúp điện thoại, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, ép đội ở trên đầu mũ lưỡi chai, sau đó đánh xe taxi đi tới kia tòa điện biên thức bên ngoài biệt thự, cẩn thận quan sát một lần, xác định không ai núp trong bóng tối. Sau đó, Giang Hiểu cả dừng một chút bộ mặt biểu lộ, hào phóng tự nhiên đi vào. Tiểu thiếu gia, cửa biệt thự, tên kia trung niên nữ hầu sớm đã chờ đã lâu. Ừm. Giang Hiểu nhẹ gật đầu, sau đó đi vào phòng bên trong. Vừa mới đi vào, ngồi ở trên ghế salon, ngay tại dệt áo len tóc bạc bà lao lập tức liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy đau lòng đem Giang Hiểu ôm vào trong lòng. Ai nha ta cháu ngoan, lần trước từ Bắc Đô trở về, ngươi chịu ủy khuất lớn như vậy, ngươi thái bà ngoại ta thật sự là sắp khóc chết rồi. Cảm nhận được đối phương chân thành tha thiết tình cảm, Giang Hiểu tầm mắt cú xuống, chậm mỉm cười mở miệng trả lời, không, ta có thể hiểu được ra ra. Lý giải cái rắm. Cái kia Tô Nhược Quyên chính là một cái lao hỗn đản. Ta. Tô gia lão thái tức giận đến trong lúc nhất thời ngực đều đau. Bên cạnh trung niên nữ hầu mau tới trước nâng đỡ. Được rồi, không nói cái kia liền mẫu thân đều không nhận lao hỗn đản, ta cũng là nghĩ kỹ, về sau dứt khoát liền không đi Bắc Đô nửa bước, chết cũng không để hắn đến cho ta đưa tang, để kia lão hỗn đản bị người ngoài chê cười. Lão nhân có nói hay không Tô Nhược Uyên, trên thực tế vẫn là nhắc tới cái không xong. Giang Hiểu an tĩnh nghe, cũng không đánh gãy. Tô gia lão thái nói, đột nhiên nghiêm túc hỏi, Tô Nhi, ngươi trung thực nói cho thái bà ngoại, hai ngày này ngươi rốt cuộc đi đâu đây? Ngươi nói ngươi không muốn cùng Tô Hàn đánh, ta có thể lý giải, nhưng vì cái gì ngươi không có về trong nhà, lại không có ở Thiên Cơ Sơn, còn để ta cho ngươi bịa đặt cổng xuất hành ghi chép? Thái bà ngoại, hôm trước Thiên Cơ Sơn phong quá chết rồi, thực tế tìm không thấy cơ hội. Nghe vậy, Giang Hiểu cắn cắn môi, có chút khó khăn nói. Thôi ta rõ ràng. Tô gia lão thái ngược lại là tuyệt không tại việc này trải qua nhiều truy đến cùng. Rất nhanh, nàng liền lách qua việc này, ngược lại cầm Giang Hiểu hai tay, nói lên chuyện nhà. Giang Hiểu cũng nhu thuận hiểu chuyện ngồi tại chỗ, cùng lão nhân câu có câu không trò chuyện. Sau một hồi, Giang Hiểu hiếu kỳ mà liếc nhìn trong phòng, đạo, tam thúc đâu? Tô Thanh tiểu tử kia hai ngày trước nói có việc ra ngoài một chuyến, lúc này cũng không có trở về. Tô gia lão thái nói. Giang Hiểu hỏi, Tam thúc bình thường cùng thái bà ngoại ngươi ở cùng một chỗ sao? Tô gia lão thái đạo, ừm, ngươi gia gia không thích ngươi Tam thúc. Ha, nói đến, Tô Nhược bên kia đồ hôn trướng, ba con trai một đứa con gái, lại thêm hai cái tôn tử, không có mấy cái chào đón hắn. Đây cũng xác thực. Suy nghĩ kỹ một chút, lão đại Tô Bạch Thành hiện tại Minh phủ người lãnh đạo, Bạch Quỷ. Lão nhị Tô Trạch lại không biết chạy đến nơi đâu, dài đến mười mấy năm không trở về nhà. Lão tam Tô Thanh hiện tại lại là loại tình huống này. Tô Hàn là nhị thúc con trai. Giang Hiểu đống nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Ừm. Tô gia lão thái gật đầu nói, người kia nhị thúc cũng là ngon nhân, nói là muốn đem phụ thân ngươi cho bắt trở lại, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa nhiều năm như vậy. Giang Hiểu xấu hổ. Nói như vậy, chính mình vị kia nhị thúc chẳng phải là cũng nhanh muốn xuất hiện rồi. Mặt khác, lần trước Bắc Đô, ngươi tam thúc làm những sự tình kia ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Tô gia lão thái đống nhiên dặn dò, kỳ thật ngươi không biết, ngươi tam thúc đối ngươi có thể để bụng. Nghe vậy, Giang Hiểu nhếch miệng. Cái này có thể thật không nhìn ra. Năm đó. Ai? Được rồi. Tô gia lão thái vốn nghĩ nói tiếp, đống nhiên lại thở dài, bỏ đi ý nghĩ này. Thời gian dần dần trôi qua đi. Cái kia trung niên nữ hầu dẫn Giang Hiểu đi vào lầu hai gian phòng nghỉ ngơi. Sau đó, cái trước xuống lầu lúc, Tô gia lão thái chợt mở miệng hỏi, tiểu thiếu gia hai ngày này xuất hành ghi chép đều tra xong chưa? Trung niên nữ hầu không lời, đạo, đã tìm người tiêu hủy. Ừm. Tô gia lão thái nhẹ gật đầu, sau đó lại dặn dò, chờ một lúc lại cho hắn bịa đặt một phần, đừng để người ngoài nhìn ra là được. Ghi nhớ, hai ngày này, tiểu thiếu gia một mực ở chỗ này, chỗ nào cũng không có đi. Rõ ràng. Trung niên nữ hầu đáp. Tốt rồi, đi xuống đi. Tô gia lão thái phất phất tay, đột nhiên lại nhớ tới chuyện gì, chờ một chút. Lại để cho nàng tiểu cô trở về một chuyến, có chuyện gì trong nhà đàm, miễn cho ra đến bên ngoài sẽ xảy ra sự cố. Chương 255, viết lên thật phiền lúc đêm khuya. Giang Hiểu nằm tại đệm giường bên trên, thưởng thụ lấy yên tĩnh hài lòng thời gian. Nơi đây chính là Tô gia lão thái biệt thự, không có bất kỳ người nào sẽ tới quấy rầy. Mà đây cũng là chính mình rời đi Thiên Cơ Sơn trước liền nghĩ kỹ đường lui. Lấy Tô gia bối cảnh, nghĩ đến thường nhân cũng đều không tra được cái gì. Quỷ bóng. Đại khái là ngủ không được nguyên nhân, Giang Hiểu phút chốc mở miệng hô một tiếng. Không có phản ứng. Quỷ bóng xem bộ dáng là trở nên yên lặng. Hồi tưởng lần này Thiên Vong hành động, Thiên Cơ cung phái ra 6 đại bắt trọng ngự linh sư, đánh giết Minh phủ một đám huyền quỷ, trong đó bao quát quỷ lái xe, U Minh quỷ, quỷ lão cá. Thế nhưng bây giờ Bạch Quỷ lãnh đạo Minh phủ chỉ sợ so với trước đó còn muốn càng khủng bố hơn. Thiên Cơ cung hẳn là cũng có ứng đối biện pháp. Giang Hiểu tự nghĩ đạo, dù sao truyền thừa hơn ngàn năm, bắt bảo cung bên trong đặc thù linh khí hẳn là không ít, ngoài ra tứ đại gia tộc còn có một bộ phận bắt trọng ngự linh sư không có đi vào Thiên Cơ cung. Đối với kế tiếp người quỷ đại chiến, Giang Hiểu hiếu kỳ đồng thời cũng không muốn dính vào. Không có quỷ bóng gia trì, trước mắt chính mình chẳng qua là một cái tứ trọng ngự linh sư thôi. Đỉnh phá thiên cũng chỉ có thể chém giết mấy đầu thai họa cấp quỷ vật. Đúng lúc này, cửa sổ đột nhiên bị một trận thanh phong thổi ra. Sau đó, ầm. Giang Hiểu cả người đột nhiên bị chống đỡ tại trên tường. Tại này trước mặt, Tô đại nhân một bộ mái tóc dài màu trắng bạc ngang eo tàn mát, một tay nắm lấy cổ áo của hắn, đem này chống đỡ ở hậu phương trên vách tường, ánh mắt lạnh như băng. Không nói tiếng nào. Trang diện trong lúc nhất thời an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa sổ, bắn ra vào giữa phòng, chiếu vào trên thân hai người. Sau một hồi, "Thật xin lỗi." Giang Hiểu chủ động mở miệng. "Ngươi biết ngươi đều làm những gì?" Tô đại nhân lạnh giọng hỏi. Giang Hiểu rời ánh mắt, rơi xuống cái sau như tuyết chân mềm sợi tóc ở giữa. Nhìn xem cái sau, Tô đại nhân trong lúc nhất thời cũng không biết đến tuột cùng nên nói cái gì. Vốn không phải là giỏi về ngôn từ cá tính. Bành Giang Hiểu đống nhiên lại phù phù một tiếng ném xuống đất. Tô đại nhân xoay người, chỉ lưu cho Giang Hiểu một cái bóng lưng, Tam Thanh cung cung chủ đã biết thân phận của ngươi, đừng tưởng rằng ngươi những cái kia tiểu thông minh lừa qua tất cả người. Không có gì bất ngờ xảy ra kết quả. Giang Hiểu mấp máy môi, cứ việc có chút may mắn tâm lý, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể gạt được Thiên Cơ cung vị kia đại năng. Nhưng từ Tô đại nhân lời này bên trong ngược lại là nhìn ra được, còn lại những cái kia bắt trọng ngự linh sư dường như còn không biết mình thân phận. Mặt khác, vị kia Tam Thanh cung cung chủ vì sao không đối chính mình lập tức khai thác hành động? Ngày mai theo ta hồi Thiên Cơ Sơn. Tô đại nhân lạnh lùng nói, sau đó, cấm đoán 3 tháng, không cho phép thấy bất luận cái gì người ngoài. Cô, Giang Hiểu nuốt nước miếng, đông nhiên quỷ thần xui khiến hỏi một câu, có wifi sao? Tô đại nhân cho một cái sát khí đầm địa ánh mắt. Giang Hiểu sắc mặt ngượng ngùng, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Tam Thanh cung cung chủ tên là Lý Mỗ, từng là phụ thân ngươi bản thân, đồng thời hắn không phải chúng ta bốn người của đại gia tộc. Tô đại nhân chậm rãi nói, đây là một cái tâm sâu như biển, khó mà phỏng đoán người. Đi nhớ, vô luận hắn nói với ngươi cái gì, ngươi đều không thể tin. Giang Hiểu có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Quả nhiên, cấm đoán kết thúc về sau, hắn sẽ an bài cho ngươi một cái Tam Thanh cung ký danh đệ tử thân phận. Mặc dù ta không rõ ràng hắn rốt cuộc nghĩ gì, nhưng đại khái là nghĩ lấy ngươi tới thăm dò phụ thân ngươi. Tô đại nhân nói đến đây, đại mi có chút nhăn lại, cẩn thận chút, ngươi đã bị cuốn tiến cái này vòng xoáy. Đến tiếp sau, ta vô pháp lại giống bây giờ như vậy có thể bảo trụ ngươi. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu trong lòng không khỏi sinh ra phức tạp cảm xúc. Đa tạ tiểu cô. Giang Hiểu thần sắc chân thành tha thiết, chắp tay nói, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia bắt trọng ngự linh sư, nếu là tìm ngươi, ngươi hẳn phải biết ứng phó như thế nào. Tô đại nhân nói, tố thủ đột nhiên nắm chặt, khẽ cắn răng ngà, sau đó, bành. Bành, bành. Trong phòng, những cái kia tinh quý đồ sứ đột nhiên nổ bể ra tới. Ta thật, thật rất tức giận. Vứt xuống câu nói này về sau, Tô đại nhân trong nháy mắt biến mất tại trong phòng. Nhìn xem dưới ánh trăng đất trống, Giang Hiểu đắng chát cười một tiếng, cũng là tiêu tan không ít. Xem ra Tô đại nhân tình cảnh trước mắt cũng không có mình suy nghĩ như vậy kém. Trên thực tế, tại Giang Hiểu không nhìn thấy địa phương, Tô đại nhân vừa mới kết thúc một trận điện thoại. Đông Hoang Quỷ vực. Tốt, không do dự. Khi biết chính mình mục tiêu tiếp theo về sau, Tô đại nhân lúc này đáp ứng xuống. Đông Hoang Quỷ, Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ 9, quỷ vực vì một mảnh hoang vực, bất kỳ cái gì sinh mệnh đạp lên một khắc, sinh mệnh liền sẽ chậm rãi trôi qua. Cái này, làm thả đi Bắc Minh Quỷ đại giới. Nhìn lại mắt Giang kia lóe lên ánh đèn gian phòng, Tô đại nhân đôi mắt bên trong hiếm thấy toát ra một môi vẻ buồn bã. Thương Nguyên Quỷ vực bên trong một màn kia, cho đến hiện tại cũng quên không được. Đối phương đã triệt để biến thành người khác, lạ lẫm vô cùng, không còn là năm đó cái kia chính mình ước mơ vô cùng bóng lưng. Duy nhất đáng giá cao hứng chính là Giang Hiểu cũng không có lưu tại Minh phủ, mà là lựa chọn trở về. Rốt cuộc vẫn là cùng phụ thân ngươi có chỗ khác biệt. Tô đại nhân thì thầm một câu, sau đó biến mất tại dưới ánh trăng. Hôm sau, bồi Tô gia lão thái ăn điểm tâm xong về sau, Giang Hiểu liền bị Tô đại nhân mang về Thiên Cơ Sơn. Trở lại nơi đây sau, chẳng biết tại sao, Giang Hiểu lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là có thể tạm thời quên đi tất cả. Thế nhưng, thế tục khắp nơi đều có phiền nhiễu. Tiểu sư đệ ngươi làm sao? Ai? Ngọc Hư cung bên trong, đại sư Minh Lý Cương, Lâm Đông Đông, Triệu Mộc Ánh đám người đều không như dĩ vãng giống nhau cao hứng bừng bừng nên đón chính mình. Đám người tất cả đều sắc mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. Đối với cái này, Giang Hiểu trong lòng sớm đã có đoán trước. Toàn bộ hành trình không có dư thừa tỏ vẻ. Đối với ngoại giới đủ loại, Giang Hiểu nhếch môi, không nói một lời. Coi như thật đánh không lại Tô Hàn, cũng không thể như vậy xám xịt chạy trốn a. Lý Cương mặt mũi tràn đầy dị dạng vô vô bả bay, đạo, ngươi nhưng không biết, ngươi cái này vừa trốn, hiện tại toàn Thiên Cơ Sơn. Ai? Tiểu sư đệ, nguyên bản tiểu thủ tịch fan hâm mộ, hiện tại 10.3. Tam sư tỷ Triệu Mộng Ánh trực tiếp dùng số liệu nói rõ hiện tại Giang Hiểu tình cảnh. Giang Hiểu thần sắc xa xút, mặt ngoài nhìn qua là rất cảm thấy xấu hổ. Trên thực tế, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Ngươi là không biết, hiện tại kia họ Tô thành cái gì bộ dáng. Nhị sư Minh Lâm Đông Đông hậm hực nói, khá lắm, Thiên Cơ Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ngay cả vương gia thứ nhì danh sách Vương Hảo đều thành hắn liếm cầu, khoảng thời gian này kia họ Tô càng là liền ta Ngọc Hư cung đều không trở lại. Được, người ta xem thường ta cái chỗ chết tiệt này. Đúng lúc này, ôn chuyện kết thúc rồi hả? Sau lưng, Tô đại nhân lãnh đạm mở miệng nói. Lâm Đông Đông đám người lập tức rụt cổ lại, không dám lên tiếng. Giang Hiểu càng là bày ra một bộ bất đắc dĩ đến cực điểm biểu lộ. Đi theo ta. Tô đại nhân ném câu nói tiếp theo, sau đó liền bay người hướng phía Thiên Cơ Sơn chỗ sâu đi đến. Giang Hiểu tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn cùng tại này phía sau. Phía sau, Lâm Đông Đông rũ cổ, khó hiểu nói, tiểu sư đệ đây là thế nào rồi? Đây là muốn tiếp nhận sự phạt rồi. Đại sư Minh Lý Cương nhếch miệng, ta nhìn à, hắn sợ là được chịu ta cung chủ đại nhân tiểu roi ra. Ô Lâm Đông Đông ghét bỏ không thôi liếc mắt Lý Cương, sau đó ánh mắt biến đổi, còn có thể tiếp tục biên sao? Làm nhanh lên. Chương 256, tâm mệt mỏi một đường xâm nhập. Thiên Cơ Sơn liên miên chập trùng, giống như một đầu ẩn nút cự lòng, địa hình từ đông quanh có khúc hữu tây hạ. Cuối cùng, Tô đại nhân mang theo Giang Hiểu đi vào một chỗ cực kỳ yên lặng địa phương. Rừng trúc vây quanh, xanh biếc um tùm. Với mắt chỗ có một vũng tĩnh mịch đầm nước, bên hông bị một nhà tranh, trong viện thậm chí còn có trồng một chút rau quả, nuôi hai con gà. Nơi này có người ở qua? Giang Hiểu có chút hiếu kỳ mà liếc nhìn Tô đại nhân. Ta. Tô đại nhân nhàn nhạt mở miệng nói, ngữ khí nghe không ra dư thừa hỉ nộ. Giang Hiểu tức thời ngậm miệng không nói. Tiếp xuống, ta phải đi Đông Hoang Quỷ vực một chuyến, vận khí tốt trong vòng 3 tháng liền có thể trở về. Đến nỗi vận khí không tốt là kết quả gì, Tô đại nhân cũng không nói. Giang Hiểu mở miệng nói, chờ ngươi trở về. Tô đại nhân cũng không có bởi vì Giang Hiểu câu nói này có gì cảm động, ngược lại từ tay áo hạ lấy ra một mặt bát quái kính, sau đó vận chuyển linh lực, chỉ lên trời khung thượng nhẹ nhàng ném đi. Vừa lóe gian, một đạo nhạt màn ánh sáng màu vàng nóng triển khai, làm thành bán kính là 1000m một cái hình tròn trụ sở, màn sáng mặt ngoài kim quang dường như chất lỏng lưu động, rất là kỳ dị. Trong viện có rau quả, kia hai con gà mỗi ngày đều biết đẻ trứng, hồ nước bên trong có cá, du hồn nước lộ đầy đủ tu luyện sử dụng. Tô đại nhân phối hợp nhớ kỹ. Giang Hiểu tắc câu có câu không nghe. Sau một hồi, nay màn sáng chỉ có bắt trọng ngự linh sư mới có thể cưỡng ép ra vào, nói cách khác nếu có người ngoài tiến đến nơi đây, chính ngươi cẩn thận chú ý. Tô đại nhân phút chốc nhắc nhở. Tốt. Giang Hiểu nhẹ gật đầu. Sau một khắc, cũng không thấy Tô đại nhân có gì cử động, lúc này liền biến mất tại Giang Hiểu trước mặt. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây phong cách a. Giang Hiểu nhịn không được bật cười một tiếng. Sau đó, mắt nhìn quanh mình chẳng cảnh. Non xanh nước biếc, thanh phong lãng nguyệt, ưu tĩnh tinh tế, ngược lại không mất vì một chỗ phong cảnh cực giai chi địa. Ngược lại là có thể ngắn ngủi nghỉ ngơi 3 tháng. Không thể không nói, Tô đại nhân an bài cực diệu. Giang Hiểu cũng mừng rỡ dùng 3 tháng này đến tránh đầu gió. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu chậm rãi đi vào tòa kia rất có hương thổ khí tức trước tiểu viện. Trong viện, phía bên phải trong vườn hoa có trồng một chút hoa dại, ngoài ra còn có một số khoai tây, rau xanh loại hình cỡ nhỏ cây nông nghiệp, ngay phía trước tắc có hai con gà mái lạc lạc cái không xong. Không có ở trong sân lưu lại quá lâu, Giang Hiểu trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào trong phòng. Trong phòng, vật phẩm không nhiều, bài trí chỉnh tề, cơ bản đều là sinh hoạt nhu yếu phẩm. Phía bên phải trên giường, đệm giường đều là mới tinh. Đồ vật ngược lại là đầy đủ. Giang Hiểu ho khan một tiếng, sờ sờ cái cằm, xem ra tiếp xuống có thể yên tĩnh một chút thời gian. Lắc đầu, Giang Hiểu cũng không có cố ý đi tìm kiếm cái gì tiểu vật kiện ý nghĩ, lật ra một cái ghế mây, sau đó an vị tại chỗ cửa lớn, nhìn xem kia hai con gà mái ngẩn người. Tiểu Câu ngày bình thường sinh hoạt có bộ dáng như vậy. Giang Hiểu đống nhiên có chút hiếu kỳ đối phương trừ bỏ tu luyện, trừ quỷ bên ngoài, đến tuột cùng còn có hay không cái gì khác giải trí yêu thích. Thời gian dần dần trôi qua, không gian nửa giờ, Giang Hiểu liền đem trước mắt phong cảnh cho thấy có chút chán ghét, quay người vào nhà, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, Giang Hiểu gọi ra tự thân bản mệnh linh khí, nương theo lấy ô quang lóe lên, toàn thân thon dài giữ tợn hắc nhận chậm rãi xoay quanh lên không, tâm thần trong đắm chìm xem, tinh không mênh mông bên trong, bây giờ tổng cộng có 4 viên lấp lánh sao trời, trong đó lấy viên thứ nhất phóng ánh nhất chói mắt, tựa như một viên mặt trời nhỏ, chán phóng ánh sáng chói mắt. Theo thứ tự xuống tới, phân biệt là Minh Sát, Hắc Hải, Thiên Thánh Ấn, Lôi Đình Lĩnh Vực. Lúc đầu Thiên Thánh Ấn cùng Lôi Đình Lĩnh Vực cũng có thể tiến giai, nhưng lại bởi vì trước mắt tứ trọng ngự linh sư bản mệnh linh khí vô pháp gánh chịu càng nhiều hồn châu. Một viên thai ương cấp hồn châu đã là gánh nặng cực lớn. Kể từ đó, Giang Hiểu không khỏi âm thầm tắt lưỡi. Cái kia Tô Hàn cũng thực là cái bất thế gia nhân vật thiên tài, ngũ trọng ngự linh sư cảnh giới, trước không nói cái khả năng lực chỗ khảm nạm hồn châu, chỉ là một viên nguyên quỷ bản mệnh hồn thể liền đầy đủ nghịch tiên. Cũng là không sao cả. Dù sao đối phương nhưng so sánh chính mình lớn hơn mấy tuổi, lại thêm từ nhỏ sinh ra ở Tô gia, trước mắt chiếm cứ một chút ưu thế cũng là bình thường. Không có suy nghĩ nhiều, nhìn xem bản mệnh linh khí bên trong vũ trụ mênh mông, Giang Hiểu không khỏi hiếu kỳ, hơi có chút nghĩ xâm nhập trong đó ý niệm. Phật gia nói, một hạt cắt một thế giới. Nếu là có trong truyền thuyết cựu trọng ngự linh sư, hắn bản mệnh linh khí bên trong lại sẽ là như thế nào chẳng cảnh? Coi là thật như vũ trụ thâm thúy không thành. Có chút xa. Giang Hiểu dừng lại tập niệm, bắt đầu thu nạp du hồn nước lộ, chậm rãi củng cố trước mắt tứ trọng ngự linh sư cảnh giới. Sau đó người quỷ đại chiến, chiến hỏa không chừng lúc nào liền muốn lan đến gần trên người mình, quỷ bóng trước mắt lại ở vào yên lặng trạng thái, nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên ngự linh sư cảnh giới mới được. Một mực tu luyện trọn vẹn 7 tiếng, thẳng đến hoàng hôn, Giang Hiểu lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Bụng có chút đói. Trong phòng ngược lại là có nồi bát bầu buồn, đồng thời còn có sung túc mét. Nha, còn có cái tủ lạnh nhỏ. Giang Hiểu hơi có chút kinh hỉ, mở ra xem, lập tức liền phát hiện một chút chưa mở ra sữa chua, coi như có lưu một chút đồ uống. Giang Hiểu khẽ miệng hơi câu, tâm tình cũng tệ. Lúc chạm vào tối, trong viện, khói bếp lượn lờ, mùi gạo bốn phía. Kia hai con gà mái không biết ai đem ai cho chọc giận, ngươi một mổ ta khẽ cắn, ngược lại để chính mình nhìn ra miễn phí chọi gà. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, ánh chiều tà chiếu xuống hồ nước bên trong, một bộ tuyệt hảo tranh màu nước. Giang Hiểu ăn cơm xong, sau đó lại nằm ở tấm kia trên ghế mảnh, sớm đi vào lao niên sinh hoạt. Cái này sinh hoạt, ngược lại là thanh thản tự tại. Giang Hiểu duỗi lưng một cái, có chút thành hơi. Đợi cho đêm khuya, khép lại cửa gỗ, quay người vào nhà, ngủ. Ngày thứ hai y nguyên như thế. Một mực tái diễn đơn điệu khô khan tiết tấu. Đây chính là Giang Hiểu cấm đoán sinh hoạt. Bất quá, như vậy thời gian yên bình cũng không có tiếp tục quá lâu. Ngày này, Giang Hiểu như thường lệ đi vào rừng trúc gian, nắm giữ minh sát năng lực này. Hấp nhận hội tụ thể nội hơn phân nửa linh lực, như là vực sâu tản ra lệnh người e ngại khủng bố như thế, quanh mình không gian vì đó bặm mẻo. Bá, sau một khắc, một đạo đen nhánh đường cong trực tiếp vạch phá không gian. Lít nha lít nhít thủy trúc, trong nháy mắt bị một đạo như sơn như mực vực sâu màu đen sợ tòng bên trong bẻ gãy, sau đó vô cùng tận khí tức hủy diệt từ đó tán phát ra. Trung quanh bay xuống lá trúc không tự chủ được liền bị hút vào kia hắc ám không gian ở trong. So với trước đây, Minh Sát sử dụng ngược lại là thuận tay rất nhiều. Nhìn xem cảnh này, Giang Hiểu thì thầm tự nói. Giang giác, đúng lúc này, một đạo tự dưng tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Ai? Giang Hiểu hai mắt mãnh liệt, đột ngột hướng phía âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Bổ tọa. Cách đó không xa, một bộ thanh sam cửu linh nhanh chân đạp đi ra, khí thế như nặng như Thái Sơn. Nếu là đệ tử tầm thường, chỉ sợ sớm đã thần sắc bối rối lên. Có thể Giang Hiểu như thế nào đệ tử tầm thường? Bởi vậy. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Giang Hiểu khóa chặt lông mày, mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, Cửu Linh sắc mặt lập tức liền mất tự nhiên. Cái này Giang Hiểu, làm sao không theo sáo lộ ra bài? Cửu Linh trong lòng thầm nhủ một chút, sau đó ho khan đạo, "Giang Hiểu, ta phụng Tam Thanh cung chi lệnh, tới đây giám sát người cầm đoán sinh hoạt." Thiết Giang Hiểu âm thầm nhíu môi. Cái này Cửu Linh rõ ràng là nói với mình, một đôi mắt cũng không ngừng nhìn phía sau nhà tranh chương 257, Cửu Linh nhưng có Tam Thanh cung phụ mệnh. Giang Hiểu mở miệng hỏi, "Phụ mệnh?" Nghe vậy, Cửu Linh kinh tiểu tử ngươi một cái chỉ là tứ trọng ngự linh sư, còn tới chất vấn tính toán lên ta đến đúng không? Ngươi là đang hoài nghi bổn tọa? Cửu Linh ánh mắt lánh túc lên, ngựa khí càng là mang lên một tia như có như không bị áp. Giang Hiểu có thể không thèm để ý con hàng này. Lần trước tại Thương Nguyên Quỷ Vực, đối phương còn hướng chính mình đi ra một lần tay. Bất quá, lúc ấy chính mình có được quỷ bóng gia trì, cũng không giả vị này bắt trọng ngự linh sư. Một bên khác, thiếu niên này không phải Tô gia chi mạch con riêng sao? Làm sao Tô thủ tịch nàng sẽ? Cửu Linh cũng tinh tế quan sát một lần Giang Hiểu, trong lòng rất là kỳ quái. Bất quá rất nhanh, Cửu Linh cũng liền thoải mái. Thân là Ngọc Hư cung tiểu thủ tịch, thế mà bị Tô Hàn dọa đến tránh chiến mà chạy. Cũng may mà là Tô thủ tịch, đổi lại là ta càng cốt cùng, nhất định phải đưa ngươi loại này không có chí khí đệ tử trực tiếp trục xuất. Cửu Linh có chút kiêu căng liếc xéo mắt Giang Hiểu, sau đó hướng phía ngay phía trước nhà tranh cất bước mà ra. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu lại ngăn trở hắn con đường phía trước. Cửu Linh nhướng mày, ngươi làm gì? ngươi muốn làm gì? Giang Hiểu hỏi ngược lại. Nghe vậy, Cửu Linh trong lòng ẩn ẩn có chút tức giận. Cái này cũng nhiều ít năm, từ khi chính mình trở thành bắt trọng ngự linh sư qua đi, đừng nói trước mắt loại này nho nhỏ tứ trọng ngự linh sư, cho dù là những cái kia thất trọng chuyển kỳ ngự linh sư cũng không có khả năng lấy bộ này tư thái đối mặt chính mình. Đủ. Cửu Linh không kiên nhẫn quát, bổn tọa chính là Càn Khôn Cung Cửu Linh, ngươi tiểu tử coi là thật nghĩ minh bạch giả hồ đồ không phải? Đây là Tam Thanh Cung ban bố xuống tới thủ lệnh. Nói, một khối kim sắc lệnh bài ném về Giang Hiểu. Thế mà thật cho ta một cái Tam Thanh Cung ký danh đệ tử thân phận. Giang Hiểu lăng không đem này bắt lấy, nhìn thoáng qua về sau, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thiên Cơ Cung hết thảy bát đại hành cung, trong đó địa vị nhất là siêu nhiên thoát tục thuộc về Tam Thanh Cung, chấp trưởng mặt khác bảy đại bát trọng ngự linh sư cũng là vị kia lâu dài thâm cư tại cung trong, cực ít bại lộ người ở bên ngoài ánh mắt ở trong đạo bào trung nhân nhân. Tiếp xuống một đoạn thời gian, bổn tọa vừa lúc vô sự, thuận đường liền khảo hạch một chút ngươi cái này Tam Thanh Cung ký danh đệ tử. Cửu Linh nói, trong lòng cũng rất là kỳ quái. Vì sao cung chủ không có tuyển nhận Tô Hàn như vậy thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, ngược lại lại nhìn chúng như vậy một cái đạo binh? Không có suy nghĩ nhiều, lần này khi biết đối phương thế mà bị giam ở chỗ này về sau, Cửu Linh lập tức liền hướng Tam Thanh Cung đưa ra đề nghị, muốn tự mình tới thăm dò một hai vị này tương lai Tam Thanh Cung đệ tử. Đơn giản giao phó xong nguyên nhân qua đi, Cửu Linh thân hình lóe lên, trong chốc lát xuất hiện tại nhà tranh trước. Thật nhanh, Giang Hiểu đồng tử thu nhỏ lại, có chút quay đầu nhìn lại. Giờ phút này, Cửu Linh chú ý ngược lại cũng chưa trên người mình, mà là tất cả đều đặt ở trước mắt cái này một tòa nhà tranh. Lần trước tới đây, vẫn là 3 năm trước. Cửu Linh trong mắt lộ ra không che giấu được vui mừng, liền muốn dậm chân tiến vào bên trong. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu lại chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sân nhỏ chỗ cửa lớn, không nhúc nhích nhìn xem chính mình. Cửu Linh cái trán gân xanh chống đông nhúc nhích, tránh ra. Đây là Tô đại nhân phòng. Giang Hiểu rất là nghiêm túc gần từng chữ, nàng cách đi trước cố ý dặn dò qua ta, không cho phép người ngoài tiến vào bên trong. Lời vừa nói ra, Cửu Linh sắc mặt cực kém, nghẹn một lúc sau mới nói, ta liền nghĩ tìm một chỗ ngồi một chút đều không được. Nha, hóa ra là đứng mệt mỏi a. Giang Hiểu vỗ trán một cái, ra vẻ giật mình, lập tức từ trong nhà chuyển ra một cái ghế, sau đó đặt ở hàng rào bên ngoài. Nhìn xem như vậy một cái làm bằng gỗ ghế dài, Cửu Linh kém chút không có bị tức đến phun máu. Ngươi Ngọc Hư Cung chính là như thế đại khách. Cửu Linh nhìn chằm chằm Giang Hiểu, mở miệng hỏi, còn cần nước trà cái gì sao? Giang Hiểu chớp mắt một cái con ngươi. Cửu Linh không nói lời nào. Trầm tư sau một hồi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía chỗ kia rừng trúc, trước đây kia là ngươi năng lực, uy lực qua loa, miễn cưỡng sở đến nguyên cấp cấm thuật cánh cửa. Chỉ tiếc, thuần túy chính là mặt giấy lao hổ, căn bản không có tính thực dụng. Ồ. Giang Hiểu kinh ngạc mà liếc nhìn Cửu Linh. Cửu Linh hai tay phụ về sau, thản nhiên nói, trước đây đã nói rồi, bổ tọa đem thay thế Tam Thanh Cung người, đến ước lượng một chút người vị này ký danh đệ tử tu vi. Kế tiếp trong vòng 3 tháng, như không có đại sự phát sinh, ta liền lưu tại nơi đây. Nói xong, Cửu Linh cố ý dừng lại hồi lâu. Chính mình lời nói đều nói đến mức này, đường đường một vị bắt trọng ngự linh sư còn muốn chỉ điểm ngươi kế tiếp tu luyện, ngươi tiểu tử chẳng lẽ còn không có ý định để ta đi bảo? 3 tháng. Giang Hiểu dị dạng mà liếc nhìn Cửu Linh. Như thế một cái trọng yếu bắt trọng ngự linh sư cũng không hẳn là rảnh rỗi như vậy. Chẳng lẽ là Minh phủ bên kia trở nên yên lặng? Đây cũng tính cái tin tức tốt. A, ta rõ ràng. Giang Hiểu nhẹ gật đầu, sau đó thân hình vẫn không có bất luận cái gì muốn di động dấu hiệu. Cửu Linh trong lòng gọi là một cái không cam lòng. Tiểu tử này đến tột cùng là nhân tinh, vẫn là một cái lăng đầu thanh. Vậy liên hiện tại liền bắt đầu. Lập tức, Cửu Linh cũng muốn xuất thủ cho đối phương một bài học, trầm giọng nói, ta cũng không khinh ngươi, tiếp xuống linh lực cảnh giới áp chế đến tam trọng ngự linh sư, hồn châu năng lực cũng chỉ sẽ dùng một cái thiểm. Tiếng nói vừa hạ xuống hạ, một đạo thanh quang trong nháy mắt xé rách Giang Hiểu tầm mắt. Cái sau nhịp tim đột ngột phù phù nhảy một cái. Sau một khắc, một tay nắm đập vào đầu vai của hắn, nương theo lấy một đạo kêu căng âm thanh, tiểu tử, từ từ sẽ đến. Giang Hiểu trở về tin tức trong nháy mắt truyền khắp cả tòa Thiên Cơ Sơn. Ngọc Hư Cung bên ngoài, một đám người tò mò nhìn quanh tòa kia đạo có nhỏ, liền đợi đến Giang Hiểu lộ diện, nhìn hắn như thế nào lắng lại lần này phong ba. Các ngươi biết không? Nghe nói Giang Hiểu hắn trốn đến Tô gia lão thái trong nhà đi, còn nói là bởi vì uống rượu uống say, lúc này mới bỏ lỡ phía sau nguyên thủy danh hiệu thi đấu. Thật sự là chết cười ta. Lý do như vậy hắn cũng tìm đi ra a. Chậc chậc, may mà người này trước đó vẫn là tiểu thủ tịch, loại tâm tính này thực tế là ai cũng không có cách, đổi lại là ngươi, ngươi dám đi tới cùng kia Tô Hàn so sao? Giang Hiểu hẳn là sợ đi lên ngược lại sẽ càng thêm mất mặt. Đám người một phen nghị luận. Dĩ vãng những cái kia ủng hộ tiểu thủ tịch người giờ phút này cũng đầy mặt dị dạng, tìm không thấy phản kích lý do. Đám người tối hậu phương. Rim đơn đôi ngựa Giang Tiền Chính nhẹ cắn môi, đôi mắt đẹp bên trong đều là vẻ phức tạp. Tiểu Thiên chúng ta trở về đi bên cạnh, Hứa Viên muội tử giật giật Giang Tiền góc áo, cực nhỏ âm thanh mở miệng nói. Ta không. Giang Tiền cắn chặt răng ngà, dịu dàng nói, ta vô luận như thế nào đều muốn gặp hắn một lần. Ta có thể lý giải những gì hắn làm, nhưng ta không thể lý giải hắn vì cái gì không tiếp điện thoại ta. Vì sao phải trốn tránh ta? Chẳng lẽ trong mắt hắn, ta cô muội muội này cũng cùng cái khác người ngoài giống nhau sao? Chương 258, đọ sức phía sau núi. Trong rừng trúc, nhà tranh bên ngoài. Bạch. Cửu Linh thân hình chợt lóe lên, trực tiếp liền xuyên qua đến Giang Hiểu sau lưng, đồng thời bàn tay dán tại đối phương trên vai, tiểu tử, từ từ sẽ đến. Tiếng nói vừa ra, trong chốc lát, Giang Hiểu ánh mắt đột ngột lệ, bên ngoài thân nồng đậm ô quang đại trán, một cái màu đen áo giáp trong nháy mắt xuất hiện. Cùng một thời gian, trong tay hắc nhận đem không khí bạch phá một đạo đen nhánh vết tích, hướng về Cửu Linh đánh tới.
Ồ,
Cửu Linh kinh ngạc, chợt khinh thường cười một tiếng, ngược lại thật sự là không biết trời cao đất rộng. Sau một khắc, hắc nhận lạnh như băng lưới đao đã xé rách hết thảy. Cửu Linh thân hình lập tức bị cắt chém chia hai nửa. Tàn ảnh, quá chậm. Cửu Linh nghe âm thanh bỗng nhiên từ ngay phía trước vang lên. Kia tập màu xanh bóng lưng, cách nhà tranh cửa gỗ không đủ 10 bước chi cách. Nhưng vào lúc này, âm ầm Cửu Thiên chí thượng, đột nhiên hạ xuống một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt tử sắc lôi đỉnh. Cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đỉnh, giống như một đầu phẫn nộ cầu long, đột ngột xung kích tại Cửu Linh trên người. Cái sau đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thiểm mỹ lì dây ở giữa, Cửu Linh cưỡng ép rời đi một cái thân vị. Cùng một thời gian, mặt đất bị lôi đỉnh đánh ra một cái đen nhanh cái hố. Ta nói, Cửu Linh giận dữ, đang muốn mở miệng. Sau lưng đột nhiên lại lần nữa đánh tới một trận lệ phong, thế công sắc bén. Cảm nhận được trong mơ hồ nguy cơ, Cửu Linh nhíu mày, chợt lóe lên, kéo ra cùng Giang Hiểu ở giữa thân vị, mà hậu chiêu bên trong linh mang một phun, một thanh kim sắc tinh mỹ trưởng cùng nắm trong tay. Cửu Linh tiền bối, nếu là lo lắng không may xuất hiện, ngươi rất không cần phải cưỡng ép áp chế tự thân cảnh giới. Giang Hiểu giả ý nhắc nhở đối phương một chút. Ha, ngược lại là cản rỡ. Cửu Linh cười lạnh một tiếng, bổn tọa nói rồi chỉ dùng tam trọng ngự linh sư tu vi, liền vô nói bừa. Ánh mắt sắc bén, cung tiễn phía trên nồng đậm linh lực hội tụ hình thành một cây mũi tên. Thuộc về bắt trọng ngự linh sư uy áp trong nháy mắt ép hướng Giang Hiểu. Dù là đối phương giờ phút này chỉ có tam trọng ngự linh sư tu vi, vừa bận vì thiên cơ cung đương đại cửu linh, chính là khí thế cũng hoàn toàn không phải thường nhân có thể so sánh. Nhưng có thể cùng loại tồn tại này giao thủ, đối với đề cao thực lực bản thân, tự nhiên có chỗ tốt rất lớn. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó dùng ánh mắt sớm khóa chặt lại cửu linh ở chỗ đó khu vực. Quay một đạo tử sắc lôi đình lại lần nữa như rồng đột ngột từ trên trời giáng xuống. Cửu linh động tác bị cưỡng ép đánh gãy, chỉ có thể là vận dụng thiểm, tránh đi một kích này kinh khủng thế công. Sau đó, Giang Hiểu mở ra thiên thánh ấn, thể nội giống như là dâng lên một vầng mặt trời, huyết khí sôi trào lên. Lấn người tới gần, có thể so với vận rủi cấp ủy vật nhục thân, thiên thánh ấn, hắc khải ra chỉ hạ. Trước mắt chỉ có tam trọng ngự linh sư cảnh giới cửu linh ngược lại chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Tiểu tử này, cửu linh lần nữa vận dụng thiểm, biến mất tại Giang Hiểu tầm mắt bên trong, đồng thời nội tâm thất kinh, gia hỏa này là một đầu tiểu quái vật sao? Tứ trọng ngự linh sư như thế nào mang cho ta áp lực lớn như vậy? Bạch, bạch, bạch. Giang Hiểu thế công như lửa, trong tay hấp nhận càng là triệt để hóa thành dã thu giang nanh, hơi không cẩn thận cửu linh liền đem bị trọng thương. Nhưng cửu linh dù sao có được tiềm cái này một nguyên cấp trở lên hồn châu năng lực, đồng thời cũng tương tự có thiên phú huyết mạch, chính là tam trọng ngự linh sư cảnh giới hạn chế cực lớn phát huy, có thể Giang Hiểu nhưng thủy trung đụng vào không đến hắn. Mỗi lần đủ để một kích chí mạng tiểu gì cũng sẽ hiểm lại càng hiểm lao qua đối phương góc áo. Kia tập áo xanh tựa như cùng một cái như quỷ mị, lúc gần lúc hiện. Cửu linh biết rõ không thể lâm vào cận thân cách đấu bên trong, không ngừng mà kéo dài khoảng cách, một bên tránh né lấy lôi đỉnh công kích, một bên tìm đúng thời cơ. Trong tay trường cung tách ra chói mắt kim mang, một cây phong mang tất lộ mũi tên ngưng tụ mà thành. Bạch. Một đạo đạo kim sắc mũi tên giống như đạn pháo đánh trúng Giang Hiểu, tốc độ nhanh chóng, thậm chí vượt qua vận tốc cấm thanh. Dù là có được hắc hải, có thể Giang Hiểu vẫn là bị làm cho lảo đảo lui lại một bước. Hô mặt nạ tầng tầng trượt xuống, Giang Hiểu âm thầm nhíu mày. Cựu linh loại này nhanh nhẹn tính ngự linh sư lại là khó chơi. Không hổ là bắt trọng ngự linh sư, chính là áp chế đến tam trọng ngự linh sư cảnh giới, vẫn một mực chiếm cứ lấy thượng phong. Có thể, Giang Hiểu nhưng cũng có thể từ chiến đấu bên trong hấp thu kinh nghiệm, không ngừng trưởng thành. Cả hai ở trong viện kịch chiến hồi lâu. Cuối cùng, Giang Hiểu bị sống sờ sờ tiêu hao vừa bạn bên trong linh lực hầu như không còn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia cựu linh đi vào nhà gỗ ở trong. Thư cựu linh có chút cao ngạo hừ lạnh một tiếng, vung tay náo đạo, tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm đâu. Hết sức tự phụ một câu. Trên thực tế, giờ phút này cất giấu tay náo hạ một cái tay lại tại run rẩy. Cựu linh trong lòng càng là đang thầm mắng, tiểu tử này là quái vật sao? Vừa mới, Giang Hiểu sớm dự đoán được động tác kế tiếp của mình, trở tay một cái hấp nhận, uy thế ngập trời. Cứ việc bị chính mình tránh khỏi, có thể lưỡi đao thượng bám vào sắc bén linh lực, vẫn là chấn động đến trong cơ thể mình khí huyết bất ổn. Mở ra ràng buộc, bắt trọng ngự linh sư linh lực chậm chậm lưu động, như thế mới chậm chậm khôi phục như thường. Đi vào nhà gỗ sau, Cửu Linh ánh mắt nhìn như bình tĩnh, đơn giản quét mắt bên trong bố trí. Ở sau lưng hắn, Giang Hiểu mặt không biểu tình, hồi tưởng đến vừa mới kia một phen chiến đấu. Vừa mới nếu là mình phản ứng đầy đủ mau lẹ, đến tột cùng có thể hay không nắm lấy thời cơ, nhất cử đánh tan sơ hở của đối phương. Ngược lại là cùng 3 năm trước không có quá lớn khác biệt. Nhìn xem trong phòng đơn giản bài trí, Cửu Linh tự nói một câu. Sau đó, hắn mắt nhìn bên cạnh đệm giường, tại phát hiện phía trên xốc xếp vết tích sau. Cửu Linh sắc mặt tối đen, tâm tình gọi là một cái hỏng bét. Vừa nghĩ tới sau lưng tiểu tử này ban đêm thế mà ngủ ở cái giường này bên trên. Dù là đệm giường đều thay mới qua, có thể Cửu Linh vẫn không kềm chế được một trường đem này chụp chết xung động. Một bên khác, Giang Hiểu đã tùy tiện ngồi xuống ghế, lại vì chính mình pha chén trà nóng. Hương trà mờ mịt, rất nhanh liền tràn ngập tại trong phòng. Cửu Linh quay đầu nhìn lại, lúc này nội tâm im lặng. Cái này Tô gia tiểu thủ tịch, đến tột cùng có hiểu hay không chính mình ra sao thân phận? Bành. Cửu Linh đưa tay đưa tới một cái bạch ngọc chén sứ, sau đó vận chuyển thể nội giống như đại dương linh khí. Trong vô hình phảng phất có một cái đại thủ nắm chặt tấm trà, nước trà chậm rãi đổ ra. Đơn giản lộ một tay, Cửu Linh nhàn nhạt nhấm nháp một chút nước trà, hai mắt hơi sáng, thì ra Tô thủ tịch thích uống Tây Hồ Long Tỉnh. Bên cạnh, Giang Hiểu kém chút không có bị nghẹn. hợp lấy ngươi một cái bắt trọng ngự linh sư chính là người tới gia đình tử bên trong xem loại này việc nhỏ không đáng kể. Tiểu tử, cực kỳ kiềm chế một chút, trong phòng này đồ vật, ngươi nếu là dám hư hao dù là một kiện, ta định tha không được ngươi. Cựu linh lạnh giọng nhắc nhở một câu. Vừa dứt lời, cựu linh đột nhiên ngạc nhiên trông thấy Giang Hiểu cầm lấy một cái treo trên tường thuần trắng khăn lụa, lau khỏe miệng. Chờ một chút. Cựu linh nội tâm siết chặt, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, đây là chính ta. Giang Hiểu liếc một cái, sau đó không thèm để ý đối phương, đứng dậy rời đi phòng. Nghe vậy, cựu linh khỏe miệng co giật một chút, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Đợi cho Giang Hiểu rời đi, hắn lại trong phòng tản bộ một vòng, mở ra tủ lạnh, nhìn thấy bên trong sữa chua về sau, trong lòng ghi lại điều này, phát hiện trong phòng bếp bát đũa đều là làm bằng bạc về sau, đồng dạng đem này đi lại. Qua sau một hồi, cựu linh lúc này mới cảm thấy không thú vị, đi ra ngoài xem phía ngoài chẳng cảnh. Cùng một thời gian, trong rừng trúc sắc bén linh lực ba động truyền đến. Tiểu tử này tu luyện vẫn còn tính khắc khổ, cảm nhận được trong không khí lưu lại hắc ám khí tức hủy diệt, cựu linh có chút nhíu mày. Chương 259, ngươi còn muốn cho chúng ta bao lâu? Đợi cho Giang Hiểu lần nữa đem linh lực trong cơ thể hao hết về sau, lúc này mới dừng lại tu luyện, quay người chuẩn bị trở về nhà gỗ ở trong. Nhưng mà khiến cho không nghĩ tới chính là, cựu linh con hàng này thế mà nằm tại thuộc về mình cái kia đem trên ghế mây, bên cạnh trên bàn còn bày một bình trà nóng, ngẫu nhiên nhấp thượng một ngụm, sau đó liền đủ kiểu nhàm chán nhìn xem trong viện kia hai con gà mái đấu hung ác. Một bộ cụ ông bộ dáng. Đây chính là nàng ngày bình thường sinh hoạt sao? Cựu linh tự nói một câu, thử nghiệm đi dung nhập đối phương sinh hoạt hàng ngày. Đứng lên cho ta. Đúng lúc này, Giang Hiểu tức giận mở miệng quát. Ừm. Cựu linh nhướng mày, trong mắt lướt qua một đạo tinh mang. Tiểu tử, ngươi tại nói chuyện với ta? Nếu không thì kia hai con gà mái. Giang Hiểu hỏi ngược một câu. Ngươi muốn chết? Cựu linh đột ngột đứng dậy, uy nghiêm khí thế trong nháy mắt càn quét ra. Giang Hiểu lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thậm chí liền trên mặt biểu lộ đều không có phát sinh biến hóa. Ta. Cựu linh tức giận đến không được, tay phải treo ở không trung, thật lâu lại không cách nào rơi xuống. Hắn giờ phút này trong lòng gọi là một cái bế quất. Thế giới này đến tột cùng làm sao rồi? Tiểu tử này chỉ là một cái tứ trọng ngự linh sư, dựa vào cái gì như thế cuồng? Hết lần này tới lần khác chính mình còn không có khả năng thật hạ thủ. Cái ghế này là của ta. Giang Hiểu gần từng chữ, trà này cũng là Tô đại nhân chuẩn bị cho ta, Cựu Linh tiền bối, làm người bộ dáng không phải vậy à? Lời vừa nói ra, Cựu Linh cả khuôn mặt đều hắc. Bất quá chỉ là một chút lá trà thôi, ngày mai ta tự sẽ trả lại cho ngươi. Sau một hồi, Cựu Linh buồn buồn ứng tiếng. Ngày mai? Giang Hiểu ra vẻ kinh ngạc nói, không phải chứ? Cựu Linh tiền bối, ngươi còn muốn đến? Cựu linh kém chút không có bị lời này giận đến giơ chân. Tiểu tử này là tại ghét bỏ ta, hắn lại dám ghét bỏ thân là thiên cơ cung đương đại cựu linh chính mình. Ngươi cho rằng ta muốn nhìn gặp ngươi tiểu tử này? Nếu không phải vì, cựu linh cắn răng, tức giận bất bình, đung nhiên lại cưỡng ép đổi đề tài nói, tam thanh cung cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào địa phương. Trước đó, ta nhất định phải bảo đảm lai lịch của ngươi trong sạch. Nghe vậy, Giang Hiểu nghẹn họng nhìn chân chối. Lai lịch trong sạch bốn chữ này đến tột cùng là thế nào cùng chính mình dính liễu quan hệ? Sợ là tùy tiện tại thiên cơ sơn kéo một người đi đường, đều càng so chính mình thích hợp đi vào tam thanh cung. Một bên khác, đối với cựu linh mà nói, trên thực tế cũng rất là đau đầu. Người thiếu niên trước mắt này hoàn toàn là chính mình chưa hề tiếp xúc qua loại hình, tính cách gọi là một cái năng bướng, hết lần này tới lần khác còn bắt hắn không có cách. Thời điểm cũng không còn sớm, ta muốn đi ngủ, sẽ không tiễn. Vừa nói gian, Giang Hiểu không đầu không đuôi nói một câu. Cựu linh sắc mặt tối đen, sau đó trong nháy mắt biến mất tại Giang Hiểu trước mắt. Một cái tứ trọng ngự linh sư thế mà muốn đuổi chính mình đi. Trước đó, cựu linh hoàn toàn không thể tin được. Đợi cho ngày thứ hai, Cựu linh quả nhiên lại lần nữa xuất hiện, đồng thời thật đúng mang một bao lá trà. Thấy thế, Giang Hiểu không khỏi khỏe miệng co giật một chút. Cho ngươi. Cựu linh thần sắc không kiên nhẫn đem túi trà vứt cho Giang Hiểu, sau đó trực tiếp đi hướng nhà gỗ. Ai chờ chút. Đống nhiên ở giữa, Giang Hiểu lại ngăn trở con đường phía trước. Ngươi lại muốn làm gì? Cựu linh trong lòng nguyên bản đều đè xuống lửa giận lại lần nữa thăng lên. Ngươi không phải vì ta tới sao? Vào phòng làm gì a? Giang Hiểu ra vẻ không hiểu hỏi. Ta. Cựu linh nội tâm lộn xộn, thầm nghĩ nếu không phải Tô thủ tịch, chính mình liền liếc mắt một cái đều không muốn nhìn người cái này tức chết người không đền mạng ra hỏa. Nha, khẳng định là mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Giang Hiểu vỗ đầu, liền lại muốn vào nhà vì đó mang sang cái kia tấm ván gỗ băng ghế. Đủ. Cựu linh không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp bước về phía trước một bước, đến. Để ta thử một chút hôm qua đối chiến, ngươi có tiến bộ hay không? Một cỗ tận lực áp chế tinh thuần linh lực cẩm vàng phun trào ra. Giang Hiểu hai mắt sáng lên, chiến ý ngang nhiên. Trước đây cử động cuối cùng có ý nghĩa, cái này cao ngạo cựu linh rốt cục lại lần nữa ra tay. Không nói nhảm, cả hai không hẹn mà cùng gọi ra bản mệnh linh khí, về sau trong nháy mắt xông đụng vào nhau. Lần này, Cựu Linh không muốn lại tranh chiến, đem Giang Hiểu mài quá khứ, mà là muốn hung hăng giáo huấn lập tức cái này lệnh chính mình biệt khuất không thôi tứ trọng ngự linh sư. Một phen chiến đấu kịch liệt lại lần nữa mở ra. Cùng một thời gian, Ngọc Hư cung bên ngoài, giờ phút này, tụ tập đám người so với hôm qua càng nhiều. Chậc chậc, Giang Hiểu còn không có lộ diện a. Ai bảo các ngươi đến nhiều người như vậy? Tiểu thủ tịch đây là bị hù đến. Ha 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 ha. Ta cũng muốn nhìn hắn đến tận cùng có thể giấu trong Ngọc Hư cung bao lâu không ra. Đám người một phen nhiệt nghị, trong lời nói ý vị hoàn toàn không còn che giấu. Trước đây thân là tiểu thủ tịch Giang Hiểu không thể bảo là không phải phong cảnh vô lượng, ngày bình thường xuất hành, tả hữu đều thiếu không được chen chúc người. Cao điệu đồng thời, thiếu không được ánh mắt ghen tị. Một chiêu thất thế, một ít người tự nhiên chui ra, bỏ đá xuống giếng. Đám người tối hậu phương. Giang Tiễn thời khắc này khuôn mặt nhỏ cực kỳ khó coi, một đôi trắng nõn tay nhỏ gắt gao nắm lấy góc áo. Giang Tiễn. Đúng lúc này, một đạo cao lành âm thanh bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Giang Tiễn thân thể mềm mại khẽ run, quay người liền trông thấy Bát Cảnh Cung đại tỷ đầu Lâm Y Di Huyên. Lâm Y Di Huyên chậm rãi đi lên phía trước, sau đó ánh mắt hướng về xa xa tòa kia đạo quán nhỏ bên trong, còn đang suy nghĩ ngươi vậy ca ca sao? Mấy ngày gần đây nhất tu luyện đều lãnh đạm. Đối mặt lời này, Giang Tiễn buông xuống hạ cái đầu nhỏ, không có mở miệng trả lời. Ta đã từng cũng rất thích hắn, thậm chí cho dù là lặp đi lặp lại nhiều lần bị này vô tình cự tuyệt, có thể vẫn là không cách nào không nhìn cái kia đạo sặc sỡ lóa mắt thân ảnh. Lâm Y Di Huyên thời khắc này ngữ khí rất lãnh đạm, không mang mảy may tình cảm sắc thái, thế nhưng cho tới bây giờ hắn mất đi những cái kia quang hoàn sau, ta mới phát hiện, nguyên lai mình đã từng sở mê luyến người kia cũng không gì hơn cái này thôi. Hoặc là nói, so với bây giờ chân thực Giang Hiểu, ta thích chẳng qua là tiểu thủ tịch cái này vạn người chú mục hình tượng thôi. Nói, Lâm Y Di Huyên bay đầu nhìn về phía Giang Tiễn, Giang Tiễn, ngươi còn không có nhận rõ sao? Ngươi chỗ ước mơ ca ca, kỳ thật cũng chỉ bất quá. Không đợi này nói xong, Giang Tiễn đột nhiên quật cường ngóc lên khuôn mặt nhỏ, nói năng có khí phách trả lời, không. Lâm tỷ tỷ, người sai. Lâm Y Di Huyên sắc mặt hơi ngạc nhiên. Sau một khắc, thiếu nữ giòn tan đạo, ta từ vừa mới bắt đầu liền cùng anh ta sinh hoạt chung một chỗ, hắn trên người ưu điểm cùng khuyết điểm, ta so với ai khác đều quen thuộc. Ta không giống ngươi, ta nhìn thấy, một mực đều là thật anh ta. Lời vừa nói ra, Lâm Y Di Huyên trầm mặc chỉ chốc lát. Một lúc lâu sau, Lâm Y Di Huyên thở dài, xoay người nói, vậy ngươi liền nhìn xem Giang Hiểu hắn như thế nào đối mặt việc này đi. Nói thật, hắn càng về sau kéo, ta lại càng thấy được hắn là cái hèn nhát, quá thất vọng. Cách đó không xa, tại tất cả mọi người không nhìn thấy một chỗ trong rừng cây, một vị dáng người chắc địch, mày rậm mắt to thanh niên cùng một cái váy đỏ thiếu nữ chính yên tĩnh đứng lặng. Hồng Loan, ngươi nói Tô công tử đến tuột cùng vì cái gì mỗi ngày đều muốn tới một lần? Đột nhiên, thanh niên không hiểu mở miệng hỏi. Tự nhiên là vì nhìn xem vị kia tiểu thủ tịch bây giờ bị vạn người đùa cợt tràn diện. Váy đỏ thiếu nữ xương gò má khá cao, khiến cho xem ra hơi có chút cay nghiệt, ngựa khí cũng mang theo cực mạnh tính công kích. Kia cái gì tiểu thủ tịch vốn cũng không phối cùng Tô công tử đánh đồng, cũng liền một đám không có gì kiến thức giá hỏa thế nào cũng phải đem này giá đi lên. Hiện tại nguyên hình bại lộ, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Hai người trò chuyện tuyệt không truyền lại ra cánh rừng tây này, nhưng lại có thể đi vào phía trước vị kia áo trắng trong thai của thiếu niên. Cái sau giờ phút này sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Tại không ai nhìn thấy chính diện, Tô Hàn khẽ mở môi mỏng, lấy chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy âm thanh, thì thầm tự nói, Giang Hiểu, ngươi rốt cuộc còn muốn cho chúng ta bao lâu? Chương 260, Cựu Linh Vương giả bồi luyện ảo ảo, rừng trúc gian, xanh biết lá trúc ảo ảo rơi xuống, dường như màn mưa dày đặc. Hai đạo hồ quang, một hắc một thanh, giang khắp nơi ở giữa. Dữ tợn hấp nhận đột nhiên xé rách không gian, một đầu đen nhánh khe hở giống như vực sâu lan tràn ra, vô cùng tận hủy diệt chi ý từ đó khuyết tán đi ra. Tiểu tử, ngươi. Cựu Linh sắc mặt đại biến, lập tức vung lên thanh tay áo, trong nháy mắt giải phóng ràng buộc, bắt trọng ngự linh sư khí thế cường đại ẩm vàng phun trào ra. Lấy cả hai làm trung tâm, một cỗ cường đại khí lãng đem quanh mình thủy trúc trực tiếp bẻ gãy, hình thành một bãi đất trống lớn. Chợt, Cựu Linh hai tay kết cái phát ấn, đem nơi đây vết nứt không gian phong ấn. Đợi cho không gian chậm rãi khép lại qua đi. Cựu Linh trong lúc nhất thời trong lòng vừa tức buồn bực lại xấu hổ giận dữ, mọi loại phức tạp. Bên cạnh, Giang Hiểu cười híp mắt mở miệng nói, "Cựu Linh tiền bối, tam trọng ngự linh sư cảnh giới có phải hay không đủ dùng a?" Lời vừa nói ra, Cựu Linh cái chán trong nháy mắt sinh ra mấy đạo hắc tuyến. Khoảng cách mới đầu Giang Hiểu bị giam cầm đoán thời gian, đã qua 2 tuần thời gian. Cái sau tốc độ tiến bộ nhanh chóng, lệnh Cựu Linh tắc lưỡi không thôi. Ngay từ đầu, chính mình còn có thể bằng vào như quỷ mị thân hình, không ngừng áp chế đối phương. Nhưng đợi đến đằng sau, Giang Hiểu kinh nghiệm chiến đấu dần dần phong phú qua đi, không khỏi từng cái năng lực vận dụng được như hoàng ngây thơ, còn hiểu được bán sơ hở, sớm dự đoán chính mình bước kế tiếp động tĩnh, liền phảng phất một khối bờ biển, điên cuồng hấp thu chiến đấu bên trong dinh dưỡng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chính mình tam trọng ngự linh sư cảnh giới vô pháp chân chính phát huy ra thiểm tất cả năng lực. Có thể mặc dù như thế, kẻ này tiên phú chi cao, đúng là hiếm thấy. Đợi cho hôm nay, chính mình rốt cục bị đối phương bắt lấy một sai lầm. Đối phương càng là quả quyết sử dụng trung cực năng lực, minh sát chính mình triệt để bị bức phải chỉ có thể giải phóng tất cả lực lượng, lấy bắt trọng ngự linh sư tu vi cưỡng ép trấn áp cái này một khe hở không gian. Hôm nay câu cá liền giao cho ngươi. Lưu lại câu nói này về sau, Giang Hiểu liền thu hồi hắc khải cùng hắc nhận, quay người rời đi. Cựu Linh đứng im lặng ngồi lâu đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời tâm tình gọi là một cái phức tạp ngàn vạn. Câu cá, ta Cựu Linh chính là hình tượng nhất truyền. Cựu Linh đã tại kia bông ú đàm trước ngồi ngay ngắn xuống, một cây cần câu cá, khoan thai thả câu. Bên cạnh, Giang Hiểu giá cái đống lửa, ngay tại chuẩn bị gia vị. Trên thực tế, bị giam cấm đoán khoảng thời gian này đối với Giang Hiểu mà nói, trôi qua có chút hài lòng. Cấm đoán phạm vi không lớn cũng nhỏ, có rừng quả, có hồ nước, có nhà, nhất là còn có một vị bắt trọng ngự linh sư. Như vậy cũng tốt so một cái vương giả toàn bộ hành trình buổi luyện, dạy ngươi các loại đối tuyến chi tiết kỹ xảo. Thường nhân tha thiết ước mơ đại cơ duyên. Đương nhiên, Cựu Linh cũng không có như vậy phụ trách, càng nhiều chỉ là muốn như thế nào đơn giết đục nhã Giang Hiểu. Nhưng mà, liền trước mắt xem ra, ngược lại là Cựu Linh rơi tầm thường. Cái sau vốn là chạy Tô thủ tịch mà đến, kết quả bây giờ lại quả thực là bị Giang Hiểu tức giận đến đòn kiên thượng. Soạt, một đầu khá lớn cá chấm cỏ bị câu ra mặt hồ. Giang Hiểu hai mắt vui mừng, không hổ là bắt trọng ngự linh sư. Bên cạnh, Cựu Linh tức giận đến muốn đánh người. có bộ dạng này khen người sao? Tam trọng ngự linh sư cùng tứ trọng ngự linh sư ở giữa chênh lệch quả thật có chút lớn. Sau một hồi, Cửu Linh tiếng trầm mở miệng nói, tứ trọng ngự linh sư có thể gánh vác tai họa cấp hồn châu, mà tam trọng ngự linh sư.
Được, ngày mai ngươi liền dùng tứ trọng ngự linh sư cảnh giới có thể chứ?
Giang Hiểu từ trong giỏ cá lấy ra một đầu cá sạo, sau đó bắt đầu đổ nướng. Nhìn xem Giang Hiểu loại này không thèm để ý thái độ, Cửu Linh trong lòng liền nén giận. Làm Thiên Cơ cung đương đại Cửu Linh, lòng dạ có thể nói là tương đương cao ngạo, đã từng cũng từng có cùng loại Tô Hàn giống nhau cùng giai vô địch đạo tâm. Vượt cấp chiến đấu, cái này không nhiều bình thường sao? Câu nói này từng là Cửu Linh câu cửa miệng. Đến mức đằng sau danh hiệu bên trong liền lựa chọn Cửu Linh, Cửu trọng ngự linh sư. Dưới mắt, vừa nghĩ tới chính mình thế mà bị thiếu niên này cho đánh bại, Cửu Linh liền hung ác cắn một cái cá nướng. Mùi vị không tệ. Giang Hiểu, ngươi cùng Tô Tô rốt cuộc là cái quan hệ thế nào? Đương nhiên, Cửu Linh ra vẻ vô ý mở miệng hỏi. Con riêng. Giang Hiểu thuận miệng trả lời một câu. Giang giác, phía sau một viên giàn mua cổ thụ đột nhiên từ đó bẻ gãy. Cửu Linh trong tay cái kia que gỗ chẳng biết lúc nào phụ thượng kim quang nhàn nhạt, giống một thanh lợi kiếm. Hắn cười như không cười nhìn chằm Giang Hiểu, ngươi lặp lại lần nữa. Ta là Tô gia chi mạch con riêng a, làm sao rồi? Giang Hiểu không hiểu nhìn về phía Cửu Linh. Lần sau nói chuyện rõ ràng. Cửu Linh nội tâm không cam lòng, tiểu tử này sợ là có mới mở miệng liền làm người tức giận biến dị hồn châu năng lực. Những ngày gần đây, chính mình sở dĩ thường xuyên tới, một mặt là vì có thể càng nhiều hiểu rõ Tô, một mặt khác là Giang Hiểu tiểu tử này thực tế vô sỉ, còn có một phương diện chính là Giang Hiểu cùng Tô quan hệ trong đó. Phải biết, nơi này chính là Tô ngày bình thường sinh hoạt địa phương. Thế mà đem tiểu tử này nhốt tại nơi đây, cùng này nói là cầm đoán. Cửu Linh cảm thấy phía sau còn có một ít cấp độ càng sâu nguyên nhân. Khoảng thời gian này cũng đang một mực nói bóng nói gió Giang Hiểu, muốn thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà Giang Hiểu há lại thường nhân. 10 câu lời nói, 8 câu lời nói là nói nhảm, còn lại 2 câu nói một giả một thật. Ăn xong cá nướng, Giang Hiểu một bên xỉa răng, một bên phất tay, ngày mai sớm một chút đến a. Đang muốn đứng dậy rời đi, Cửu Linh kem chút một cái lảo đảo. Đợi cho Cửu Linh triệt để rời đi sau, Giang Hiểu lúc này mới trở lại bên trong nhà gỗ, tinh tế chỉnh lý suy nghĩ. Cửu Linh không có từ chính mình nơi này nhận được tin tức, chính mình có thể từ trên người hắn moi ra không ít. Trong đó trọng yếu nhất chính là chính mình bị kia tiện nghi phụ thân, Tô Bạch lãnh đạo Minh phủ. Lệnh người bất ngờ chính là, tại tiếp quản Minh phủ về sau, Tô Bạch tuyệt không giống như quỷ lái xe, gióng trống thua chiên phá vỡ từng cái quỷ vực, chế tạo tội nghiệt. Đối phương ngược lại trở nên yên lặng, tựa như là một viên rơi vào trong biển rộng của đá. Tin tức này đối với mình mà nói, tự nhiên là cực tốt. Ngoài ra, gần đây cùng Cửu Linh đối luyện cũng lệnh mình thực lực có mắt trần có thể thấy đề cao. Cứ việc hồn châu năng lực không có sinh ra biến hóa, nhưng so với trước đó, Giang Hiểu lại mạnh hơn không ít. Như vậy cũng tốt so thần bị liên minh, hai cái người chơi, dù là sử dụng giống nhau hồn châu năng lực, solo khẳng định cũng là được chia ra chia cao thấp. Nếu như nói trước kia chính mình ngự linh sư đẳng cấp là bạch kim, như vậy hiện tại cơ bản có kim cương tiêu chuẩn. Đồng thời, ngự linh sư cảnh giới cũng có rõ rệt đề cao. Mỗi ngày đều đang điên cuồng tiêu hao du hồn nước lộ. Nếu như cho tứ trọng ngự linh sư phân tiểu cảnh giới, như vậy mình bây giờ chính là trung cảnh tả hữu. Ngày mai Cửu Linh liền muốn lấy tứ trọng ngự linh sư cảnh giới cùng ta chiến đấu nằm ở trên giường, Giang Hiểu hưởng thụ lấy giờ khắc này tĩnh mịch không khí, cùng giai chiến đấu, cũng không biết những này Thiên Cơ cung bắt trọng ngự linh sư đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Ngoại giới, bởi vì tiểu thủ tịch không lên tiếng, mỗi người nói một điều. Dương Trúc, Giang Hiểu mỗi ngày sinh hoạt được ngược lại là thong dong tự tại. Chương 261, cùng giai tam trọng ngự linh sư Thiên Cơ Sơn. Trước sân môn, Tô Hàn chính nhìn xem ghé vào trên tảng đá lớn ngủ nướng thương nguyên quỷ. Do dự hồi lâu, cuối cùng, Tô Hàn vẫn là không có giống đã từng Giang Hiểu giống nhau, tùy ý gọi ra tên của Thương Nguyên Quỷ. Thương Nguyên Quỷ, cho ta quay tới. Tô thiếu gia muốn nhìn ngươi bộ dạng dài ngắn thế nào. Bên cạnh, có người thiếu niên nhìn ra Tô Hàn ý niệm, chủ động mở miệng quát. Thương Nguyên Quỷ chỉ vớt vớt lỗ tai, không có nửa điểm muốn xoay người ý niệm. Thiếu niên kia không khỏi mặt đỏ tới mang tai, tức giận đến thậm chí muốn triệu hồi ra bản mệnh linh khí. Nghe nói, trước kia tiểu thủ tịch đã từng dễ như trở bàn tay liền để Thương Nguyên Quỷ xoay người qua. Đúng lúc này, một cái áo trắng thiếu nữ cực nhỏ âm thanh nói, "Giang Hiểu." "Hắn?" "Hừ." Bất quá cùng cái này Thương Nguyên Quỷ giống nhau mềm yếu tính tình thôi. Thiếu niên bụng trộm liếc mắt Tô Hàn, sau đó cay nghiệt đạo, như vậy liền nói được thông, khó trách bọn hắn hai cái có điểm giống nhau. Có chút bực bội tạc âm. Tô Hàn con ngươi nổi lên một trận gợn sóng, trong lòng càng là dâng lên một cỗ không biết tên lửa giận. Nguyên bản vô địch đạo tâm chẳng biết tại sao không hiểu lại sinh ra một chút biến hóa. Vì cái gì? Giang Hiểu đến tột cùng tại sao phải tranh chiến? Coi là thật như những tục nhân này trong miệng nói tới giống nhau sao? Có thể trước đó, chính mình nhìn thấy đủ loại. Thương Nguyên Quỷ. Đúng lúc này, Tô Hàn rốt cuộc quyết định, mở miệng hô một tiếng. Vừa lo gian, toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Thương Nguyên Quỷ trên bóng lưng. Thật lâu đi qua sau, đối phương không có phản ứng chút nào, đám người sắc mặt dị dạng lên. Cái này Thương Nguyên Quỷ liền cùng ngàn năm con rùa giả giống nhau, thật sự là không biết tốt xấu. Nếu không phải Tam Thanh Cung có pháp lệnh không được đối nó xuất thủ, ta hôm nay thế nào cũng phải muốn để hắn. Thương Nguyên Quỷ, Tô công tử để người quay người, người lỗ thai được sao? Không cần một lát, đám người lập tức nhao mở miệng, giống như quần tình xúc động giống nhau chẳng cảnh. Thế nhưng mặc cho những người này như thế nào quát nóng này, đối với Thương Nguyên Quỷ mà nói đơn giản giống như là lá cây rơi xuống âm thanh thôi. Gió thu thổi qua, thế gian này sẽ có bao nhiêu mảnh rơi xuống lá cây? Vô pháp ngăn cản, vậy liền không nhìn. Nhìn xem một màn này, Tô Hàn trong lòng thở dài, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đám người tầm mắt ở trong. Cửu Linh đại nhân, Cửu Linh đại nhân, Cửu Linh đại nhân. Đám người lập tức lấy lòng túi lầu sọ, ngay cả Tô Hàn cũng không ngoại lệ. Ừm. Cửu Linh ánh mắt trên người Tô Hàn dừng lại thêm chỉ chốc lát, sau đó liền bước nhanh biến mất tại đám người tầm mắt bên trong. Nhìn xem cái kia đạo màu xanh bóng lưng, đám người nhao nhao hiếu kỳ, Cửu Linh đại nhân gần đây tựa như xuất hiện tần suất có chút cao a, cũng không biết đang bận cái gì. Giờ này khắc này, Cửu Linh sắc mặt nhìn như bình tĩnh, trong mắt lại cất giấu chút bức thiết. Đêm qua, bởi vì bại vào Giang Hiểu, sau khi trở về, Cửu Linh trong lòng gọi là một cái khó chịu, không ngừng mà an ủi mình, không có việc gì, chính mình áp chế tam trọng ngự linh sư tu vi, đối phương là tứ trọng ngự linh sư. Mà nếu loại này đã từng thiên tiêu, thua đó chính là thất bại, trong lòng khảm không dễ dàng như vậy vượt qua. Chỉ có đem chàng tử tìm trở về mới được. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính cùng giai vô địch. Vừa nghĩ tới chờ một lúc Giang Hiểu bị thua sau biểu lộ, thân là bắt trọng ngự linh sư Cửu Linh thế mà hiếm thấy có chút hưng phấn. Không có cách nào, thiếu niên kia thực tế là quá đáng ghét. Những ngày qua đến nay, tự mình tính là tại này trong tay ăn không ít sẹp. Dù là phía trước thắng được thời điểm, tiểu tử kia cũng là mặt mũi tràn đầy viết không phục. Nói mình thắng được cá muội, một cái bắt trọng ngự linh sư, cùng hắn so tài thế mà còn muốn không ngừng tranh né, tiểu nhân hành động, thực tế có sai lầm thiên cơ cùng mặt mũi, còn nói mình cái này Cửu Linh danh hiệu là đi cửa sau đến. Cái này cũng không có đem Cửu Linh cho khí hư, mà đây cũng là Giang Hiểu cố tình làm kết quả. Bằng không, đường đường bắt trọng ngự linh sư, làm sao có thể thật đối với mình để bụng? Như vậy một cái vương giả cấp bậc bồi luyện đối tượng, cũng không thể không công bỏ qua. Như thế thủ đoạn, đúng như Cửu Linh trước đó đối Tô thủ tịch công lược lộ tuyến giống nhau. Chỉ bất quá chính là, Giang Hiểu vận dụng được càng thêm thuần thục một chút. Không bao lâu, Cửu Linh sẽ xuyên qua màn sáng. Thậm chí liền Tô thủ tịch gian phòng kia, Cửu Linh giờ phút này đều không sao cả nhìn nhiều, trực tiếp mở miệng quát, "Giang Hiểu, đi ra." Trung ký 10 phần, ẩn chứa một vị bắt trọng ngự linh sư tinh thuần linh lực. Giang Hiểu rất nhanh liền từ trong nhà chạy ra. Chỉ là làm Cửu Linh sắc mặt một hắt chính là con hàng này trên lưng thế mà buộc lên cái tạp dề. Chớ quấy giày nhau nhau, xào rau đâu, đợi lát nữa lại nói. Nói xong, Giang Hiểu cũng không quay đầu lại trở về trong phòng. A, đối mặt một màn này, Cửu Linh đầy mình lửa giận không chỗ phát tiết. Chính mình đường đường một cái bắt trọng ngự linh sư, thế mà còn phải chờ cái này tứ trọng ngự linh sư đệ tử. Càng thêm khiến cho vô pháp tiêu tan chính là, Giang Hiểu quả thực là trong phòng đợi một tiếng lâu. Đợi đến Cửu Linh sắp không thể nhịn được nữa thời điểm, Giang Hiểu lúc này mới mặt mũi tràn đầy khoan khoái đi ra. Nấp Giang Hiểu thỏa mãn sờ sờ cái bụng, đạo, cái kia, lại đợi lát nữa à, vừa ăn có chút chống đỡ. Ta. Cửu Linh giờ phút này đã không phải nói cái gì. Sau đó không lâu, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh trạng thái về sau, lúc này mới chắp tay nói, mong rằng Cửu Linh tiền bối chỉ giáo. Tiếng nói vừa ra, trong chốc lát, Cửu Linh thân hình trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt. Phía bên phải, Giang Hiểu phúc linh tâm trí, thể nội linh lực như thuyên gấp dòng suối, trong nháy mắt lưu chuyển, trong tay ố quang một phun, hấp nhận cầm ngược. Chậm. Nương theo lấy nhẹ nhàng một câu, Cửu Linh bàn tay đã khắc ở Giang Hiểu trên trán. Ngươi thua. Cửu Linh lời còn chưa nói hết, lúc này mới phát hiện đối phương đã mở ra hắc hải, bàn tay của mình dán tại một tầng màu đen áo giáp phía trên. Phản ứng ngược lại là luyện tới, bất quá chỉ thế thôi. Cửu Linh nói, bàn tay đánh vào huyền giáp bên trên. Ngay lập tức, Giang Hiểu bị đánh cho liền lùi mấy bước, nhưng rốt cuộc vẫn là miễn cưỡng tiếp được đối phương xảy ra bất ngờ một kích. Thật nhanh. Gia hỏa này tứ trọng ngự linh sư sau làm sao liền giống như biến thành người khác. Giang Hiểu tự nói, ánh mắt lại toát ra một bôi vẻ hưng phấn. So với trước đây, dưới mắt loại này hơi không cẩn thận liền sẽ bị thua mạo hiểm, không thể nghi ngờ càng có thể kích thích chính mình bản năng chiến đấu. Một bên khác, bùa tọa ngày xưa tứ trọng ngự linh sư thời điểm, liền đã là thiên cơ cung bên trong nhân vật phong vân, thế hệ tuổi trẻ vô địch tồn tại. Cửu Linh quét qua buồn bực trong lòng, mặt ngoài tắc ngự khí bình thản nói, ngươi còn kém xa lắm đâu. Kia ngay lúc đó thiên cơ cung thật đúng là có đủ không được. Giang Hiểu lời còn chưa dứt, Cửu Linh trong nháy mắt lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc tới gần. Hắn giờ phút này tự nhiên sẽ không lại e ngại cùng Giang Hiểu cận thân dây dưa, cũng dự định trực tiếp đem này trấn áp. Miễn cho chờ một lúc thắng về sau, gia hỏa này lại tìm các loại lý do buồn nôn chính mình. Cùng một thời gian, Giang Hiểu mở ra thể nội thiên thánh ấn, trạng thái tiêu thăng đến trạng thái đỉnh phong, bắt đầu cùng Cửu Linh chân chính cùng giai đọ sức. Chương 262, tiểu quái vật mặt trời chiều ngã về tây. Chói lọi dáng chiều như hỏa thiêu đốt mây trắng. Trong sân, hai tấm ghế mây. Giang Hiểu cùng Cửu Linh phân biệt nằm tại trên ghế mây, chính giữa trên bàn bắt tiên là hai bình trà nóng, hương trà bốn phía. Tiểu tử, ngươi vì sao không muốn đi lên cùng kia Tô Hàn so một trận? Đương nhiên, Cửu Linh mở miệng hỏi, lấy thực lực của ngươi, không nói ai thắng ai thua, nhưng chung quy không đến nỗi rơi vào bây giờ loại tình trạng này. Giang Hiểu lười biếng trả lời, đêm hôm đó uống say, không có cách nào. Cửu Linh cười nhạo nói, ngươi tiểu tử này, thật không biết ngươi rốt cuộc nói qua mấy lần nói thật. Nghe vậy, Giang Hiểu khỏe miệng hơi bệnh, không nói thêm gì. Chốc lát sau, Cửu Linh lại nhịn không được mở miệng nói, làm sao? Thua liền không nói lời nói rồi. Bình thường không phải thật biết nói sao? Vừa mới, tại vận dụng tứ trọng ngự linh sư cảnh giới sau, Cửu Linh một mực áp chế Giang Hiểu, thẳng đến cuối cùng đem này đánh bại, trong lòng có thể nói là đại xuất miệng ác khí. Chỉ bất quá vì bưng cao nhân giá đỡ, cuối cùng cũng chỉ là đơn giản đánh giá một chút Giang Hiểu chỗ thiếu sót. Đối với cái này, Giang Hiểu trong lòng đem này đi lại. giờ phút này cũng là tại tổng kết chiến đấu sau kinh nghiệm, nhưng đối với cựu linh đến nói, hắn coi như có chút chịu không được loại này không khí an tĩnh, cũng không biết chuyện gì xảy ra. So với còn lại mấy cái bên kia cái hậu bối, bên người thiếu niên này cho cảm giác của mình càng đặc biệt. Dưới mắt thắng đối phương, thế mà hơi có chút nghĩ khoe khoang một chút, chính cựu linh đều cảm thấy rất là kỳ quái. Khó trách Tô Tô nàng đối ngươi như thế đệ bụng, thì ra ngươi là Tô gia cái thứ nhất đánh vỡ ràng buộc tồn tại. Cựu linh lấy trưởng bối giọng điệu, đạo, chỉ bất quá ngươi kia bốn cái năng lực phân tán đặc biệt, vô pháp hỗ trợ lẫn nhau. Ồ. Giang Hiểu nhìn cựu linh liếc mắt một cái. Hồn châu năng lực thiên kỳ bách quái, đại đa số ngự linh sư tại lựa chọn tự thân năng lực lúc đều sẽ suy xét đến lẫn nhau phối hợp. Tựa như ngươi kia minh sát uy lực có thể xương cùng bố, phóng thích thời gian lại rất lâu, rất khó trong số mệnh địch quân. Nếu là có một cái khác làm đối thủ tạm thời mất đi hành động năng lực, hiệu quả kia cũng không cần ta nhiều lời đi. Đối mặt Giang Hiểu ánh mắt, cựu linh nhấp một ngụm trà nước, chậm rãi nói. Đối với điểm ấy, Giang Hiểu tự nhiên là rõ ràng. Có thể tự thân bản mệnh linh khí tiến giai sau năng lực quỷ thần khó lường, khó mà nắm chắc. Đương nhiên, giống Tô gia loại này truyền thừa, Tô Hàn ba cái năng lực khẳng định chính là một bộ cực tốt phối hợp. Nhưng mình cũng có một chút mạch suy nghĩ, giống như là gông xiềng cùng lôi đỉnh lĩnh vực phối hợp, một phương diện làm đối thủ tốc độ chậm lại, kể từ đó lôi đỉnh chi lực liền có thể khóa chặt lại đối phương. Lại giống là mê hoặc cùng minh sát phối hợp, chỉ cần đối mặt thượng trong mắt của mình, thần trí sinh ra chỉ chốc lát dao động, như vậy minh sát liền có thể một kích mang đi đối phương. Đương nhiên, hai cái trước đều là quỷ bóng nuốt chửng quỷ vật sau đạt được năng lực. Chính mình trước mắt đã triển lộ ra bốn cái năng lực, nếu là lại nhiều mấy cái, chỉ sợ Tô gia sẽ ngồi không yên. Coi như làm cho ngươi một bộ mặt. Giang Hiểu đống nhiên nhặt lên trên bàn một nắm gạo, ném trong viện đất trống, cười nói, dù sao cũng là đương thời cửu linh, liền không đả kích lòng tin của ngươi. Đương theo lấy một cử động kia hai con gà mái lập tức chạy tới, giành ăn. Bên cạnh, cửu linh bị khí cười, ngược lại là sinh một bộ tốt răng lợi. Hết lần này tới lần khác điểm chết người nhất chính là, người này nói lời này lúc tựa như là tại trình bày một sự thật. Loại kia bình thản ngữ khí càng lệnh cửu linh trong lòng khó chịu. Bất quá, chính là như vậy tính tình mới có ý tứ. Đổi lại là những cái này phổ thông đệ tử hoặc là nói là gia tộc danh sách, đỉnh phá thiên vươn ngón tay dậy một hai liền không có đoạn sau. Vô luận thắng thua, trong lòng cũng chưa nói tới quá lớn cảm giác. Sau khi rời khỏi đây tìm một cơ hội cùng kia Tô Hàn so một trận. Cựu linh phút chốc mở miệng nói, ngoại giới dư luận gần đây hơi có chút lớn, lấy thực lực của ngươi, không nên là như thế này mới đúng. Mặt khác, trong vườn hoa thổ nhưỡng nên là qua, cũng đừng cho Tô Tô nuôi chết rồi. Giao phó xong câu này, cựu linh liền đứng dậy rời đi nơi đây. Chưa nói tới là quá lớn chiếu cố, chỉ là trong mắt hắn, Giang Hiểu nếu có thể cùng chính mình giao thủ, lại thế nào cũng không đến nỗi bị ngoại nhân gièm pha được như thế hung ác mới đúng. Trong núi không biết tuế nguyệt dài, thoáng trước mắt chính là 3 tháng. Khoảng thời gian này đến nay, vô luận là phổ thông xã hội vẫn là Thiên Cơ Sơn đều có chút yên tĩnh, không có cái gì đại sự phát sinh, minh phủ giống như là biến mất tại thế giới này đồng dạng. Đến nỗi những cái này quỷ vực cũng đều bình yên vô sự. Kể từ đó, những cái này bảy đại hành cung đệ tử thảo luận được nhiều nhất liền vẫn là chút thời gian trước Nguyên Thủy danh hiệu thi đấu. Cuối cùng, Nguyên Thủy cái này một danh hiệu bị Vương gia thứ nhì danh sách Vương Hào cho đoạt được số dưới. Lệnh người kinh ngạc chính là, vị này Vương Hào chính là Tô Hàn tùy tùng một trong. Vừa lo gian, vị này Tô gia đệ nhất danh sách cũng coi là triệt để đứng tại thời đại đỉnh cao nhất. Cứ việc Vương Hào giờ phút này chỉ là ngũ trọng ngự linh sư, nhưng đó cũng là đương thời Nguyên Thủy, tương lai chắc chắn trở thành bát trọng ngự linh sư. Nhân vật như vậy, thế mà đối Tô Hàn cực kỳ kính nể, ngày bình thường thường xuyên xuất hiện tại hai bên. Thật là khiến người cảm thán không thôi. Đồng thời, Tô Hàn bên người còn có một đỏ váy thiếu nữ thân phận càng thêm đặc thù, chính là đương đại tinh tú nữ nhi, tên là Hồng Loan. Người sáng suốt cũng đều nhìn ra được, Tô gia vị này đệ nhất danh sách tương lai 89 phần 10 là sẽ không lưu tại Thiên Cơ Cung, lần này cử động đại khái chỉ là vì hiện lộ rõ ràng một chút Tô gia thực lực thôi. Liền trước mắt kết quả đến xem, đối phương đúng là làm được. Ngoài ra, chính là đã từng tiểu thủ tịch. Khoảng thời gian này còn khá hơn một chút. Dù sao đã qua 3 tháng, Ngọc Hư Cung bên ngoài những người kia cơ bản cũng đều biến mất, mỗi ngày chỉ có lẻ tẻ mấy người trở về đến ngẫu nhiên nhìn một chút. Đã từng viên kia rực rỡ sao trời dần dần ảm đạm tại bụi đất ở trong. Đối với cái này, đám người hoặc là bóp cổ tay thở dài, hoặc là ngôn ngữ niệm ai, hoặc là phức tạp ngàn vạn. Nguyên Thủy danh hiệu thi đấu, 16-8. Đám người chọn vẹn chờ tiểu thủ tịch cả ngày. Từ buổi sáng thẳng đến trạm vào tối. Chịu đựng dòng dã một ngày lời nói lạnh nhạt, những cái kia thiếu nữ trong lòng thất vọng không thể bảo là không lớn. Điểm ấy, từ nhỏ thủ tịch bây giờ lấy bổ chủ đề chỉ có đáng thương hai bạn fan hâm mộ liền có thể thấy được. Trước đó, Tam sư tỷ Triệu Mộng ánh bận doanh dưới, tiểu thủ tịch lấy bổ fan hâm mộ chừng hơn 20 bạn. Nơi đây đủ loại, chuyển đến Bắc Đô qua đi. Tô Nhược Uyên thương nhàn cực kỳ vui mừng, cái trung tâm tình đơn giản vài câu căn bản là không có cách cho thấy. Lúc đêm khuya, một thân một mình đi vào Tô gia ngoài đại viện. Vị lão nhân này đứng chắc tay, ngẩng đầu nhìn môn biện thượng đầu kia dễ thấy khe hở, trong mắt lóe ra tình mang, đợi cho Hàn Nhi trưởng thành qua đi, ta liền để muốn hắn đến tự tay đốn nắn cái này một sai lầm. Vô luận là con của ngươi, vẫn là ngươi, tất cả mọi thứ để ta lão Tô gia hổ thẹn tồn tại, đều sẽ bị từng cái bóc rơi. Cùng lúc đó, nương theo lấy một trận gió mát phất phơ thổi, Giang Hiểu một bộ mực áo theo gió mà động, dáng người đứng thẳng cao ngất, đứng ở rừng trúc gian, thiên địa quanh mình đều là tiêu tiêu rơi xuống lá trúc. Mái tóc màu đen từ thanh quan buộc lên về sau, rối tung sau lưng, làm nổi bật lên mấy phần tiêu giao xuất trần ý vị. Cách đó không xa, Cửu Linh cúi đầu mắt nhìn bị vạch phá tay áo, ngưng lông mày không nói. 3 tháng này thời gian, làm phiền Cựu Linh tiền bối chiếu cố. Giang Hiểu chậm rãi dừng lại thể nội lưu chuyển linh lực, chắp tay cười nói. Cựu Linh trầm mặc không nói. Tại này quanh mình, tất cả lá trúc đều hóa thành một mịn, đại điệu tức thì bị sắc bén linh lực cắt đứt ra từng đạo sâu không thấy đáy khe hở, một bộ thanh sam tức thì bị cắt đứt ra một đạo vô cùng dễ thấy lỗ hổng. Khó có thể tưởng tượng. Vô pháp tin. Ngươi đầu này không thể không giữ tiểu quái vật sau một hồi, Cựu Linh thở dài một cái, ngựa khí bất đắc dĩ, Tô gia yêu nghiệt làm sao luôn luôn tầng tầng lớp lớp à. Chương 263, hoàn toàn như trước đây giờ này khắc này. Vẫn là Cựu Linh như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới. Chính mình lại bị trước mắt vị thiếu niên này cho đánh bại. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, đối phương tốc độ phát triển nhanh chóng, có thể xương cùng bố. Cả hai đều vận dụng tứ trọng ngự linh sư cảnh giới, chính mình ngược lại còn chiếm theo một chút ưu thế, dù sao có được thiểm cái này một nguyên cấp trở lên cấm thuật, lại thêm thân là bắt trọng ngự linh sư, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có thể mặc dù như thế, dưới mắt cuối cùng vẫn là không địch lại đối phương. Trong lúc nhất thời, Cựu Linh trong lòng giống như là đổ nhào ra bị bình, phức tạp ngàn vạn. Cũng may chính là, dù sao chính là bắt trọng ngự linh sư, sóng to gió lớn cũng trải qua không ít, tâm tính không đến nỗi như Tô Hàn yếu ớt như vậy. Nên rời đi a. Nhìn phía xa quen thuộc chẳng cảnh, Giang Hiểu buồn bã nói, khoảng thời gian này không có những cái kia đổ vật loạn thất bắt ao, trôi qua coi như thư thái. Ồ. Cựu Linh liếc xéo mắt Giang Hiểu, ngươi tiểu tử này bao lớn số tuổi, ra vẻ lão thành. Giang Hiểu cười không nói. Tự thân đủ loại, há lại người ngoài có thể hiểu rõ. Chốc lát về sau, Cựu Linh phút chốc quay đầu, ngữ khí nhìn như bình tĩnh, cùng ngươi luyện 3 tháng, đằng sau vẫn là giúp ta hướng nhà ngươi cung chủ, nhiều lời nói tốt. Lập tức, Giang Hiểu không khỏi bật cười nói, được thôi, ta đi lại. Tiếng nói vừa ra, Cựu Linh cũng không có khả năng nói thêm gì nữa, trong nháy mắt liền biến mất ở Giang Hiểu trước mắt. Đợi cho vị này bắt trọng ngự linh sư rời đi sau, Giang Hiểu một bên hướng về nhà tranh đi đến, một bên âm thầm suy nghĩ, tiểu cô vì sao còn chưa trở về? Chẳng lẽ là tại Đông Hoang Quỷ vực gặp phiền toái gì không thành? Bất quá, Tô Tô an nguy hẳn là không cần dùng chính mình đến lo lắng. Dù sao cũng là mạnh nhất một đời thủ tịch. Lần trước đối phó Bạch Quỷ, cũng không có sử xuất toàn lực, thậm chí liền cái thứ 3 năng lực đều không vận dụng. Cũng chính bởi vì điểm ấy, Thiên Cơ cung đối với cái này rất có bất mãn. Không có suy nghĩ nhiều, hồi tưởng 3 tháng qua đủ loại, ngũ trọng ngự linh sư, không xa. Giang Hiểu tự nói, khoe miệng hơi câu. Đến tiếp sau, đem trong phòng bên ngoài tỉ mỉ thu thập một lần, xác định cùng trước đó đến thời điểm không có khác biệt quá lớn về sau, quay người rời đi. Màn sáng sớm đã phai nhạt xuống, Giang Hiểu dễ như trở bàn tay liền đạp ra ngoài. Nương theo lấy một bước này, tiểu thủ tịch xuất hiện lần nữa tại Thiên Cơ Sơn. Soạt, soạt, soạt. Toàn trường xôn xao, đám người nghị luận không thôi, giống như nổi lên cấp 12 bão. Đây là, ông trời ơi, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Tiểu thủ tịch, 3 tháng a. Người này rốt cuộc xuất hiện. Nhanh đi nói cho Tô công tử. Một đường xuống tới, Giang Hiểu không có nửa điểm che giấu tư thái, ven đường hấp dẫn vô số đạo ánh mắt, mặc cho quanh mình đám người nghị luận không ngừng. Giang Hiểu toàn bộ hành trình ánh mắt tự nhiên, một đầu mực nhuộm tóc đen phiêu tán sau lưng, thong dong mà đi. Không có trước đây loại kia cao điệu ánh sáng lóa mắt vòng, bây giờ thiếu niên ngược lại cho người ta một loại càng thêm thần bí thâm trầm ý vị. Giống như cổ đầm mắt đen, thâm thúy vô cùng, cả người giống một cái cổ ngọc, thần ánh nội liễm, ẩn mà không rõ, giấu mà không lộ. Nguyên bản những cái này còn dự định niệm mai vài câu thiếu niên, không hiểu gian ngôn ngữ bị lại, thế mà quả thực là không biết nên mở miệng như thế nào. Không để ý đến những này ngoại vật, Giang Hiểu dọc theo đường núi một đường chuyến về, trên đường tự nhiên lần nữa đi ngang qua cẩm thạch tạo thành sân môn. Bên hông, Thương Nguyên Quỷ như cũ nằm sấp ở trên tảng đá ngủ hăng ngủ, ánh mắt rơi vào đối phương trên bóng lưng. Giang Hiểu nở nụ cười, cũng không có mở miệng, hướng phía Ngọc Hư cung vị trí xài bước đi đi. Cùng một thời gian, cả tòa Thiên Cơ Sơn đều sôi trào. Lúc đầu yên tĩnh lại tiểu thủ tịch một chuyện, giờ phút này nương theo lấy nhân vật chính cao điệu hiện thân, lập tức lại lần nữa khiến cho mọi người treo lên 12 phần lòng hiếu kỳ. Thật xuất hiện, bây giờ lập tức liền hồi Ngọc Hư cung. Khá lắm, quả thực là dấu 3 tháng, rốt cục không nín được. Ta còn tưởng rằng hắn chết nữa nha. Bảy đại hành cung trụ sở chỗ, đám người tất cả thảo luận việc này. Những lời này ngay lập tức truyền đến Bát Cảnh cung Giang Thiền trong tai. Cơ hội trong mấy mắt, Giang Thiền nhếch môi anh đảo, rời đi Bát Cảnh cung. Không ai biết 3 tháng này bên trong, thiếu nữ đến tột cùng kinh nghiệm cái gì. Vị sông bờ sông, cách đó không xa, Ngọc Hư cung đạo quán đã xuất hiện tại trong tầm mắt. Có thể Giang Hiểu lại dừng bước. Phía sau, đám kia xem náo nhiệt bảy đại hành cung đệ tử cũng đều đi theo ngừng ngay tại chỗ, nhưng ánh mắt lại trở nên hưng phấn lên. Ngay phía trước, một cái vóc người khôi ngô, mày rậm mắt to thanh niên ngăn tại Giang Hiểu trước mặt. "Ta gọi Vương Hảo, Tô công tử muốn gặp ngươi một mặt." Thanh niên đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí thật không có tài liệu thi bất luận cái gì dư thừa cảm xúc. "Tô công tử là nhân vật như thế nào?" Lệnh người kinh ngạc là, Giang Hiểu thế mà ra vẻ nghi hoặc mà hỏi thăm, "Trong 3 tháng này, ta Thiên Cơ Sơn lại tới cái họ Tô, tên công tử Giang Hỏa." Lời vừa nói ra, người thanh niên kia sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Phía sau, đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức triệt để huyên náo loạn lên, đầu đen rau muống. Ta còn tưởng rằng Giang Hiểu là muốn sợ, hợp lấy đây là muốn so một trận a. Ta càng hiếu kỳ chính là, Tô Hàn hiện tại có thể hay không ngay tại bốn phía. Cái này Giang Hiểu rõ ràng trước đó liền sợ chạy trốn, hiện tại lại giả bộ đứng dậy. Không ai muốn lấy được một màn này. Mới vừa xuất hiện, Giang Hiểu ngôn ngữ vẫn cùng dĩ vãng không khác nhau chút nào bé nhọn. Có thể, phải biết, 3 tháng trước đối phương thế nhưng đáng xấu hổ tránh chiến a. Đám người vạn bạn không hiểu, chỉ càng thêm mong đợi muốn nhìn kế tiếp phát triển. tốt xấu đã từng cũng là tiểu thủ tịch, làm gì ra vẻ ngây thơ. Vương Hào nhìn xem Giang Hiểu, trầm giọng nói, Tô Hàn chỉ muốn gặp ngươi một mặt, cùng ta đi một chuyến là được. Nghe vậy, Giang Hiểu thản nhiên nói, Tô sư đệ làm sao vẫn là giống như trước đây ngây thơ. Nếu có chuyện gì, để hắn tự mình đến thấy sư minh ta chính là, ta cũng không có thời gian nhàn hạ ứng phó người ngoài. Nói xong, Giang Hiểu liền trực tiếp lách qua Vương Hào, tiếp tục hướng phía Ngọc Hư cung đi đến. Nhưng vào lúc này, Vương Hào lại lần nữa ngăn trở Giang Hiểu con đường phía trước, đồng thời mày rậm nhăn lại, ta lặp lại lần nữa, cùng ta đi gặp Tô Hàn. Ta nếu là không đâu. Giang Hiểu hai mắt có chút nheo lại, nương theo lấy một câu nói kia, quanh mình bầu không khí trong nháy mắt lãnh túc xuống dưới. Phía sau, những cái này thiếu niên thiếu nữ cũng đều nín thở. Phải biết, thời khắc này Vương Hảo không chỉ có là vương gia thứ nhì danh sách, vẫn là đương đại thiên cơ cung nguyên thủy. Dù là chưa trưởng thành, nhưng thân phận địa vị cũng đã không còn là phổ thông đệ tử có thể so sánh. Hô phong, thổi qua. Hai cỗ nặng nghề linh lực chậm rãi kéo lên, lấy cả hai làm trung tâm, một đạo vô pháp nói rõ khí thế ẩm vang phun trào. Cùng một thời gian, tại không người thấy được một chỗ trong rừng cây, một vị váy đỏ thiếu nữ đùa cợt mở miệng nói, cái này Giang Hiểu, thật đúng là hoàn toàn như trước đây cuồng vọng vô tri. Coi là thật còn tưởng rằng chính hắn lúc trước cái kia tiểu thủ tịch, rõ ràng đều đã nát thành. Tại này bên cạnh, Tô Hàn một bộ áo trắng như tuyết, thần sắc trên mặt nhìn như bình thản, trong mắt lại cất giấu một sợi mỉa mai chi ý, thì ra tình tú nữ nhi cũng không gì hơn cái này, cùng những cái này tục nhân không khác nhau chút nào Giang Hiểu, cái này cuộc đời mình bên trong cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đối thủ, há có thể đơn giản như vậy. Nhìn xem cái kia đạo thanh giật thân ảnh, Tô Hàn tầm mắt cú xuống, thì thầm tự nói, chờ ngươi trọn vẹn 3 tháng, cũng đừng để cho ta thất vọng. Chương 264, đương đại nguyên thủy. Liền cái này. Cái gì? Tiểu sư đệ xuất hiện rồi. Nhanh nhanh nhanh. Tên mắt con này có thể tính chui ra ngoài. Lý Cương, đừng chuyển kia cái gì linh khí, mau ra đây. Ngọc Hư cung bên trong, giờ phút này đám người loạn thành một đoàn. Không bao lâu, Lý Cương, Lâm Đông Đông đám người liền chạy ra đạo quán bên ngoài. Chỉ thấy cách đó không xa, Giang Hiểu đang cùng Vương gia thứ nhì danh sách Vương Hào rằng co mà đứng. Phía sau còn có một đoàn cái khác hành cung đệ tử, tất cả đều đang nhìn náo nhiệt. Thấy thế, Lâm Đông Đông lập tức vén tay áo lên, nhà, cái này Vương Hảo thành nguyên thủy, cái đuôi liền bệnh lên trời đi. Các huynh đệ, cùng ta xông. Lý Cương nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là tiểu sư đệ. Ông trời của ta, hắn có thể cuối cùng là xuất hiện. Nói xong, đám người liền bỏ tới. Một bên khác, Giang Hiểu đang suy nghĩ lấy muốn hay không như thế cấp tiến. Dù sao, Tô đại nhân sở di quan chính mình 3 tháng cầm đoán, nghĩ đến chính là hy vọng chính mình có thể điệu thấp một đoạn thời gian. Làm gì? Đều đang làm gì? Đúng lúc này, sau lưng liền truyền đến một đạo tiếng hét lớn. Quay đầu nhìn lại, Giang Hiểu liền kinh ngạc nhìn thấy Ngọc Hư cung bên trong một đám sư minh sư tỷ. Cùng một thời gian, Vương Hảo cũng dừng lại linh lực trong cơ thể, nhíu mày không nói. "Tiểu sư đệ, ngươi có thể để nhị sư minh ta đợi thật lâu." Lâm Đông Đông mới vừa đến, lập tức liền hung hăng vỗ xuống Giang Hiểu bả vai. "Nhị sư minh." Giang Hiểu nở nụ cười. "Cái kia, ta nói một câu a Vương Hảo, ta người của Vương gia cần phải như thế đi liếm Tô gia cái mông không?" Tứ sư minh Vương Hải Sơn đỉnh lấy một đôi mắt của thâm, thiếu khí vô lực nói. Lời vừa nói ra, Vương Hảo sắc mặt lập tức liền khó coi. "Tiểu sư đệ đừng sợ, ta Ngọc Hư cung người còn chưa từng sợ qua ai." Lý Cương càng thêm trực tiếp, đối Vương Hảo khiển trách tiếng nói, "Vương Hảo, ta có thể nói cho ngươi, đừng nhìn nhà ta cung chủ đi Đông Hoang Quỷ vực, Giang Hiểu còn. Đại sư minh, không cần nhiều lời, các ngươi về trước đi đem nước trà chuẩn bị tốt, ta giải quyết hết cái phiền toái này liền đến." Không đợi Lý Cương nói xong, Giang Hiểu liền khoát tay ngắt lời nói, "Tiểu sư đệ." Lập tức, Triệu Mộng Ánh kinh ngạc mà liếc nhìn Giang Hiểu. Giang Hiểu cười nói, "Không sao, ta cũng là muốn nhìn một chút đương thời nguyên thủy đến tột cùng là cái gì trình độ." Soạt, soạt, soạt. Vừa ló gian, toàn trường phải sợ hãi. Thật cuồng. Tiểu thủ tịch phong thái không giảm năm đó a. Ta nhìn hắn là không biết trời cao đất rộng. Chậc chậc, rõ ràng là cái nguyên thủy danh hiệu thi đấu chạy trốn mặt hàng. Liên tất cả mọi người là phản ứng như thế. Giờ phút này, Vương Hào tâm tình liền càng thêm không cần nhiều lời. Nghẹn 3 tháng, đầu óc sợ là nín hồng đi. Vương Hào dương mắt lạnh lẽo Giang Hiểu, ngữ khí bất thiện. Giang Hiểu cười nhạt một tiếng, tay phải phất một cái, "Nguyên thủy đại nhân, mời." Bạch. Trong chốc lát, Vương Hào thể nội nặng nề linh lực như ngọn lửa chợt hiện, một thanh chiến đao nắm trong tay. Khí thế ngập trời trực tiếp đem quanh mình đám người chấn nhiếp cùng nhau lui lại. Ngay cả đồng dạng thân là ngũ trọng ngự linh sư Lý Cương đều không thể không lấy tay che mặt, lui lại mấy bước. "Tiểu sư đệ." Tam sư tỷ Triệu Mộng Ánh khẽ cắn hàm răng, do dự nói, "Không cần dáng chống đỡ." Nàng biết, khoảng thời gian này đến nay Giang Hiểu trong lòng sợ là tích lũy không ít bất khí. Có thể giờ phút này đối mặt đối thủ dù sao cũng là dũng đoàn nguyên thủy danh hiệu thi đấu thứ nhất vương gia thứ nhì danh sách. Trừ bỏ những cái này, đối nguyên thủy danh hiệu không có cảm giác thiên tài yêu nghiệt bên ngoài, đối phương liền tương đương với tại Thiên Cơ Sơn phổ thông đệ tử bên trong mạnh nhất. "Đến." Vương Hào trầm thấp quát to một tiếng, bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, mặt đất trong nháy mắt vì thế mà chấn động. Uy thế kinh khủng. Nhưng mà Giang Hiểu lại sắc mặt không thay đổi, thậm chí liền bản mệnh linh khí cũng còn không có triệu hoán đi ra. Cái này, đứng ngoài quan sát trong lòng mọi người nhịn không được quan thầm, cái này Giang Hiểu đến tột cùng là khinh thường, vẫn là có chỗ ỷ lại. Cái này không khỏi cũng quá tự phụ đi. Lẫn nhau đều là tứ đại gia tộc hậu nhân, đều có thiên phú huyết mạch, huống hồ người ta Vương Hào vẫn là ngũ trọng ngự linh sư, cưỡng chế ngươi một đầu. Vì sao Giang Hiểu phản ứng lại giống như là hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt? Trên thực tế, giờ phút này, Giang Hiểu xác thực còn không có đem cái này cái gì Vương Hào để vào mắt. Có lẽ đối phương về sau xác thực sẽ trở thành chuyển kỳ bắt trọng ngự linh sư, có thể vẹn vẹn từ đây người hướng Tô Hàn túi đầu xương thần liền nhìn ra được. Cái này Vương Hào, cách chân chính tuyệt đỉnh thiên tài kém xa. Cùng cựu linh dạng này nhân tộc đại năng giao thủ 3 tháng lâu. Vương Hào, tính là gì? Vậy. Đúng lúc này, Vương Hào trong tay chiến đao ngân mang đại trán, một cái đầu sói hư ảnh từ đó bắn ra đi ra. Giống, đương theo lấy lưỡi đao rơi xuống, trong hư không tự dưng vang lên một đạo tiếng sói tru, ẩn chứa ma lực kỳ dị, đủ để chấn nhiếp tâm thần, lệnh người lâm vào ngắn ngủi khủng hoảng trạng thái bên trong. Chỉ dựa vào một đao kia, liền có thể thấy được Vương Hào thực lực tiêu chuẩn. Bình thường ngũ trọng ngự linh sư, khó mà ngăn cản. Giang Hiểu đứng tại chỗ, giống như là thất thần, không lúc đích. Thấy thế, Vương Hào trong mắt không khỏi toát ra một bôi lạnh lẽo chi sắc. Đao quang từ trên trời giáng xuống, ngân mang rực rỡ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Hiểu rốt cục có động tác, trong tay ô quang lóe lên, giữ tợn hấp nhận trong nháy mắt xuất hiện. Cùng lúc, Giang Hiểu lấy một cái vi diệu nghiêng người, tránh đi uy thế dọa người một đao kia. Quay mặt đất trực tiếp bị chém ra một đầu rãnh sâu hoắm. Vương Hào cũng không chút do dự, lại lần nữa vung vẩy trong tay chiến đao. Giống, đương theo mỗi lần đao lên đao rơi, trong hư không kiểu gì cũng sẽ vang lên một tiếng sói tru thanh âm, cho quanh mình đám người tạo thành to lớn ảnh hưởng. Ầm vang. Giang Hiểu cố nén thần hải bên trong cảm giác chấn động, trong tay hấp nhận cùng đối phương chiến đao nặng nề mà chém vào tại một khối. Khuấy động linh lực, tung hành tứ phương. Sau một khắc, Giang Hiểu bên ngoài thân ô quang đại trán, một cái màu đen áo giáp bám vào tại bên ngoài thân. Cùng một thời gian, Vương Hào sau lưng cũng sinh ra một cái giống như thần tướng hư ảnh, sau đó chậm rãi cùng thân thể của hắn trùng điệp lại với nhau. Hai hương cấp năng lực, Phệ Linh Quỷ Hồn Châu, Thần Linh Dẫn. Vương Hào nhanh như vậy liền vận dụng thực lực chân chính. Phía sau, đám người kinh ngạc, nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt có chút sản sinh biến hóa. Không có suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, mọi người khó có thể tin một màn phát sinh. Với anh, lấy Giang Hiểu làm trung tâm, một cỗ không cách nào hình dung mạnh mẽ linh lực ba động cán quét ra, quanh mình hết thảy bụi đất đất cát đều bay lên. Giờ phút này, ngay cả vận dụng thần linh dẫn Vương Hào đều ngạc nhiên một chút. Đây là? Vương Hào khiếp sợ không thôi nhìn về phía trước cái kia khí thế kinh thiên thiếu niên, cảm thụ thể nội như hỏa nóng rực thiên thanh ấn. 2 phút, Giang Hiểu nét miệng lên một bôi đường cong, giải quyết ngươi. Tiếng nói vừa ra, Vương Hào còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền khiếp sợ phát hiện thiếu niên ở trước mắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay cùng lúc đó, một đạo cửu thiên huyền lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như cự long gào thét phóng tới tự thân. Vương Hào hô hấp cứng lại, không dám nghịch kháng, lập tức liền muốn có hành động. Nhưng vào lúc này, một thanh đen nhánh lưỡi đao, giống như lưỡi hái của tử thần lấy một cái quỷ dị độ cong xuất hiện tại phía bên phải. Hoàng bét, Vương Hào quá sợ hãi, trong nháy mắt thi triển một cái bảo mệnh năng lực. Vừa ló gian, Vương Hào trực tiếp hóa thành một vũng nước dung nhập phía dưới thổ địa bên trong, sau đó sau một khắc xuất hiện tại cách đó không xa một khối trên đất trống. Ồ, năng lực này có chút ý tứ. Giang Hiểu nhíu mày, sau đó mặt nạ tầng tầng khép lại, cả người giống như một cái tu la sát thần, mang theo ngập trời hung lệ chi khí, đột một phóng tới Vương Hào. Cảm nhận được đối phương khí thế kinh khủng, gia hỏa này Vương Hào mí mắt cuồng loạn, nội tâm kinh hãi, tại sao lại mạnh mẽ như thế? Giờ phút này, hắn cũng không biết được chính mình đối mặt thiếu niên này, chính là có thể làm được cùng giai chiến thắng đương đại cựu linh tồn tại. So với dưới mắt cái này gà mở nguyên thủy, có được thiểm cựu linh đều bại, lần này chiến đấu kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Chương 265, Tô Hàn kỳ tư diệu đường phốc, một quyền, mang theo tựa như núi cao nặng nề vì thế. Linh lực tuôn ra, không khí đều bị rút ra ra một cái lỗ trống. Mạnh mẽ lực trùng kích trong nháy mắt truyền đến, như bẻ cánh khô. Vương Hào không có thể tránh mở, đầu vai bị trọng, lập tức lui lại mấy bước, đồng thời thể nội khí huyết cuộn, một ngụm máu tươi hòa phun ra. Tại này phía trước, thời khắc này Giang Hiểu, người khoác huyền giáp, tay cầm hắc nhận, toàn thân tản ra lạnh lạnh sát khí, uy không thể đỡ. Gia hỏa này, Vương Hào gắt gao cắn răng, tâm tình vô cùng bị khuất. Là, hắn biết Nguyên Thủy cái này một danh hiệu không bằng thủ tịch, Cửu Linh, Thiên tướng những này có lực hấp dẫn. Hắn biết mình lần này Nguyên Thủy danh hiệu thi đấu có thể nói nhặt cái đại tiện nghi. Nhưng là, chính mình lại thế nào cũng là đương đại thiên cơ cung Nguyên Thủy a. Vì sao lại bị như vậy một cái đệ tử bình thường, còn lại là làm người khinh thường đạo binh, toàn bộ hành trình đánh cho không có chút nào lực trở tay. Có chút thất vọng, Nguyên Thủy danh hiệu người nắm giữ làm sao một đời không bằng một đời. Đúng lúc này, Giang Hiểu mặt nạ trượt xuống, hiện lộ ra tấm kia tuấn tú gương mặt, hai đầu lông mày một viên màu nhạt hỏa diễm vân ký, có chút tà mị. Phía trước cái kia Nguyên Thủy bị Minh Phụ cho bắt sống, hiện tại ngươi lại như thế. Ai? Nói đến một nửa, Giang Hiểu thở dài, dường như rất là vì thiên cơ cũng cảm thấy tiếc nuối. Lời vừa nói ra, Vương Hào kém chút không có bị khí đến lần nữa hộc máu. Nơi xa, mọi người vây xem càng là nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu chưa kịp phản ứng. Tiểu sư đệ đây là? Ngọc Hư cung bên trong Lý Cương đám người đồng dạng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Chẳng lẽ nói, đương nhiên, Lâm Đông Đông phòng đón đạo, 3 tháng này thời gian, cung chủ kỳ thật căn bản không có đi Đông Hoang Quỷ vực, mà là vụ trộm tại cho tiểu sư đệ làm đặc huấn. To gan suy đoán, nhưng cách chân tướng cũng là kém đến không tính quá xa. Nhất là cựu linh loại này cao nhanh nhẹn tính ngự linh sư, cùng này đối luyện 3 tháng, nhất là khảo nghiệm Giang Hiểu lực phản ứng. Dù là cựu linh áp chế ngự linh sư cảnh giới, nhưng phải biết tiềm năng lực này đến tột cùng đến cỡ nào mới tiên. Chính là lúc trước trở thành huyền quỷ quỷ lái xe, đều không thể tại này trong tay chiếm được tốt. Giờ phút này, Giang Hiểu động thái bắt giữ thị lực, tốc độ phản ứng, đối với chiến cuộc nắm bắt thời cơ, các hạng hồn châu năng lực giao nhau vận dụng chợt đều chiếm được khá cao tăng lên. Trở lại dưới mắt, Cùng Vương Hào ở giữa chiến đấu, so với tứ trọng ngự linh sư cửu linh, cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Quanh một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm tử sắc lôi đỉnh, đột nhiên ngút trời mà hàng, như rồng gào thét. Vương Hào cắn răng, lại lần nữa phóng thích một cái bảo mệnh năng lực, bên ngoài thân lưu chuyển ra đại lượng nhạt linh lực màu xanh lam, hình thành một đạo thật mỏng màn sáng. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu trong tay hấp nhận càng nhanh một bước, mang theo thiên quân chi thế, ngang nhiên đánh tới. Lập tức, Vương Hào đồng tử đột nhiên co lại, trong tay chiến đao khó khăn lắm liền muốn nhấc lên. Đột nhiên, Giang Hiểu thế công đột nhiên thay đổi, chân phải như bạo long đột nhiên đá ra. Phúc, một cước này trực tiếp đá vào Vương Hào phân bụng, cái sau hoàn toàn không thể kịp phản ứng, trực tiếp bị đạp bay ngược tại mặt đất, vô cùng thê thảm. Ầm ầm, mấy đạo lôi đỉnh chi lực từ trên trời hạ xuống rơi, giống như thần phạt giống nhau chẳng cảnh. Kinh khủng linh áp trực tiếp đem Vương Hào ở chỗ đó khu vực bao phủ, tiếng nổ không dứt bên tai, trong không khí đều là tung hoành sắc bén linh lực. Khó có thể tin một màn. Phía sau những cái kia cái khác hành cung thiếu niên thiếu nữ tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Cái này, chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu hắn, ta. Đám người nghẹn lời không thôi, liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Nguyên thủy danh hiệu thi đấu hạng nhất cứ như vậy bị một cái 16 tên đảo bình cho nghiền ép rồi. Không không không. Đột nhiên, một nữ tử cắn cắn môi, đạo, lúc đầu ngay từ đầu Giang Hiểu sợ cũng không phải là những người khác, mà là Tô công tử. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi giật mình, a, cũng đúng. Giang Hiểu chạy ngày đó là cùng Tô Hàn tranh tài. Cũng đúng, Tô gia đệ nhất danh sách xác thực mạnh đến làm người tuyệt vọng, thế nhưng có thể nói được nửa câu, sắc mặt lại không khỏi dị dạng lên. Coi như Giang Hiểu không bằng Tô Hàn, coi như mục trước thoạt nhìn, người ta cũng không phải mình có thể đoán thầm tồn tại. Cái này, Giang Hiểu, vì cái gì? Trong rừng cây, váy đỏ thiếu nữ ngây ngốc nhìn xem một màn này. Trước mắt đã phát sinh hết thảy hoàn toàn vượt qua dự đoán của nàng. Vương Hào thực lực có thể trên mình, thế mà bị Giang Hiểu đánh thành bộ dáng này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Không nên a. Hồng Loan cau mày, âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ là gia hỏa này vụng trộm dùng cái gì đặc thù linh khí? Tại này bên cạnh, một bộ áo trắng Tô Hàn đem tất cả mọi thứ thu hết vào mắt, chậm rãi đóng lại hai mắt. Sau một hồi, mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh yên tĩnh chi sắc, vẫn là ai cũng nhìn không ra hắn đến tột cùng nghĩ cái gì. Ồ, Tô công tử, ngươi đi như thế nào rồi? Chờ ta một chút. Đột nhiên, Hồng Loan nhìn xem cái kia đạo đi xa màu trắng bóng lưng, liền vội vàng đuổi theo. Ca. Tự dưng gian, một đạo quen thuộc êm tai âm thanh bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Giang Hiểu hơi biến sắc mặt, trong tay hắc nhận hóa thành linh mang, phiêu tán ở không trung, bên ngoài thân hắc khải cũng dần dần biến mất. Hít một hơi thật sâu. Tiểu Thiền. Giang Hiểu xoay người, lộ ra nhất quán nụ cười. Tại này tầm mắt bên trong, một cái đơn đuôi ngựa thiếu nữ chính gương mặt xinh đẹp phức tạp mà nhìn mình. Ha 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 ha. Đúng lúc này, Lý Cương đột nhiên đánh vỡ không khí, cười to nói, "Tiểu sư đệ, ngươi có thể thật có thể giấu. Đây chính là muội tử ngươi a. Nhanh, đến trong cung ngồi một chút." Đồng thời, Tam sư tỷ Triệu Mộng Ánh cũng đã thân thiết đi đến Giang Thiền bên người, kéo thiếu nữ tay nhỏ. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu khẽ miệng không khỏi toát ra chân thành tha thiết ý cười. Trở lại Ngọc Hư cung sau, "Ta về trước đi ngủ a, tiểu sư đệ, ban đêm lời nhảm chán, ngươi hiểu được." Vương Hải Sơn xông Giang Hiểu nháy mắt ra hiệu một chút. Thấy thế, Giang Hiểu khẽ miệng co giật, "Ta cũng còn có chút việc, đằng sau trò chuyện tiếp, tiểu sư đệ." Tam sư tỷ Triệu Mộng Ánh cũng bước nhanh đi mở. "Tiểu sư đệ, ngươi rất mạnh." Vũ sư Minh Đường Hạ vốn còn muốn cùng Giang Hiểu tiếp tục trò chuyện một hồi, có thể Lâm Đông Đông lại hung hăng kéo hạ góc áo của hắn, nháy mắt ra dấu, sau đó liền cưỡng ép mang theo cái này thật thà người thành thật rời đi. Đợi cho đám người tất cả đều rời đi sau, trong sân liền chỉ còn lại có Giang Hiểu cùng Giang Thiền hai người. Nhìn xem Giang Hiểu tấm kia khuôn mặt quen thuộc, Giang Thiền mấp máy môi, sau đó do dự mở miệng nói, "Ca ngươi tại sao phải?" "Tiểu Thiền, ngươi tin tưởng ca ca sao?" Không đợi thiếu nữ nói xong, Giang Hiểu liền nhìn thẳng lên cặp kia như nước trong veo điểm sơn đôi mắt. Giang Thiền sững sờ, chợt nhẹ gật đầu, "Ừm. Vậy thì tốt, việc này không cần hỏi đến." Giang Hiểu thản nhiên nói, nội tâm lại thở dài. Có lẽ là bởi vì cơ vãn ca chuyện, hắn giờ phút này không phải rất muốn lại đối người bên cạnh hư cấu lời nói dối. Trầm mặc sau một hồi, Giang Thiền ngóc lên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, mỗi chữ mỗi câu chân thành nói, "Ca, ta mặc kệ người khác nói thế nào ngươi. Giang Hiểu, ngày đó ngươi tại sao phải tranh chiến?" Đúng lúc này, một đạo ẩn chứa hàn ý âm thanh bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên. Một bộ áo trắng Tô Hàn xuất hiện tại ngoài viện. Hắn ở trước mặt nhìn thẳng Giang Hiểu, ánh mắt sắc bén, dường như một lời không hợp liền muốn xuất thủ. Bị ngoại nhân cưỡng ép đánh gãy mình cùng ca ca đối thoại, Giang Thiền bất mãn nâng lên trắng luật quai hàm. Một bên khác, chú ý tới Giang Thiền hơi biểu lộ, Giang Hiểu liếc xéo mắt Tô Hàn, thản nhiên nói, "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Tô đại công tử." Dứt lời, liền dẫn muội muội quay người vào phòng. Hắn mới không thèm để ý cái này cái gì Tô gia đệ nhất danh sách, thậm chí có chút không hiểu đấu. Như thế không có nhãn lực giá. Nhìn không ra lúc này chính mình đang cùng Giang Thiền đơn độc nói chuyện phiếm. Đợi cho Giang Hiểu rời đi, Tô Hàn đứng im lặng ngồi lâu đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Giang Hiểu trả lời. Chốc lát sau, không biết là nghĩ đến cái gì, Tô Hàn sắc mặt trắng bệch xuống dưới. Không ai thấy được một màn. Quả nhiên vị này Tô gia đệ nhất danh sách hai tay nắm chặt, móng tay xâm nhập huyết đục bên trong, đau đớn kích thích viên kiêu ngạo nội tâm, là gia gia cố ý để thái bà ngoại đưa người qua chén sao? Chương 266, không thể tránh né một chiến ca, ta phiền quá ạ. Trong sương phòng, Giang Thiền ghé vào trên bàn gỗ, trắng non cánh tay gối lên cái cằm, vì cái gì ngày đó ngươi không thể xuất hiện đâu? Bằng không những tên đê tẩm kia cũng sẽ không mỗi ngày ở sau lưng nghĩ linh tinh. Đối với cái này, Giang Hiểu xem thường cười nói, làm gì để ý những này vô vị đồ đâu?
Làm sao liền vô vị a?
Giang Tiền không vui lòng, chu miệng nhỏ, chân thành nói, ca, ngươi thế nhưng tiểu thủ tịch nha. Lấy trước như vậy quang mang vạn trượng, nghĩ đến đây cái, trong lòng ta liền không thoải mái.
Thấy thế, Giang Hiểu sờ sờ cái sau cái đầu nhỏ.
Thật buồn nôn.
Giang Tiền phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, đạo, lại nói ngươi cũng liền lớn hơn ta một tuổi, làm sao lại luôn là thích làm ra một bộ người trưởng thành bộ dáng đâu?
Ha ha ha. Ngươi cho là ngươi cả ta là ai?
Giang Hiểu cười ha ha một tiếng, lập tức ngự khí ngạo nghễ, đạo, tiểu thủ tịch cái này một thân phận thì sao?
Ta lại không thích Thiên Cơ Cung một bộ này.
Ta là Giang Hiểu, cái tên này mới càng hẳn là bị thế nhân ghi nhớ.
Thật dám thúi.
Giang Tiền xem miệng, mắt hạnh bên trong lại lộ ra vẻ vui mừng.
A, đúng, một tuần sau là sinh nhật ngươi.
Đông nhiên, thiếu nữ cười một tiếng, lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền, ca, ngươi muốn làm sao qua?
Giang Hiểu có chút kinh ngạc, toàn tức nói, tùy tiện đi.
Sao có thể tùy tiện đâu?
Ca, ngươi có chút nhiệt tình được hay không a?
Tranh thủ đem cái kia tô cái gì đẻ xuống, một lần nữa trở thành trước kia cái kia bạn chúng chú mục tiểu thủ tịch.
Giang Thiền cực kỳ nghiêm túc nói, sau đó, đến lúc đó ngươi sinh nhật, liền nhất định có rất rất nhiều người tới tham gia á.
Ừm, chính là như vậy.
Thiếu nữ dường như rất là mong đợi bộ dáng.
Ta không khả quan nhiều hoàn cảnh.
Giang Hiểu lắc đầu, đạo, đến lúc đó rồi nói sau.
Tốt ta.
Giang Thiền miệng nhỏ hơi nhếch, đứng lên nói, vậy ta về trước đi, mặt khác, về sau không cho phép không tiếp điện thoại của ta.
Đi.
Giang Hiểu cười trả lời.
Sau đó, Giang Thiền cơ cơ tay nhỏ, rời đi Ngọc Hư Cung.
Đợi cho cái sau khi đi.
Sinh nhật.
Giang Hiểu ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này.
Lần trước sinh nhật dường như vẫn là tại Minh Phủ qua.
Tự nhiên không có quỷ nhớ thương.
Ngay cả chính Giang Hiểu cũng không phải rất để ý, dù sao cái này sinh nhật chính là lúc trước Giang Trừng nhặt được Giang Hiểu này.
Bất quá.
Tính toán thời gian, chính mình tựa như đi vào thế giới này cũng sắp có một năm rưỡi.
Một năm rưỡi, từ một người bình thường trở thành bây giờ tứ trọng ngự linh sư.
Tư chất biến thái, không thể bảo là không lệnh người tắt lưới.
Cũng tương tự không thể rời đi tự thân đủ loại kinh nghiệm cùng mỗi ngày trong đêm chăm chỉ tu luyện.
Đúng lúc này, Lý Cương đám người lập tức đống nhiên tràn vào.
Một phen ôn chuyện, tìm hiểu chính mình 3 tháng này đến nay sinh hoạt, thậm chí Lâm Đông Đông con hàng này còn hỏi thăm muội muội mình phương thức liên lạc. Cùng những sư huynh này tỉ môn trò chuyện tận tính sau. Trong lúc nhất thời cũng không có gì có thể làm.
Giang Hiểu tại trong xương phòng nằm trong chốc lát về sau, rảnh đến nhàm chán, lại đi tới vị sông bờ sông.
Gió mát nhẹ nhẹ, thiên địa bao la.
Vẫn có thể xem là một chỗ buông lòng tâm tình chi địa.
Vành,
vành,
vành.
Một viên hình cung đá cuội đánh ra mấy cái nước phiêu.
Giang Hiểu hài lòng mà nhìn mình chiến tích, phủi tay.
Loại cảm giác này rất không tệ, tựa như là kiếp trước ở địa cầu thường xuyên đánh quả bóng gôn, chuyên chú vào cái nào đó việc vặt lúc, những cái kia lộn xộn suy nghĩ có thể lắng đọng xuống.
Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân.
Lập tức, Giang Hiểu bất đắc dĩ thở dài.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Giang Hiểu lại cùng ta so một trận.
Tô Hàn ngữ khí lạnh như băng, đạo, trận chiến này không quan hệ bất cứ chuyện gì, không có ngoại vận, chỉ có thắng bại.
Đầu tiên, Tô sư đệ, ngươi nên xưng ta là Giang sư minh.
Giang Hiểu như không có gì, tiếp tục từ mặt đất tìm cục đá, đồng thời nói, tiếp theo, ta cũng không phải chi tâm đại ca ca.
Bành,
bành,
bành.
Mặt sông lại lần nữa bị đánh ra mấy cái gợn sóng.
Phía sau, Tô Hàn ánh mắt gắt gao tập trung vào Giang Hiểu, hai tay nắm chặt, trong lòng hoàn toàn không biết ra sao mùi vị.
Vì cái gì?
Sau một hồi, Tô Hàn mở miệng hỏi, ngươi vì sao không muốn so với ta?
Sợ thua.
Gia hỏa này thực tế có đủ phiền.
Đánh một trận tự nhiên là tốt nhất phương thức giải quyết.
Nhưng
Giang Hiểu đôi mắt dạo qua một vòng, sau đó ném đi trong tay đá vụn, xoay người đạo, Tô sư đệ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.
Nói.
Tô Hàn lạnh lùng nói.
Giang Hiểu khỏe miệng khẽ nhếch, đạo, nếu ngươi thắng, có phải hay không liền có thể trở lại trước kia cái kia tâm vô bảng vụ Tô gia đệ nhất danh sách?
Tự nhiên.
Tô Hàn không chút do dự.
Giang Hiểu tiếp tục nói, vậy ngươi muốn trở về sao?
Một lần nữa trở thành Tô Nhược Quyên trong tay một thanh chỉ biết tu luyện kiếm.
Không hỏi thị phi.
Gặp quỷ liền giết.
Tính tình đạm mạc.
Ngơ ngơ ngắc ngác.
Lời vừa nói ra,
Tô Hàn nội tâm đột nhiên mát lạnh.
Giang Hiểu lần nữa mở miệng nói, nếu ngươi bại, có phải hay không hết thảy đều đem rơi xuống vạn kiếp bất phục tình trạng?
Tô Hàn thấp túi thấp đầu xuống, không biết nên lựa chọn như thế nào.
Nhìn xem một màn này,
Giang Hiểu không khỏi âm thầm lắc đầu, chật chật, 3 tháng này đối phương sợ là so ta trôi qua còn muốn gian nan.
Trên thực tế, Giang Hiểu 3 tháng này sao mà vui quá?
Cuộc sống điền biên, vương giả bồi luyện.
Ngược lại là vị này mặt ngoài quang mang vạn trượng Tô gia đệ nhất danh sách nội tâm chịu đủ lấy giày vò.
Tô gia là cái gì?
Vương miện.
Kết cục từ vừa mới bắt đầu liền định trước tốt rồi, chính mình sẽ không thua, không thể thua.
Như vậy, Giang Hiểu, cái này cuộc đời mình bên trong cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đối thủ đến tột cùng là bị ai cho đánh bại?
Chính mình.
Vẫn là Tô gia.
Suy nghĩ thật kỹ đi.
Đột nhiên, Giang Hiểu tang thương mở miệng nói, đối thủ của ngươi, đến tột cùng là ta, vẫn là trước kia chính ngươi.
Nói xong, Giang Hiểu liền vụng trộm liếc mắt đối phương.
Quả nhiên,
lời vừa nói ra, Tô Hàn thần sắc càng thêm mở mịt lên.
Thứ Tô Nhược Uyên kia lão bất tử đồ vật, xem ta như thế nào tức chết hắn.
Giang Hiểu trong lòng có một cái to gan ý nghĩ.
Lúc đầu trước đây liền có một cái hình thức ban đầu, giờ khác này ở phát hiện Tô Hàn nội tâm nhược điểm về sau, cuối cùng là tìm được một con đường.
Ngươi nhìn kia trong mặt nước người kia là ai?
Giang Hiểu giờ phút này một bộ cao thâm khó dò thần thái, giống một cái thiền sư. Tô Hàn, vẫn là chính ngươi.
Cái này, đây là ý gì?
Tô Hàn gấp nhíu mày. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Giang Hiểu ánh mắt bi ai nhìn về phía Tô Hàn, đạo, Tô Hàn bất quá là một cái con rối phục thôi, ai cũng có thể đặt vào. Trong mắt thế nhân cái này Tô Hàn, hoàn toàn là từ Tô gia tạo nên hình tượng, thậm chí liền bên trong người kia mỗi tiếng nói cử động đều phải dựa theo Tô gia chỉ thị đến xử lý. Có thể bộ này con rối phục phía dưới người kia đến tột cùng ra sao tướng mạo, lại có ai người biết? Trong nước phản chiếu ra ngươi, đến tột cùng là ai?
Tô Hàn đi.
Đi thời điểm, giống như là một cái bệnh tâm thần người bệnh. Miệng bên trong thì thầm ai cũng nghe không rõ. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu nét miệng lên một bôi vi rượu độ cong, sau đó nhặt lên một cục đá, đánh ra mấy cái nước phiêu, khoe con đạo, hoàn mỹ. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, đêm đó, Tam Thanh Cung ban bố pháp lệnh, Ngọc Hư Cung đệ tử, Giang Hiểu cùng Ngọc Hư Cung đệ tử, Tô Hàn. Cả hai trước đây trận kia không thể tiến hành tiếp tranh tài đem tùy ý khai chiến. Quả nhiên, Tam Thanh Cung vẫn là muốn để ta lại nhặt lên tiểu thủ tịch cái này một quang mang vạn trượng thân phận. Đối với cái này, Giang Hiểu liếc mắt một cái nhìn ra bên trong tầng sâu hàng nghĩa. Thiên Vong hành động qua đi. Tô đại nhân quan chính mình 3 tháng cầm đoán. Tâm nhìn là muốn cho chính mình điệu thấp một điểm, miễn cho đến tiếp sau lại bị cuốn vào người quỷ đại chiến ở trong. Nhưng bây giờ, Tam Thanh Cung một cử động kia, rõ ràng là đi ngược lại. Ha. Giang Hiểu bật cười một tiếng, ngược lại là nhìn thấu phía sau hết thảy, muốn để ta trở thành ngày sau Thiên Cơ Cung nhân vật đại biểu, sau đó đặt tới trên mặt bàn tới đối phó Tô Bạch. Cũng coi như là một chỗ cho hay. Thôi được, kẽ hở cầu sinh, chỉ cần có thành tựu thời gian dài là được. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng sẽ trở thành chấp trưởng phương thiên địa này kỳ thủ một trong. Sau đó Tô Hàn, ngươi kỳ vọng một trận chiến này, đến. Chương 267, lại một cái Giang Hiểu sắp cùng Tô Hàn lần nữa khai chiến. Tin tức này lập tức truyền khắp cả tòa Thiên Cơ Sơn. Không ai muốn lấy được Tam Thanh Cung thế mà lại tự dưng ban bố cái này một pháp lệnh, nhúng tay vào hai tên đệ tử ở giữa tranh chấp. Nhưng nghĩ lại, cái này hai tên đệ tử thật không đơn giản. Ta không biết rõ chính là, tiểu thủ tịch cùng Tô Hàn không đều là Tô gia tử đệ sao? Vì cái gì hai người kia giống như là có mâu thuẫn, cứng rắn muốn đánh một trận đâu? Nghe nói phía trước tiểu thủ tịch vừa mới lộ diện liền đem Vương Hào đánh bại. Các ngươi nói, lần trước so tài, tiểu thủ tịch đến tột cùng là cái nguyên nhân gì? Hại, cái này không lại lập tức phải đánh một trận sao? Đến lúc đó cái gì chẳng phải rõ ràng rồi? Mỗi người nói một kiểu. Bởi vì lần trước Nguyên Thủy danh hiệu thi đấu, Giang Hiểu tránh chiến tương lai nguyên nhân. Lần này thi đấu lại, ngược lại tăng thêm càng lớn xem điểm. Đồng thời, đây cũng là bởi vì đoạn thời gian trước Giang Hiểu cao điệu trở về, ngay trước một đám người trước mặt, đem đương đại Nguyên Thủy danh hiệu người nắm giữ Vương Hào cho chính diện đánh bại. Tiểu thủ tịch phong thái vẫn như cũ, không kém hơn Di Vãng. Kể từ đó, lần trước Nguyên Thủy danh hiệu thi đấu phía sau có thể hay không một chút cái gì không thể cho ai biết nguyên nhân. Có cái rắm. Giang Hiểu nếu là thật không phục, đã sớm hẹn thời gian cùng Tô công tử đánh một trận, cần phải chờ Tam Thanh Cung tuyên bố thông cáo sao? Một ít nữ đệ tử tranh chua kêu gào đạo, cái này không nhiều rõ ràng là Tô công tử nghĩ lại tìm Giang Hiểu so một lần, kết quả đối phương chết sống không nguyện ý, Tô gia lúc này mới trực tiếp để Tam Thanh Cung cưỡng ép muốn cầu Giang Hiểu đứng ra. Có thể trên thực tế, Tô Nhược Uyên lúc này đều rất là bực, kỳ quái, Lý Mộ tiên kia là thế nào nghĩ để tiểu tử kia lại cùng Hàn Nhi so một trận. Cũng là không sao, lần trước để tiểu tử kia chạy hắn thái bà ngoại nơi đó đi tránh đầu sóng ngọn gió, lần này ta ngược lại muốn xem tiểu tử này còn thế nào trốn. Lúc này, Tô Nhược Uyên bấm Tô Hàn điện thoại, trầm giọng nói, Hàn Nhi, khoảng thời gian này đến nay ngươi làm được có chút không tệ, dưới mắt chính là triệt để nghiền nát tiểu quái vật kia một bước cuối cùng. Lời con chưa dứt, Tô Hàn đống nhiên mở miệng nói, ra ra, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ừm. Tô Nhược Uyên sững sờ. Tự mình làm cái gì? Tô Hàn tiếp tục hỏi, ra ra, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tin ta sao? Tô Nhược Uyên càng thêm buồn bực. Chẳng lẽ là Hàn Nhi cảm thấy trước đây tắt tiếng quỷ bản bệnh hồn thể cùng cái kia đem thiên su kiếm có chút không quá phù hợp? Nghĩ như vậy, Tô Nhược Uyên đạo, ta khi nào chưa từng tin tưởng qua ngươi? Chỉ là có lúc cần một chút ngoại vật thôi. Cái này rất không công bằng. Tô Hàn hai tay nắm chặt, cắn răng nói. Vừa nghĩ tới lần trước cùng Giang Hiểu quyết đấu, Tô Nhược Uyên thế mà ở sau lưng làm những thứ này. Thắng lợi như vậy, có ý nghĩa gì? Một bên khác, Tô Nhược Uyên chỗ nào biết Tô Hàn trong lòng nghĩ những cái kia, không khỏi âm thầm nhíu mày. Cái này Hàn Nhi, lần trước không phải hắn nói đầu kia tiểu quái vật rất mạnh, sợ thắng không được, ta mới khiến cho Tô Thanh cho hắn làm cho tắt tiếng quỷ bản mệnh hồn thể sao? Làm sao hiện tại ngược lại còn trách lên ta đến rồi? Chỉ là nghĩ đến Tô Hàn trời sinh tính có chút đơn thuần. Tô Nhược Uyên nghĩ, đạo, công bằng. Trên đời này nào có cái gì công bằng? Hàn Nhi, ngươi xuất thân ta Tô gia, thiên phú huyết mạch liền hơn người một bậc, ngươi đây cũng có thể dứt bỏ sao? Có thể làm đến công bằng cùng người quyết đấu sao? Chúng ta trong mắt chỉ có kết quả. Lời vừa nói ra, Tô Hàn trong đầu trong nháy mắt nhớ tới Giang Hiểu trước đây kia lời nói, Tô Hàn chỉ là một cái con rối phục, ai cũng có thể chui vào đóng vai nhân vật này. Niệm đây, Tô Hàn cúi thấp đầu, thật lâu không nói chuyện. Tô Nhược Uyên có chút không kiên nhẫn, ngữ khí trầm thấp chút, Hàn Nhi, ta chỉ hỏi ngươi tiếp xuống có lòng tin hay không đem đầu kia tiểu quái vật cho đánh bại. Tô Hàn trầm mặc chỉ chốc lát về sau, phút chốc hỏi, nếu như ta nói không có, ra ra ngươi có phải hay không cũng có biện pháp để ta thắng? Tự nhiên, lão phu thậm chí có thể tìm được ra 100 loại biện pháp để ngươi thủ thắng. Tô Nhược Uyên ngữ khí lộ ra một cố cường đại tự phụ, ta lão Tô gia hậu nhân trăm ngàn năm gian liền chưa từng bại ai. Lời nói này ngược lại là đem Giang Hiểu cho trực tiếp bại trừ rơi Tô gia có hơn. Lời này rơi xuống vị này Tô gia đệ nhất danh sách trong lòng, vậy coi như không thoải mái. Kia tranh tài như vậy đến tột cùng ý nghĩa ở đâu? Tô Hàn thấp giọng mở miệng, "Gia gia, vì sao ngươi không để Tô Tiêm đi vào Thiên Cơ Cung? Vì sao muốn để ta?" Bạch. Tô Nhược Uyên ánh mắt đột nhiên thay đổi, một đoàn lửa giận bay nhảy thăng lên, "Ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao rồi?" "Gia gia, ta chỉ là không rõ, ta lấy được đây hết thảy thành tựu, đến tột cùng thuộc về chính ta vẫn là Tô gia. Cái gọi là danh sách, phải chăng chỉ là dây chuyển sản xuất thượng sản phẩm?" Tô Hàn mấp máy môi, rốt cục đem lời nói này nói ra. Vừa lo gian, Tô Nhược Uyên trái tim bịch nhảy một cái, giống như chống trận nặng nề. Câu nói này đã lâu quen thuộc. "Tô Hàn, ngươi là nghĩ?" Tô Nhược Uyên ngữ khí lạnh liệt, vẫn đục hai mắt bên trong lộ ra lệnh người không cách nào nhìn thẳng phong mang, thoát ly ta lão Tô gia. Bành! Trên bàn bắt tiên bày biện một cái minh thanh thời kỳ tế lam men mạ vàng đông sơ bình đột nhiên nổ bể ra đến, mảnh sứ vỡ vang khắp nơi, động tĩnh dọa người. "Ta chỉ là nghĩ công bằng đánh với Giang Hiểu một trận, không vì bất luận cái gì ngoại vật, chỉ vì đạo tâm của ta." Tô Hàn hít một hơi thật sâu, "Đạo, ngoài ra, mong rằng gia gia không cần ở sau lưng làm những cái kia bị ổi thủ đoạn." Tiếng nói vừa ra, Tô Nhược Uyên tức giận đến hô hấp dồn dập, một gương mặt mo kìm nén đến đỏ bừng. "Bị ổi thủ đoạn? Ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy tâm huyết, tốn hao rất nhiều nhân lực tài lực, hợp lấy tiểu tử này hiện tại xoay đầu lại nói ta bị ổi." "Tốt, tốt, tốt." Tô Nhược Uyên giận tím mặt, giống to ba tiếng chữ tốt, "Khá lắm Tô Hàn. Lòng cao hơn trời. Thắng lợi đều đã thỏa mãn không được ngươi lòng hư bình. Bây giờ trách ta giúp ngươi quá nhiều. Ta có thể nói cho ngươi, không có Tô gia huyết mạch, không có Tô gia trợ giúp, ngươi chẳng là cái thá gì. Ta Tô Nhược Uyên có thể tạo ra một cái Tô Bạch, có thể tạo ra một cái Tô Hàn, liền có thể tái tạo ra kế tiếp Tô gia thiên tài đạo tử." "Bành!" cúp điện thoại. "Lý Bá, Lý Bá." Tô Nhược Uyên cũng là tức giận đến ngực đau đớn không thôi, không ngừng lớn tiếng thúc giục. Giờ phút này, lão nhân trong lòng đều là thê lương, thì thầm, "Lại một cái, lại một cái." To như vậy một cái trạch viện, nhìn quanh quanh mình, làm bạn chỉ có một cái lão bộ. Một bên khác, Ngọc Hư cung bên trong, Tô Hàn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, đè xuống đủ loại tạp niệm. Lại lần nữa mở ra lúc, trong mắt đã một mảnh thanh minh. Cùng Tô Nhược Uyên cãi lộn không chỉ không có khiến cho nội tâm mở mịt, ngược lại quét tới trước đây che đậy tại đạo tâm thượng bụi bặm. Thứ này về sau, chẳng biết lúc nào, một thanh toàn thân băng lam thu thủy trường kiếm nắm trong tay, từng tia ý lạnh phiêu tán mà ra. "Kiếm của ta, chỉ vì chính mình mà ra." Trong lúc nhất thời chút bỏ trước đây đủ loại, lại có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Tô Hàn nhìn về phía Giang Hiểu ở chỗ đó gian phòng, chợt lẩm bẩm, "Cái này, chính là ngươi cho tới nay đạo sao?" Chương 268, phong thủ mà không chiến thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Ấm áp ánh nắng bắn ra tại thượng thanh phường trên giáo trường. Giờ này khắc này, người ta tấp nập, hiện trường ồn ào vô cùng. Hôm nay, Giang Hiểu VS Tô Hàn, vạn chúng chú mục một trận tranh tài. Quyết định Thiên Cơ Sơn thậm chí còn tất cả ngự linh sư thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật thủ lĩnh một trận chiến. Ngọc Hư cung đại sư Minh Lý Cương, Lâm Đông Đông, Triệu Mộc Oánh, Vương Hải Sơn, Đường Hạo tất cả đều trình diện, chuẩn bị vì Giang Hiểu cố lên cổ vũ. "Tối hôm qua tiểu tử kia không có chạy trốn a?" Lâm Đông Đông trêu chọc một câu. "Đừng." Triệu Mộc Oánh tức giận vỗ xuống con hàng này đầu, "Ngươi nhắc lại việc này." Lâm Đông Đông cười hắc hắc, "Ta đây không phải chờ mong mà đúng vậy à, có thể hay không rửa sạch trước đây đủ loại, liền nhìn hôm nay một trận chiến này." Lý Cương hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng kích động. Cùng một thời gian, Bát Cảnh cung đại tỷ đầu Lâm Ý Diệp Huyền, Giang Thiền, Bạch Tỷ Mộng, Thứa Huyền, Triệu Vũ Mộng, Sở Cùng Ca cũng đều đến nơi đây. "Giang Hiểu." Lâm Ý Diệp Huyền mấp máy môi, trong lòng không biết ra sao mùi vị. "Ca ca nhất định sẽ thắng." Giang Thiền nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Thiếu nữ mặt trứng ngốc gò má rất là xinh đẹp, trội hơn núi ngọc tinh xảo, thổi qua liền phá ra thịt như xương như tuyết, dáng người nhỏ yếu, hấp dẫn quanh mình không biết bao nhiêu ánh mắt. Trận chiến này, bao quát thất trọng trở lên truyền kỳ ngự linh sư đều đến hơn phân nửa. "Lão Lý, bế quan kết thúc rồi. Thương Minh Quỷ bản mệnh hồn thể hấp thu thành công rồi. Ha ha ha. Đây không phải nghe nói Tô gia trừ đệ nhất danh sách bên ngoài lại ra cái bất thế gia yêu nghiệt sao? Cựu Linh đại nhân, Thiên tướng đại nhân, Long thủ đại nhân." "Bạch, bạch, bạch." Một đám thất trọng ngự linh sư lập tức đứng dậy, chắp tay đón lấy. Trận chiến này thế mà liền bắt trọng ngự linh sư đều hấp dẫn đi qua. Đơn giản gật đầu đáp lại một hai, ba vị đại năng ngồi xuống. "Ha, Thiên tướng ngươi cũng đừng nói, họ Giang tiểu tử kia thực lực rất không tệ." Một bộ thanh sam cựu linh mở miệng cười nói, "Trận chiến này còn có nói." Đồng dạng là thanh sam văn sĩ hình tượng thiên tướng lắc đầu, "Tô Hàn chính là ngũ trọng ngự linh sư, đồng thời còn có được nguyên quỷ bản mệnh hồn thể. So với Giang Hiểu, ta vẫn là càng xem trọng Tô Hàn một chút." Đúng lúc này, Long thủ ồm ồm mở miệng, "Giang Hiểu tiểu tử túi kia đánh vỡ Tô gia huyết mạch ràng buộc, có được 4 cái kỹ năng lỗ." Ngữ khí không phải rất thân mật. Dù sao lần trước Bắc Đô chuyến đi, nữ nhi bảo bối của mình cũng không có bị Giang Hiểu cho tổn thương thấu tâm. Muốn không cược một ván. Cựu Linh liếc mắt thiên tướng, nói, "Thiên tướng lắc đầu, không có hào hứng, chuyến này bất quá là vì cung chủ mà đến thôi." Cung chủ cũng đối với cái này chiến kết quả cảm thấy hứng thú. Cựu Linh rất là tò mò. "Thiên tướng đạo, như Giang Hiểu chiến thắng, đến tiếp sau hắn chính là ta Thiên Cơ cung đại lực bồi dưỡng nhân tộc tân tinh." Chỉ một câu này lời nói, Cựu Linh cùng Long thủ sắc mặt đều biến, chớp mắt là qua, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. "Giang Hiểu, Tô Hàn, cả hai đến tuột cùng ai sẽ thành thời đại này nhất là lấp lánh cái ngôi sao kia?" "Ha ha ha ha." "Trướng, trướng." Trên khán đài, Tam sư tỷ Triệu Mộng Ánh lúc này chính hết sức chăm chú quan sát điện thoại di động. Giang Hiểu cao điệu tái xuất, đồng thời chiến thắng đương đại nguyên thủy danh hiệu người nắm giữ Vương Hạo, một cử động kia trong nháy mắt vì đó kéo về đại lượng fan hâm mộ. Một ít nữ đệ tử thời gian dần qua cho rằng tiểu thủ tịch ngày đó nói không chừng đúng là uống say, lúc này mới không thể chạy về Thiên Cơ Sơn. Đây đối với một bộ phận khác Tô gia đệ nhất danh sách fan hâm mộ mà nói, tự nhiên là các loại miệng ai. Giang Hiểu cùng Tô Hàn ở giữa chiến đấu chưa khai hỏa, trên internet ngược lại là sớm nhất lên một phen đại chiến. Lửa nóng không khí lan tràn đến mỗi một chỗ, thậm chí đạt tới chỉ có thủ tịch, thiên tướng loại này danh hiệu chiến mới có cao độ. Chẳng qua là hai cái lục trọng ngự linh sư cũng còn không phải đệ tử, khó có thể tưởng tượng. Vô luận ai thắng ai thua, Tô gia xem như hoàn toàn đè xuống mặt khác ba cái thế gia. Không có cách nào a, ngẫm lại chúng ta thủ tịch cũng vẫn là người của Tô gia. Thế yêu nghiệt này gia tộc, đám người xuất phát từ nội tâm cảm thán không thôi. Đúng lúc này, đường núi chỗ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Một đầu mực nhuộm tóc đen từ kim quan buộc lên về sau, rối tung tại sau lưng, ánh nắng phóng xuống, lại ẩn ẩn hiện ra yêu dị tự sắc. Tuấn tú trên khuôn mặt, khoe miệng dường như bệnh không phải bệnh, hai đầu lông mày một viên ngọn lửa nhàn nhạt tân ký, càng lộ vẻ tà mị. Bạch, bạch, bạch. Lập tức, vô số đạo ánh mắt bao quát bắt trọng ngự linh sư ở bên trong, tất cả đều tập trung ở kia phong thần như ngọc trên người thiếu niên. Đối mặt đủ loại, Giang Hiểu thông dong tự nhiên dậm chân tiến lên, đứng thẳng cao ngất dáng người, hiện lộ rõ ràng ra một cô vô pháp nói do khí độ. Lúc này cảnh này, so với ngày ấy tiên sư động, chỉ có hơn chứ không kém. Rộng lớn trên giáo trường, giờ phút này, Giang Hiểu một mình đứng lặng, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mặt trời vàng chói đem cái bóng kéo đến thật dài. Tiểu thủ tịch chưa bao giờ thay đổi sao? Phong thái vẫn như cũ. Cho dù là trước đây đã từng niệm ai qua những đệ tử kia, dưới mắt vẫn không tự chủ được địa tâm sinh ước mơ. Nguyên bản đối tiểu thủ tịch thất vọng cực độ nữ đệ tử giờ phút này cũng không khỏi ánh mắt dị dạng lên. Lao đi bụi bặm, đối phương lại lần nữa tách ra lệnh người vô pháp sơ sót chói mắt hào quang. Chỉ dựa vào ra sân ngắn ngủi mấy khắc, liền trở lại ngày xưa cao độ. Lệnh người vì đó không lưng. Ca. Giang Hiểu. Tiểu thủ tịch. Trên khán đài, Lâm Y Lý Viên đám người ánh mắt phức tạp nhìn xem vị thiếu niên kia. Chẳng biết tại sao, đối phương rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại cho người ta một loại xa cuối chân trời cảm giác. Giờ phút này vô số người nhìn chăm chú lại không có chút nào ảnh hưởng đến đối phương thần thái. Liên cùng ban đầu ở Thiên Sư Động lúc giống nhau, ngoại giới đủ loại rất khó xuyên thấu cố kia thân thể, chân chính đi vào linh hồn của hắn ở trong. Tiểu tử này, lòng dạ tại sao lại sâu như vậy? Nhìn xem trên trận vị thiếu niên kia, Cửu Linh lắc đầu. 3 tháng thời gian, Cửu Linh lại không đốc, rất nhanh liền nhìn thấu Giang Hiểu cố ý khích giận mình ý đồ. Chỉ là có phần khó tiếp nhận, đối phương dường như từ đầu đến cuối đều không có đem mình làm một cái phất tay che khuất bầu trời bắt trọng ngự linh sư. Khí độ cũng không tệ. Thiên tướng gật đầu đánh giá một câu. Long thủ tắc không nói chuyện. Trong hoàng hốt, trên giáo trường đạo thân ảnh kia dường như cùng trong trí nhớ một cái khác tài tình tuyệt diễm nam tử trùng điệp lại với nhau. Tiếp xuống, nương theo lấy Giang Hiểu lên sàn, đám người không khỏi hít một hơi thật sâu, chính là Tô gia đệ nhất danh sách. Một trận chiến này, tiểu thủ tịch cuối cùng không có lại giống lần trước giống nhau, phòng thủ mà không chiến. Tại vô số người nhìn chăm chú, quan thế một trận chiến sắp bộc phát. Nhưng mà, thời gian dần dần trôi qua, vị yêu thiếu niên áo trắng lại chậm chạp không hề lộ diện. Cô, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, chẳng lẽ nói lần này Tô gia đệ nhất danh sách, phòng thủ mà không chiến.